Chương 281, Phương gia chó cùng dứt dậu Phương thị tập đoàn, tổng giám đốc văn phòng. Phương Chấn Hoành đã xem hết tài vụ báo cáo, gương mặt tại điên cuồng run rẩy, hiện tại Phương thị tập đoàn có thể dùng thủng trăm ngàn lỗ để hình dung. Không chỉ có tập đoàn mắt xích tài chính đứt gãy, Phương gia có hơn 1 vạn ức tiền tài, cũng còn thừa không có mấy. Lúc này mới bao lâu thì biến thành dạng này, một đoàn rối loạn. Nếu như không phải Phương Chấn Hoành còn trẻ, nhìn đến dạng này tài vụ báo cáo, khả năng cũng muốn trúng gió. Trần Phong, Hoàng gia, Tư Mã gia đều là bái cái này Tam Phương ban tặng đáng chết. Tiếp tục như vậy đi xuống Phương thị tập đoàn sẽ phá sản, Phương gia cũng sẽ phá sản. Mấy chục năm tích lũy gia nghiệp, cứ như vậy bại quang. Cha, chúng ta còn có cơ hội, chỉ cần Trần Phong không cách nào hoàn thành thông cùng tập đoàn tin đơn đặt hàng, thì phải bồi thường 2.500 ức tiền phạt. Hoàng gia, Tư Mã gia còn có thể đàm phán, bọn họ có lẽ sẽ sư tử mở lớn miệng, bất quá chỉ muốn xuất ra ta tỷ phu thân phận bối cảnh, không tin bọn họ không nể mặt mũi. Phương Hoa Hải nói ra. Phương Chấn Hoành hít một hơi thật sâu, bình phục lại, không sai, còn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm, còn có cơ hội. Bất quá Phương Chấn Hoành ẩn ẩn cảm thấy bất an, đi qua mấy ngày này cùng Trần Phong giao thủ, phát hiện Trần Phong 10 phần xảo trá nhạy bén, không phải có thể khinh tâm chủ quan đối thủ. Cùng thông cùng tập đoàn đổ ước lớn như vậy, Trần Phong không có khả năng không có chuẩn bị. Cùng lắm thì thả hỏa thiêu mộ Phong tập đoàn nhà xưởng. Phương Hoa Hải mắt lộ ra hung quang. Phương Chấn Hoành nheo mắt lại, tuy nhiên đây là hạ sách, nhưng khi tất yếu, chỉ có thể làm như vậy. Cùng lắm thì dùng tiền, tìm người gánh tội thay chính là. Phương Hoa Hải vì làm tốt vạn toàn chuẩn xác, triệt để nắm giữ mộ Phong tập đoàn sinh sản tin nhà xưởng vị trí, không có bỏ sót, tự mình liên hệ tiệm phục tại mộ Phong tập đoàn nội gián, cũng hứa hẹn đối phương đại bút chỗ tốt. Cái này nội gián vốn là Đằng Thịnh tập đoàn vệ tổng an bài, bất quá Đằng Thịnh tập đoàn bây giờ đã phá sản, vô năng vệ tổng cũng bị Phương Hoa Hải đá một cái bay ra ngoài. Phương Hoa Hải biết cái này nội gián sự tình, làm được rất không tệ, đã nhiều lần thành công cầm tới mộ Phong tập đoàn tài liệu cơ mật, cho nên đá văng ra vệ tổng trước đó, lấy qua nội gián phương thức liên lạc bốn. Nô Quân Liễu nghe hết điện thoại về sau, quay người liền đi tìm Trần Phong đi vào chủ tịch văn phòng phòng, nhưng không có nhìn thấy Trần Phong, nghe trợ lý nói, Trần Đồng tại tổng giám đốc văn phòng. Sau đó Ngô Quân Liễu đi tới tổng giám đốc văn phòng. Kèn kẹt. Trần Đồng có đây không? Tại, vào đi. Ngô Quân Liễu đẩy cửa ra đi vào. Nhìn đến Trần Đồng, Diệp Tổng hai người cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon, bất quá tư thế có chút kỳ quái. Diệp Tổng một đôi vớ đen đôi chân dài, chính khoác lên Trần Đồng trên đùi, mà Trần Đồng hai tay thì đặt ở vớ đen chân dài phía trên, vuốt vuốt. Vô cùng thân mật cử động. Diệp Mộ Nghiên nhìn thấy có người tiến đến, mềm mại mặt ửng đỏ, có chút kháng cự, không muốn để cho cấp dưới nhìn đến. Bất quá Trần Phong không có buông ra lão bà dự định, tiếp tục vuốt vuốt vớ đen đôi chân dài, vớ đen lộ ra da thịt màu sắc, đường cong ưu mỹ, cân xứng nhìn kỹ. Xúc cảm còn nhất lưu, vừa chân lại non. Nhẹ nhàng vuốt ve. Có chuyện gì? Vừa mới Phương Hoa Hải gọi điện thoại cho ta, để cho ta làm một chuyện. Nói đi. Lô Quân Liễu nhìn Diệp Mộ Nghiên liếc một chút, lập tức đem Phương Hoa Hải ở trong điện thoại nói lời, từ đầu chí cuối nói ra. Trần Phong nheo mắt lại, Phương gia lần này là thật chó cùng dứt dậu, vậy mà muốn đốt đi sinh sản tin nhà xưởng, dùng cái này ngăn cản hắn hoàn thành thông cùng tập đoàn đơn đặt hàng. Dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nếu như không cẩn thận náo chết người làm sao bây giờ, phát rổ. Diệp Mộ Nghiên tức giận nói, Phương gia quá xấu rồi, chúng ta báo cảnh sát. Trần Phong lắc đầu, đối phương còn không có hành động, báo cảnh sát cũng vô dụng, muốn bắt, thì bắt cái tại chỗ mới được. Nô quản lý, đem mấy cái sinh sản tin nhà xưởng địa chỉ nói cho đối phương biết, đúng, trước khi nói, nhớ đến yêu cầu thù lao, 1.000 vạn. Được rồi. Nô Quân Liễu thật cao hứng, lại có 1.000 vạn rơi vào miệng túi của mình, không có cái gì so bạch chơi càng làm người ta cao hứng. Nô Quân Liễu quay người rời đi, nhẹ đóng cửa khẽ cửa phòng làm việc. Trong văn phòng lại chỉ còn hai người. Lão bà, chúng ta tiếp tục. Tiếp tục cái gì? Tự nhiên là đấm bóp cho ngươi bắt đuổi. Ngươi đây là xoa bóp à? Tự nhiên là. Diệp Mộ Nghiên thưởng lão công một cái phong tình vạn trùng ánh mắt, rõ ràng chỉ là mò, không có ấn, không biết xấu hổ. Trần Phong hoài nghi lão bà câu dẫn mình, cũng có chứng cứ. Vốn là Trần Phong có rất lớn cơ hội tại Phương gia phụ tử đi ra trước đó, để Phương gia phá sản. Bất quá Hoàng gia, Tư Mã gia từ đó cản trở, lọt vào ảnh hưởng đã nói xong cùng một chỗ hợp tác, không lẫn nhau cản tay nội chiến, kết quả hai nhà vẫn là thất tín, hữu nghị thuyền nhỏ nói lật thì lật. Bất quá Trần Phong sớm coi đoán trước, không có quá mức ngoài ý muốn. Xem ra ẩn thế gia tộc ở giữa coi như tồn tại cạnh tranh, cũng sẽ không nhìn lấy trong đó một phương ngã xuống, môi hở răng lạnh. Nhưng Phương gia nhất định phải phá sản, mặc kệ người nào, cũng ngăn cản không được. Không phải vậy cũng là Trần Phong địch nhân, đinh. Hôm nay lại đến đánh dấu một tuần đại lễ bao thời gian đại lễ bao thành công mở ra chúc mừng ký chủ thu hoạch được 1.000 vạn. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Đông Hải hàng không 67% cổ phần. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một cái cơ hội buôn bán tin tức. Mở ra cơ hội buôn bán tin tức. Bị chiến sự, Ả Rập giảm sản lượng ảnh hưởng, dầu mỏ giá cả một đường tăng lên, giá cao không hạ xem ra hẹn gỡ phần quỹ ngân sách dầu mỏ kỳ hạn giao hàng có thể nhiều mua chút bốn. Phương Chấn Hoành hẹn lên Hoàng gia, Tư Mã gia người tiến hành đàm phán. Hai nhà đã đáp ứng sẽ không lại đối phương gia tiến hành thương nghiệp công kích. Bất quá có đại giới, cần Phương gia nắm giữ trong tay ba nhà đại tập đoàn bộ phận cổ phần. Muốn không nhiều, phân biệt 5% hai bên đem Phương Chấn Hoành tức giận đến quá sức. Cái này ba nhà đại tập đoàn đều là Long Quốc có tên siêu cấp đại tập đoàn, chỉ so với Á Lì bảy bạn, xí Nga công ty kém chút. Hàng năm chỉ là phân hoa hồng liền có thể cầm mấy chục ức, nếu như đem những này cổ phần toàn bộ bán, lập tức thì có hơn 1.000 ước tới sổ. Hơn nữa còn có tăng giá trị không gian. Là Phương gia trên tay tốt nhất tư sản một trong. Hai nhà há mồm liền ra, quả thực cũng là sư tử mở lớn miệng. Các ngươi đừng quên, ta có cái nữ nhi gả đi đến kinh thành, có thụ sủng ái, qua không được bao lâu hải tử thì lại xuất sinh, đến lúc đó mẫu bằng tử quý. Các ngươi thật muốn ngay tại lúc này, đối Phương gia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Phương Chấn Hoành cũng không che giấu, đem nữ nhi lấy ra. Quả thật đúng là không sai, hoàng gia, Tư Mã gia người sau khi nghe được, biểu lộ khẽ biến, không dám tiếp tục bày ra cao cao tại thượng tư thái. Bọn họ cũng đều biết, Phương Chấn Hoành nữ nhi đến kinh thành một cái phi thường cường đại ẩn thế gia tộc, làm thiếu phu nhân. Kinh thành là bài thiện chi địa, đại lao khắp nơi trên đất, ẩn thế gia tộc cũng không ít. Không giống Đông Hải thành phố, chỉ có thể dựng dục ra 3 cái ẩn thế gia tộc. Kinh thành có hơn 10 cái ẩn thế gia tộc, mỗi gia tộc thực lực đều không thể coi thường được, liền xem như yếu nhất một cái ẩn thế gia tộc, cũng sẽ không so sánh nhà hoàng gia, Tư Mã gia kém, sẽ chỉ càng mạnh. Phương Chấn Hoành nữ nhi gả đi vào ẩn thế gia tộc, là kinh thành đông đảo ẩn thế gia tộc bên trong số 1, gần như phú khả địch quốc. Dậm chân một cái, là có thể đem Đông Hải thành phố chấn lật, như là bá chủ tồn tại. Hoàng Dịch Thật, Tư Mã Cảnh, hai người liếc nhau, trong nháy mắt hoàn thành giao lưu. Tốt ta, xem ở nhà kia mặt mũi, coi như xong, chúng ta dù sao cùng là ẩn thế gia tộc, cần phải giúp đỡ cho nhau. Đúng đúng. Phương Chấn Hoành nghe được hai người tỏ thái độ, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, vừa tối mắng hai cái lao hồ ly, ăn người không nôn xương. Rõ ràng tại chuyện lần này bên trong, cùng Trần Phong, cướp đi bọn họ Phương gia đại lượng chất lượng tốt tư sản, hiện tại được tiện nghi còn khoe mẽ. Thật là người tức giận. Chờ nữ nhi đem hải tử sinh ra tới, mẫu bằng tử quý, mượn nhà kia thế lực, Phương gia Đông Sơn tái khởi về sau, cam đoan để hai nhà chịu không nổi để bọn hắn gấp trăm lần hoàn trả, Bắc đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây nhập Ai Lao, Chân Lạc. Thịnh thế Đại Việt. Chương 282, Phương Hoa Hải lật xe Phương Minh, ẩn thế gia tộc ở giữa giúp đỡ cho nhau là cần phải, bất quá ta nơi này có cái nho nhỏ điều kiện, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Điều kiện gì? Phương Chấn Hoành sắc mặt trầm xuống, coi là hoàng gia không biết tiến thối, còn muốn tiếp tục sư tử mở lớn miệng. Hoàng Dịch Thật nói ra, để nữ nhi của ta gả cho ngươi nhi tử, hai nhà kết thành quan hệ thông gia, thành thông gia chẳng phải là càng tốt hơn, thông gia gặp nạn, tự nhiên giúp đỡ. Phương Chấn Hoành cảm thấy ngoài ý muốn, nghiêm túc nhìn lấy Hoàng Dịch Thật. Ngươi nói thật chứ? Đương nhiên là thật. Hai nhà kết thành quan hệ thông gia, đối ở hiện tại Phương gia tới nói trăm lợi mà không có một hại. Từ xưa đến bây giờ, mặc kệ chúng bên ngoài, kết minh phương pháp tốt nhất cũng là quan hệ thông gia, huyết mạch tương dung, sinh hạ có thể đại biểu hai nhà con nối dõi. Tuy nhiên rất bài cũ, nhưng xác thực có tác dụng. Cho dù là hiện đại, loại sự tình này tại đại giữa gia tộc cũng rất phổ biến, quy tắc ngầm giống như tồn tại. Hôn nhân tự do chỉ thuộc về những cái kia không quyền không thế vô tài xã hội hạ tầng, bởi vì bọn hắn không có cái gì, cũng sẽ không cần tính toán quá nhiều lợi ích được mất, làm việc có thể rất lưu manh. Một khi ở trong xã hội có tương ứng thân phận địa vị, môn đăng hộ đối cũng là nhất định điều kiện, không chỉ có thể củng cố địa vị của mình, còn có thể nhẹ nhõm thu hoạch được càng nhiều tư nguyên. Cớ sao mà không làm? Muốn tình yêu chân chính, có thể tự mình bao dưỡng tình nhân. Phương Minh, ngươi cảm thấy thế nào? Tốt lắm. Bất quá việc này cũng không thể chúng ta trưởng bối tự ý tự làm chủ, cũng muốn được hai vị trẻ tuổi đồng ý. Nữ nhi của ta Tiểu Dĩnh là không ý kiến, cũng không biết người nhi tử như thế nào. Hẳn là không ý kiến. Tốt, vậy cứ thế quyết định. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, trước đó không thoải mái, tựa hồ căn bản không tồn tại một dạng. Phương Chấn Hoành mặt ngoài nụ cười chân thành, tâm lý lại có chút khinh thường, cho là hắn không biết sao, để Hoàng Ấu Dĩnh gả tiến Phương gia, khẳng định không chỉ có là vì hai nhà quan hệ thông gia đơn giản như vậy. Hẳn là muốn cho Hoàng Ấu Dĩnh đánh vào Phương gia nội bộ, tiếp tục chậm rãi từng bước xâm chiếm Phương gia tư sản, lại hoặc là coi trọng Phương gia cùng kinh thành nhà kia quan hệ, muốn theo kinh thành nhà kia nhờ và chút quan hệ đi. Tuy nhiên Phương Chấn Hoành xem thấu Hoàng gia ý nghĩ, bất quá không quan hệ, dạng này đối Phương gia cũng có chỗ tốt. Song Phương bất quá là sư tử cùng lão hổ lẫn nhau mưu ra thôi bốn. Tiểu Hải, sự tình chính là như vậy, ngươi trước cùng Hoàng Ấu Dĩnh đính hôn đi. Cha, ta không muốn cùng Hoàng Ấu Dĩnh kết hôn a. Vì cái gì? Hoàng Ấu Dĩnh nhan trị không kém, giáo dưỡng rất tốt, hiền lương thục đức, lại là hoàng gia hòn ngọc quý trên tay, xứng ngươi không có vấn đề. Cha ngươi là trưởng bối không biết, Hoàng Ấu Dĩnh chỉ là nhìn từ bề ngoài hiền lương thục đức, đó là trang cho các ngươi trưởng bối nhìn, kỳ thật chúng ta cùng thế hệ người đều biết, Hoàng Ấu Dĩnh hay thay đổi, chơi đến rất mở, cùng Tư Mã Lương Thần lại là pháo hữu quan hệ. Ngươi để cho ta cưới nàng, ta thật không biết là cưới lao bà, vẫn là cưới một người xe buýt. Tăng thêm nàng cùng Tư Mã Lương Thần quan hệ, thật làm cho nàng tiến vào Phương gia chúng ta cửa, về sau Hoàng gia, Tư Mã gia liên hợp lại, Phương gia chúng ta sẽ chỉ bị ăn xong lau sạch. Nghe đến lời của con, Phương Chấn Hoành lông mày cau chặt. Nghĩ không ra Hoàng Ấu Dĩnh là nữ nhân như vậy. Dạng này xác thực không thích hợp làm Phương gia nàng dâu, chớ nói chi là còn có thể sẽ dẫn sói vào nhà. Phương Chấn Hoành cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì lúc đó Tư Mã Cảnh không nói lời nào, nguyên lai sớm có mưu đồ. Hai cái tiện nhân, Phương Chấn Hoành nói ra, cái kia tốt, có thể không kết hôn, nhưng cần đính hôn, chúng ta nhất định phải mượn nhờ Hoàng gia tư nguyên, để Phương gia mau chóng khôi phục nguyên khí. Đính hôn một năm sau, lại đem hôn ước giải trừ, khi đó tỷ ngươi hải tử đã sớm sinh, tại gia tộc kia bên trong địa vị không có thể dung chuyện, Hoàng gia không phục cũng không được. Phương Hoa Hải kỳ thật liền đính hôn cũng không nguyện ý. Việc này truyền đi, sẽ để cho hắn trở thành vòng tròn bên trong trò cười, hiệp sĩ đổ vỏ, trên đầu xanh mơn mận. nhưng cân nhắc đến Phương gia tình huống hiện tại, chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Nghĩ không ra chính mình sẽ có một ngày phải giống như một vị nào đó quốc dân lão công, chán nản đến cần quan hệ thông gia, giải quyết công ty mắt xích tài chính vấn đề đều do Trần Phong, nếu như không phải Trần Phong, hắn Phương Hoa Hải căn bản không cần ủy khuất cầu toàn. Phương Hoa Hải nắm chặt nắm đấm, hận ý càng tăng lên, bỗng nhiên cười lạnh. Trước đây không lâu, đã từ trong dàn cái kia bên trong biết được, Mộ Phong tập đoàn mấy cái sinh sản tin nhà xưởng vị trí. Tuy nhiên nội gián chào giá rất cao, 1000 vạn. Thả trước kia, Phương Hoa Hải sẽ không để ý, nhưng trước khác nay khác, 1000 vạn đối ở hiện tại Phương Hoa Hải tới nói đã không phải là số lượng nhỏ. 1000 vạn là nhiều chút, bất quá chờ Mộ Phong tập đoàn đổ về sau, muốn kiếm về không phải việc khó. Một cái nội gián, cũng dám đối Phương gia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chờ Mộ Phong tập đoàn phá sản, ngươi không có giá trị lợi dụng về sau, muốn ngươi gấp đôi nôn trở về. Phương Hoa Hải biểu lộ hung ác nham hiểm tới cực điểm bốn. Lô Quân Liễu lần nữa đi vào tổng giám đốc văn phòng, hướng Trần Đồng báo cáo tình huống đối với Trần Đồng ưa thích trong thời gian làm việc mò diệp tổng vớ đen chân dài sự tình, nhắm mắt làm ngơ, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Ta đã biết. Trần Phong nhẹ gật đầu, chờ Lô Quân Liễu rời đi về sau, tiếp tục vui vẻ sờ soạn kia chân dài. Một bên mò chân, một bên lấy điện thoại di động ra gọi nào đó cái dãy số. Diệp Mộ Nghiên rất tức thời toàn bộ hành trình trạng thái yên lặng, thẳng đến trò chuyện sau khi kết thúc. Lao công ngươi còn muốn mò tới khi nào? Cái gì thời điểm mò ngán lại nói? Ảnh hưởng đến ta công tác. Kỳ thật ta chính là cố ý ảnh hưởng ngươi công tác. Diệp Mộ Nghiên quay hàm nhỏ trống, khinh thường liên tục. Lao công hư, có như thế ưa thích vớ đen sao? Ừm, ưa thích. Nếu như ta thoát vớ đen, ngươi có phải hay không thì không sờ soạn. Ngươi có thể cởi xuống thử nhìn một chút. Trần Phong lộ ra chờ mong biểu lộ bốn. Tối nay đêm tối gió mạnh, chính thích hợp giết người phóng hỏa. Một chiếc màu đen là cồn nạ vị gạ to lặng lẽ đi tới khu công nghiệp. Phương Hoa Hải ngồi tại chỗ ngồi phía sau phía trên, nhìn về phía ngoài cửa sổ cũng không xinh đẹp cảnh đêm, nhếch miệng lên. Mặc kệ ngươi có thể hay không hoàn thành đơn đặt hàng, chỉ cần một mùi lửa đốt đi nhà xưởng, nhìn ngươi còn thế nào hoàn thành. Đã tìm được mấy tên phóng hỏa, đều là không trả nổi lầu vay, bị sinh hoạt bắt buộc xã hội hạ tầng, vừa nghe đến có đồng tiền lớn kiếm lời, phóng hỏa cũng dám làm. Phương Hoa Hải kỳ thật có thể không cần tự mình tới, nhưng hắn thực sự rất muốn tận mắt thấy, xưởng tin phòng cháy hừng hực hình ảnh, khẳng định rất hùng vĩ đêm khuya, công người cũng đã tan việc, nhà xưởng chỉ có mấy tên bảo an đang tại bảo vệ. Mấy tên phóng hỏa đã lén lút ẩn nút đến nhà xưởng phụ cận, xuất ra sớm thì chuẩn bị xong mấy cái thùng xăng, ào 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 hắt vây ra ngoài, gây mũi xăng vị tràn ngập. Chỉ muốn bốc cháy thì sẽ nhanh chóng cháy hừng hực lên, đem nhà xưởng thay đổi một bó đuốc. Có lẽ sẽ náo chết người, nhưng chỉ cần làm được bí ẩn, hẳn là sẽ không phát hiện bọn họ. Các ngươi đang làm gì? Bạch, đông nhiên trung quanh tất cả ánh đèn đều sáng lên, mấy đạo đèn chiếu xạ qua đến, một mảnh ban ngày. Mãnh liệt dưới ánh đèn, mấy tên phóng hỏa mắt mở không ra đây là có chuyện gì. Cốc cốc cốc. Gấp rút tiếng bước chân truyền đến. Hơn 20 tên cảnh viên không biết từ nơi nào xuất hiện, cùng nhau tiến lên. Đừng núp đích, nếu không nổ súng. Đừng núp đích, nếu không nổ súng. Tại liên tục không ngừng quát tháo âm thanh bên trong, mấy tên phóng hỏa mộng, vội vàng để xuống trong tay đồ vật, giơ hai tay lên đến, không dám phản kháng. Sợ hai bị tại chỗ đánh chết. Đáng chết, tại sao có thể có cảnh viên mai phục tại nơi này, cái kia nội gián bán rẻ ta. Trên xe Phương Hoa Hải lập tức hiểu được, tức giận vô cùng. Còn tốt hắn làm việc sạch sẽ, coi như tên phóng hỏa bị bắt, muốn chỉ chứng hắn, cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng nghĩ tới cái này rất có thể là Trần Phong tương kê tiểu kế cái bẫy, có lẽ đã bắt lấy thóp của hắn, nghĩ như vậy Phương Hoa Hải luống cuống. Lập tức rời đi nơi này, nhanh. Tài xế vội vàng mở ra là cồn nạ vị gạ tỏ rời đi. Chỉ cần không bị tại chỗ bắt lấy thì có thoát thân cơ hội. Có cảnh viên phát hiện chiếc này vội vàng rời đi là cồn nạ vị gạ tỏ, cảm thấy rất khả nghi, vội vàng bắt chuyện đồng bạn, lái xe đuổi theo ẩm, tại ba chiếc xe cảnh sát đuổi theo dưới, lại cồn nạ vị gạ tỏ hoảng hốt chạy bừa, kết quả xuất hiện giao thông ngoài ý muốn, bị chạm mặt tới bùn đầu xe đụng đổ, bốc cháy. Mạnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu, vô sỉ, sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết. Chương 283, chạy không quy tắc, thân nhân hai hàng nước mắt thời gian đã không còn sớm. Trần Phong chuẩn bị lúc ngủ, phái xuất thự trưởng gọi điện thoại tới. Thự trưởng là đến cho Trần Phong báo cáo tình huống công tác, phóng hỏa sự kiện đã bóp chết tại trong trứng nước, không có tạo thành bất luận cái gì tổn thất. Thự trưởng biết Trần Phong là bị Phạm thị trưởng xem trọng người, tăng thêm Phạm thị trưởng đã nghiêm lệnh qua, thương nhân ở giữa cạnh tranh có thể, nhưng tuyệt đối không thể làm hư quy củ đoạn thời gian trước phái ra quân đội. Trong nháy mắt ở giữa liền đem Đông Hải thành phố mấy cái xã hội đen tổ chức toàn bộ diệt đi, còn ở trước mắt. Hiện tại Phương Hoa Hải lại muốn ngược gây án, phá làm hư quy củ, đem bọn hắn quan phương làm thành hẻo lộ ca hải ly. Nếu như khu công nghiệp thật xuất hiện ánh lửa ngút trời hình ảnh, vậy hắn cái này thự trưởng thì không cần làm nữa. Cho nên tại Trần Phong báo cảnh sát về sau, thự trưởng phi thường trọng thị chuyện lần này, ủy nhiệm nhân viên lôi đình hành động, mai phục tại khu công nghiệp chung quanh, chờ đợi tên phóng hỏa tự chui đầu vào lưới. Phương Hoa Hải ra tai nạn xe cộ, trọng thương tiến vào ICU. Theo thự trưởng trong miệng biết được, Phương Hoa Hải cũng tại gây án hiện trường, hẳn là muốn khoảng cách gần nhìn đến kiệt tác của mình, ai biết chúng mai phục. Tại chạy trốn quá trình bên trong ra giao thông ngoài ý muốn, Hoa Tiêu bị bùn đầu xe đụng đổ bốc cháy. Phương Hoa Hải tuy nhiên không chết, nhưng bị trọng thương, bỏng, đã đưa vào bệnh viện ỉ cụ thật sự là ngoài ý muốn. Cũng trách Phương Hoa Hải tự làm tự chịu, gieo gió gặt bão. Thự trưởng làm phiên ngươi, hơn nửa đêm còn muốn đi làm. Vì thị dân làm việc, cần phải. Lần sau gặp được Phạm thị trưởng, nhất định nói tốt vài câu, thị dân rất cần ngươi dạng này có lòng trách nhiệm quan viên. Cảm ơn Trần Đồng. Kết thúc cuộc nói chuyện, Trần Phong tiếp tục ôm lấy thơm ngào ngạt lao bà ngủ. Hôm sau, Trần Phong lái xe chở lão bà cùng một chỗ đi làm, đi vào Mộ Phong tập đoàn đem Âu Dương Đào gọi vào chủ tịch văn phòng. Nghe nói Phương Hoa Hải xảy ra tai nạn xe cộ, nhập viện rồi, ngươi phái một người đại biểu tập đoàn chúng ta đi bệnh viện thăm viếng một chút Phương Hoa Hải đi. Được rồi, lão bản. Tuy nhiên Trần Phong không có nói rõ, bất quá làm là tâm phúc, Âu Dương Đào đã ngầm hiểu, lấy song phương như nước với lửa quan hệ, như thế nào lại thực tình thăm viếng, rõ ràng là có chủ tâm khí đối phương. Âu Dương Đào đã nghĩ kỹ, một hồi tùy tiện tìm nhân viên, mua lấy đại bó bạch cúc, cũng tại bạch cúc phía trên viết xuống hai câu tức chết người không đền mạng, đưa đến bệnh viện. Nhưng một giây sau, Âu Dương Đào lại cảm thấy dạng này không ổn, để tập đoàn nhân viên đi qua, vẫn là quá để mắt Phương Hoa Hải. Vẫn là gọi thức ăn ngoài tiểu ca đi thôi. Tại không mất phong độ điều kiện tiên quyết, có thể trình độ lớn nhất buồn nôn một phen đối phương. Trần Đồng, Phạm Huy công nghiệp hóa chất hứa tổng muốn gặp ngươi, hắn nói muốn tiếp tục cùng Mộ Phong tập đoàn hợp tác, trước đó đơn đặt hàng giá cả có thể lấy giảm xuống một nửa. Giảm xuống một nửa, cái kia hắn còn có tiền kiếm lợi à? Hứa tổng nói, coi như không kiếm tiền cũng không quan hệ, chỉ cần có thể cùng Mộ Phong tập đoàn hợp tác thì là vinh hạnh của hắn. Nói cho hắn biết, không quay đầu lại thảo ăn, nhanh đưa Phạm Huy công nghiệp hóa chất bán cho ta, không phải vậy những năm này hắn tham ô nhận hối lộ, sản phẩm chất lượng không đạt tiêu chuẩn chứng cứ phạm tội, sẽ xuất hiện tại công thương thự trưởng trên bàn công tác. Ta hiểu được, Trần Đồng. Chuyện cho tới bây giờ, còn muốn tiêu tan hiểm khích lúc trước, nghĩ hay lắm. Người trưởng thành thế giới, làm sai sự tình, nhất định phải trả giá đắt. Chỉ có tiểu hài tử làm sai sau đó, nói câu thật xin lỗi, có thể đạt được tha thứ. Bệnh viện. Y cờ u phòng bệnh. Phương Hoa Hải đi qua cứu giúp đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, bất quá tạm thời còn không thể rời đi y cờ u phòng bệnh. Mang theo dưỡng khí bao bọc, toàn thân vượt qua 7 thành diện tích quấn lên băng vải, vừa nhìn liền biết trọng thương. Rất thảm bộ dáng, kỹ càng thương thế, chân trái xương ống chân bị vỡ nát gãy xương, chân trái xương mác gãy xương, cánh tay phải xương, cổ tay gãy xương, xương sườn đứt gãy ba cái, nao chấn động, rất nhỏ sọ xuất huyết bên trong, rơi mất 5 cái răng, bỏng diện tích đạt tới ngũ thành. Cần phải tiếp nhận thời gian dài trị liệu, chí ít 30 lần phẫu thuật mới có xác suất để Phương Hoa Hải khôi phục bình thường. Nhưng cái này xác suất không cao, chia 5 năm mà thôi. Tóm lại, Phương Hoa Hải nhất định phải thời gian dài đợi tại bệnh viện. Phương Chấn Hoành nhìn đến kỹ càng thương thế đơn lúc, muốn rách cả mí mắt, không thể tin được nằm tại trên giường bệnh, hấp hối, cuốn đầy kéo căng mang người, là chính mình nhi tử. Chỉ là mấy tiếng không gặp, nhi tử thì biến thành cái này quỷ dạng. Không chỉ có trọng thương, hoàn thành phóng hỏa án chủ mưu người bị tình nghi. Có hai tên cảnh viên trông coi tại ngoài cửa phòng bệnh, vì phòng ngừa Phương Hoa Hải chạy án. Lần trốn cái rắm, bao thành bánh trưng một dạng, còn thế nào trốn? Đây là có chuyện gì? Phương Chấn Hoành hướng thương thế hơi nhẹ tài xế nghiêm nghị hỏi. Tài xế bởi vì đeo dây an toàn, lật xe sau không bị thương tích gì, kịp thời trốn ra ngoài xe. Mà Phương Hoa Hải ngồi tại chỗ ngồi phía sau, không có mang dây an toàn, cho nên lật xe sau thì tao hương. Tài xế không dám giấu giếm, đem chuyện đã xảy ra một năm một mười nói ra. Trần Phong, ta thể không lưỡng lập với ngươi. Mặc dù là Phương Hoa Hải gieo gió gặt bão, nhưng làm vì phụ thân Phương Chấn Hoành mới mặc kệ cái này, đều là Trần Phong sai. Xin hỏi Phương Hoa Hải là ở chỗ này à? Một tên thức ăn ngoài viên đi tới. Đúng, có chuyện gì? Đây là Phương Hoa Hải thức ăn ngoài, nhớ đến ngũ tinh tốt bình luận nha. Thức ăn ngoài viên cầm trên tay đại bó bạch cúc, giao cho Phương Chấn Hoành về sau, liền rời đi. Phương Chấn Hoành khỏe mắt tại run rẩy, tại bệnh viện cho người trọng thương đưa bạch cúc, đây là khiến người ta nhanh chóng qua đời à? Nhìn đến bạch cúc phía trên cài lấy một tờ tín chỉ, cầm lên nhìn. Chạy không quy tắc, thân nhân hai hàng nước mắt. Mộ Phong tập đoàn đưa lên thăm hỏi. Thương tổn không lớn, nhưng làm nhục tính cực mạnh. Phương Chấn Hoành sát khí đằng đằng, khiến người ta đem bạch cúc ném vào thùng rác. Cha lúc này Phương Hoa Hải đã tỉnh lại, phát ra suy yếu gọi tiếng. Phương Chấn Hoành vội vàng đi lên trước, gắn đầy tơ máu hai mắt, nhìn lấy nhi tử tiểu tụy vô cùng dáng vẻ, lòng đang dỉ máu. Cha, ta đây là thế nào? Vì cái gì toàn thân không có lực, cảm giác không thấy chân trái, ta có phải hay không tàn phế? Không phải, chỉ là xương cốt gây mất, chẳng mấy chốc sẽ tốt, ta sẽ mời thầy thuốc giỏi nhất, đem ngươi chữa khỏi. Cha ngươi không nên gạt ta, lời nói thật nói với ta, ta có phải hay không tàn phế không phải, thật không phải, ta thể. Biết được chính mình không phải tàn phế, Phương Hoa Hải u ám ánh mắt mới một chút khôi phục chút hào quang, lập tức lại quan tâm từ bản thân bỏng tình huống. Sờ lấy tràn đầy băng vải mặt, từng trận nhói nhói truyền ra. Bỏng như thế nào, mặt của ta ra sao, ta anh tuấn mặt ấy, yên tâm, ta sẽ tìm đến Hàn Quốc tốt nhất sửa mặt thầy thuốc, để ngươi biến đến so trước kia càng đẹp trai hơn. Nói cách khác hắn hủy khuôn mặt, Phương Hoa Hải kém chút tức đến ngất đi. Lạch cạch. Lúc này bệnh cửa phòng mở ra, Hoàng Dịch Thật, Hoàng Ấu Dĩnh cha và con gái mang theo giỏ trái cây đi tới. Rõ ràng là đến thăm bệnh. Khi thấy trên giường bệnh Phương Hoa Hải lúc, Hoàng Ấu Dĩnh nhíu mày, ánh mắt có chút chán ghét đã biết Phương Hoa Hải thương thế rất nghiêm trọng, toàn thân đều có gãy xương, mà lại bỏng diện tích đạt tới ngũ thành, còn hủy khuôn mặt. Không có thời gian mấy năm, không có khả năng triệt để khôi phục tới. Nếu như hai người thật kết hôn, Hoàng Ấu Dĩnh thì muốn phụ trách chiếu cố Phương Hoa Hải cái này người tàn phế tốt thời gian mấy năm. Phương Hoa Hải không có hủy dung nhan, Hoàng Ấu Dĩnh còn có thể tiếp nhận, nhưng bây giờ Phương Hoa Hải rỡ xuống trên mặt băng vải, cũng là phim kinh dị hình ảnh. Hoàng Ấu Dĩnh thực tình không tiếp thụ được. Hoa Hải ngươi bây giờ như thế nào? Có chút khó chịu. Có đúng không? Thật tốt dưỡng thương, nhất định sẽ khá hơn. Ừm. ta đi. Đúng rồi, Phương Ba Phụ, kỳ thật ta đã có người thích, cho nên ta cùng Hoa Hải hôn sự, xin lỗi. Ông trùm trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý, xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem chương 284, đế tử kinh thành đại nhân vật Hoàng Ấu Dĩnh hối hôn, cái gì có người thích, rõ ràng cũng là lấy cớ. Tuy nhiên hai nhà còn không có chính thức quyết định hôn ước, bất quá đối với đại gia tộc tới nói, coi như chỉ là trên miệng ước định, cũng không thể tùy tiện đổi ý, không phải vậy cũng là đối với đối phương nhục nhã. Hoàng Ấu Dĩnh nói xong, liền đem giỏ trái cây để xuống, quay người rời đi. Phương huynh xin lỗi. Hoàng Dịch thực xin lỗi một tiếng, cũng theo rời đi. Toàn bộ thăm bệnh quá trình chỉ có 2 phút đồng hồ, đã người đi trả lệnh. Phương Hoa Hải sắc mặt tái xanh khó coi, tuy nhiên hắn vốn là sẽ không theo Hoàng Ấu Dĩnh cái này xe buýt kết hôn, sớm muộn cũng sẽ quăng đối phương. Nhưng bây giờ trái lại, bị Hoàng Ấu Dĩnh quăng, đối lòng tự tôn của hắn đã kích rất lớn. Có thể như vậy, đều là bởi vì bỏng hủy khuôn mặt, nghĩ đến chính mình lại biến thành dạng này, là bái Trần Phong ban tặng, Phương Hoa Hải trong mắt cừu hận đã giấu không được. Cha, ta muốn Trần Phong chết, ta muốn hắn chết. Yên tâm, Trần Phong chết chắc. Phương Chấn Hoành biểu lộ cũng rất khó coi, bởi vì lúc trước hôn ước sự tình là cùng hắn nói, hiện tại Phương Hoa Hải vừa mới ra chuyện, thì lập tức đổi ý chẳng khác gì là đánh Phương Chấn Hoành mặt, đánh Phương ra mặt. Hai tên cảnh viên đi tới, bởi vì phóng hỏa án chủ mưu người bị tình nghi Phương Hoa Hải tỉnh, cần ghi khẩu cung. Phương Chấn Hoành hừ lạnh một tiếng, lấy nhi tử thương thế nghiêm trọng làm lý do, cự tuyệt hiện tại ghi khẩu cung. Làm sao cũng muốn cùng luật sư thương lượng qua về sau, lại ghi khẩu cung, không thể xuất hiện chỗ sơ suất. Hai tên cảnh viên không có ép buộc, thối lui ra khỏi phòng bệnh. Lạch cạch. Cửa phòng bệnh lần nữa mở ra, lần này đi vào là Phương Chấn Thôi. Đại ca, trước đây không lâu, phụ thân biết Tiểu Hải xảy ra tai nạn xe cộ sự tình, nhất thời nóng vội, chúng gió bệnh tình lại tăng lên, hiện tại đã không thể nói chuyện. Phương Chấn Khôi nói ra. Bệnh viện này vừa vặn cũng là Phương Lãng vào ở bệnh viện, cho nên Phương Hoa Hải tai nạn xe cộ nhập viện sự tình, rất dễ dàng liền biết đã nghèo còn gặp cái eo, thuyền trễ lại ngộ ngực gió. Chẳng lẽ trời muốn diệt bọn họ Phương gia? Phương Chấn Hoành siết chặt nắm đấm. Vốn là không muốn tại Tiểu Giao nhanh sinh lúc này, quấy rầy nàng, để cho nàng có thể thật tốt dưỡng thai, nhưng hiện tại xem ra không được. Phương Chấn Hoành rời đi phòng bệnh, tìm chỗ chỗ yên tĩnh, tại điện thoại người liên hệ bên trong tìm được nữ nhi, bấm đối phương dây số. Tại tiếng chuông reo đến 4 lần lúc, đối phương nghe. Cha, tìm ta có chuyện gì sao? Tiểu Giao, xin lỗi, lúc này quấy rầy ngươi, Phương gia ra chuyện, ngươi ra ra trùng gió, Tiểu Hải xảy ra tai nạn xe cộ, ngươi có thế để cho Lăng Thiên giúp chúng ta một tay Phương gia à? Đây là có chuyện gì, nói cho ta rõ. Mặc dù là nữ nhi, nhưng đối mặt phụ thân, không có nửa điểm cung kính, ngựa khí lộ ra không thể nghi ngờ bá đạo. Phương Chấn Hoành đành phải đem tình huống 1 năm 1 mười nói ra. Ta đã biết, mặc kệ là Trần Phong, vẫn là Mộ Phong tập đoàn, tương quan người, cũng sẽ không có kết cục tốt. Ta sẽ cùng Lăng Thiên nói, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt ta. Đã làm phiền ngươi. Cho chuyện kết thúc, là nữ nhi dẫn đầu cúp máy. Một lát sau, Phương Chấn Hoành điện thoại di động có điện báo, là nữ nhi đánh tới. Lăng Thiên đã ở cho Đông Hải thành phố bên kia bắt chuyện qua, còn an bài một tên quản gia đi qua, chú ý chuyện của các ngươi, dự tính ngày mai liền sẽ đến Đông Hải thành phố. Thay ta hướng Lăng Thiên nói lời cảm tạ. Ừm, ta muốn theo Tiểu Hải nói một chút lời nói. Tốt, ta hiện tại thì đưa di động cho Tiểu Hải. Phương Chấn Hoành yên tâm, chỉ cần kinh thành nhà kia nguyện ý xuất thủ, cũng là Trần Phong tận thế. Phương Hoa Hải điện thoại di động tại xảy ra tai nạn xe cộ lúc thì hỏng, còn không có mua điện thoại mới, cho nên đánh không đến điện thoại của hắn. Phương Chấn Hoành cầm điện thoại di động trở lại ICU phòng bệnh, đưa di động giao cho nhi tử, nói rõ tỷ tỷ đánh tới. Tỷ, ngươi nhất định muốn giúp ta báo thủ. Yên tâm. Đến từ kinh thành đại nhân vật, một chiếc điện thoại đánh tới Đông Hải thành phố, kinh động đến rất nhiều đại lao, đối phương chỉ là đơn giản một câu ta muốn bảo vệ Phương gia. Liên Hoàng gia, Tư Mã gia đều bị kinh động đến, bởi vì gọi điện thoại người là Lâm Lăng Thiên, kinh thành Lâm gia thái tử gia, nhất thời rất nhiều người thái độ cũng thay đổi, còn có người điển nghiêm mặt, hướng Phương gia biểu hiện ân cần. Nguyên bản Phương thị tập đoàn đứt gây mất xích tài chính, cũng được đến ngân hàng một khoản khẩn cấp cho vay, tạm thời giải quyết, tập đoàn vận doanh khôi phục bình thường. Chỉ là ngắn ngủi 3 giờ mà thôi, Phương gia liền bắt đầu khởi tử hồi sinh, đồng bộ phát triển đây chính là kinh thành Lâm gia lực lượng, một câu liền có thể cho Đông Hải thành phố giới kinh doanh tạo thành ảnh hưởng to lớn. Hôm nay là thông ủng tập đoàn đơn đặt hàng giao hàng thời gian. Hai cái tập đoàn người phụ trách cùng đi đến khu công nghiệp nhà kho, từng dãy kiểu mới tin chỉnh tề bày đặt, đã toàn bộ hoàn thành đi qua kiểm nghiệm, sản phẩm chất lượng không có vấn đề, giao tiếp rất thuận lợi đơn đặt hàng hoàn thành. Không chỉ có kiếm được 250 ức, dựa theo hợp đồng, từ đó thông ủng tập đoàn 10% cổ phần triệt để về Trần Phong tất cả, trở thành thông ủng tập đoàn đại cổ đông một trong, cũng nắm giữ đại cổ đông quyền lực. Trần Phong đi vào thông ủng tập đoàn trước đại lâu. Liêu Cẩm đã sớm chờ ở chỗ này, sớm liền đạt được thông báo, theo Tam Á trở về. Nguyên bản da thịt trắng non Liêu Cẩm, dáng đen, kém chút không có nhận ra, xem ra tại Tam Á chơi đến rất tận hứng. Trần Đồng, chuẩn bị trình diễn Vương giả trở về tiết mục đi. Cảm ơn Trần Đồng dịu dắt, ta Liêu Cẩm suốt đời khó quên. Đừng nói lời hay, nếu như không làm xong, ta nâng ngươi cũng vô dụng. Đi khác Trần Đồng. Trần Phong không nói thêm lời, đi vào thông ủng tập đoàn. Liêu Cẩm vội vàng đuổi theo. Hai người ngồi thang máy, rất mau tới đến thông ủng tập đoàn cao tầng, tổng giám đốc văn phòng trước cửa. Lạch cạch. Đẩy cửa ra đi vào tổng giám đốc văn phòng, nhìn đến ngồi tại phía sau bàn làm việc Thần Hồng. Thần Hồng nhìn về phía đi tới Trần Phong, cùng biến mất một đoạn cuộc sống Liêu Cẩm, cảm thấy ngoài ý muốn, lập tức phát giác được cái gì. Không biết Trần Đồng có chuyện gì. Biết rõ còn cố hỏi, trước đó đã cho ngươi chào hỏi, đừng giả bộ hồ đồ, chủ động viết thư từ trước đi, đừng đem chính mình làm cho mặt mày xám xịt. Trần Phong rất ngay thẳng. Thần Hồng nói ra, ta tự nhận một mực cẩn trọng, dẫn theo tập đoàn vui vẻ phồn vinh, Trần Đồng ngươi tuy nhiên thành thông cùng tập đoàn đại cổ đông, nhưng tổng giám đốc chức vị này không phải ngươi định đoạt. Còn có Liêu Cẩm ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung tiểu nhân, đừng tưởng rằng ôm vào Trần Đồng bắt đuổi, liền có thể cưỡi tại trên đầu ta. Ta nghe nói, Trần Đồng ngươi chẳng mấy chốc sẽ có đại phiền toái, đến lúc đó chỉ sợ Úc còn không mang nổi mình Úc. Trần Phong hỏi, không biết ta có cái gì đại phiền toái? Thần Hồng nói ra, kinh thành Lâm gia đã lên tiếng, muốn bảo vệ Phương gia, còn phải để ý tới nhà xử lý việc này, hiện tại cũng đã ở trên máy bay, chẳng mấy chốc sẽ đi vào Đông Hải thành phố. Trần Phong hỏi, là Đông Hải hàng không máy bay à? Không sai. Trả lời người không phải Thần Hồng. Phương Trấn Hoành long hành hổ bộ đi tới văn phòng, tựa hồ có chuẩn bị mà đến, biểu lộ âm trầm bên trong, mang theo trêu tức. Trần Phong, ngươi không nghĩ tới sao? Phương gia chúng ta cùng kinh thành Lâm gia có quan hệ. Trần Phong nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác thật ngoài ý liệu. Phương Trấn Hoành cười lạnh, coi như ngươi cầm tới thông ủng tập đoàn 10% cổ phần thì phải làm thế nào đây? Chỉ có thể lấy chút phân hoa hồng, thật sự coi chính mình có thể phía dưới quyết định biện pháp à? Chờ Lâm gia quản gia đi vào Đông Hải thành phố, cũng là ngươi diệt vong thời gian, rất nhanh. Hỏi một chút, vị kia quản gia kêu cái gì tên? Ngươi muốn tiên hạ thủ vi cường, đối phó đối phương. Không sợ nói cho ngươi, quản gia gọi Lang Chiết Sơn. Trần Phong cầm điện thoại di động lên, gọi người nào đó dãy số. Phiền phức tra một chút kinh thành đến Đông Hải thành phố trên máy bay, có phải hay không có một vị gọi Lang Chiết Sơn hành khách, nếu có, để máy bay trở về địa điểm xuất phát, hết thảy tổn thất để ta tới phụ trách. Một đao nơi tay, thiên hạ vô địch chương 285, để chuyến bay bay trở về để máy bay trở về địa điểm xuất phát, nghe được Trần Phong, Phương Trấn Hoành ngây ngẩn cả người, lập tức bật cười, bởi vì nghe được một cái chuyện cười lớn. Thật sự là ý nghi háo huyền. Xem ra Trần Phong đã không có biện pháp khác, vậy mà ý nghi háo huyền, nghĩ ra loại biện pháp này đến, để máy bay trở về địa điểm xuất phát. Không thể không nói Trần Phong ý nghĩ rất xảo trá, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhưng cái này sao có thể? Người ta lớn như vậy công ty hàng không sẽ nghe ngươi, coi như hết thể tổn thất từ Trần Phong phụ trách, cũng tuyệt đối không thể. Nếu như nửa đường trở về địa điểm xuất phát xảy ra ngoài ý muốn, làm sao bây giờ, ai thua nổi trách nhiệm này, việc quan hệ hành khách an toàn, trừ phi là công ty hàng không sau lưng đại lão bản lên tiếng, không phải vậy ai dám dạng này chơi. Liền xem như kinh thành Lâm gia mở miệng, đoán chừng cũng làm không được Đông Hải công ty hàng không, là Long Quốc Đông Bộ địa khu chính yếu nhất cũng là lớn nhất công ty hàng không, tới lui Đông Hải thành phố đại bộ phận chuyến bay đều là xuất từ Đông Hải hàng không. Giá trị thị trường vượt qua 1000 ức, có hơn 700 khung máy bay hành khách, đạt được quan phương đầu tư, có quan phương bối cảnh. Người bình thường có tiền nữa, cũng chỉ huy bất động Đông Hải công ty hàng không. Ha ha, Trần Phong nghĩ không ra ngươi vẫn rất hài hước, sẽ giảng chê cười, hại ta cười. Trần Đồng về sau không làm lão bản, kỳ thật có thể đi làm tướng thanh, hát hài hước trầm biếm, diễn viên. Khẳng định rất đắt khách, có lẽ không thể so với Quách Đức Đòn khiêng ra ngoài lăn lộn mà nghèo. Phương Trấn Hoành trầm trọng nói, Thần Hồng cũng theo phụ họa chế nhạo. Hai người cũng không tin Trần Phong, còn một bộ xem kịch, an chắc Trần Phong dáng vẻ. Liên Liễu Cẩm cũng có chút bất an nhìn lấy Trần Phong, nếu như Trần Phong thất bại, vậy hắn khẳng định sẽ theo không may. Bây giờ Liễu Cẩm đã đem chính mình thân gia tính mệnh đều bắt định tại Trần Phong trên thân, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Đáng thương người, tất có chỗ đáng hận. Trần Phong bình chân như vậy, nhàn nhạt mở miệng. Thần Hồng cười nhạo nói, Trần Đồng ngươi sẽ không còn chưa có tình ngủ. Còn đang nằm mơ đi, thật sự coi chính mình có thể chỉ huy Đông Hải hàng không, có thể cùng kinh thành Lâm gia là địch. Khuyên ngươi sớm một chút tỉnh lại, đừng giả bộ ngủ. Đem thông ủng tập đoàn 10% cổ phần trả lại Phương gia có lẽ còn có thể để ngươi còn sống rời đi Đông Hải thành phố. Như là đã lựa chọn đứng tại Phương Trấn Hoành bên này, làm chó săn, có mấy lời chủ tử không tiện nói, Thần Hồng tự nhiên muốn thay mở miệng, đóng vai thằng hề. Trần Phong nhàn nhạt liếc mắt Thần Hồng liếc một chút, đối đãi người chết ánh mắt. Đi đi Phương Trấn Hoành điện thoại di động đột nhiên có tin nhắn tiền đến, cầm lên nhìn qua về sau, biểu lộ cứng đờ. Sau đó thật không thể tin nhìn về phía Trần Phong. Ngươi làm như thế nào? Muốn làm thì làm đến, rất khó à? Trần Phong cười nói. Phương Trấn Hoành biểu lộ càng khó coi hơn. Phương Tổng thế nào? Thần Hồng khó hiểu nói. Ừ, trùng hợp mà thôi, Lang quản gia chuyến bay gặp khí trời vấn đề, bắt đầu trở về địa điểm xuất phát, đi vào Đông Hải thành phố thời gian kéo dài, dự tính trạng vạng tối mới có thể đến. Phương Trấn Hoành nói ra. Vừa mới cái kia tin nhắn, là Phương Trấn Hoành nữ nhi gửi tới, nói Lang quản gia lấy máy bay trở về địa điểm xuất phát, muốn chậm một chút mới có thể đến Đông Hải thành phố. Trung hợp, có cái này khả năng, chán ở dê lẽ lại Trần Phong thật có năng lực chỉ huy một cái có quan phương bối cảnh công ty hàng không không thành. Phương Trấn Hoành là không tin, nhưng ngay tại Trần Phong nói chuyện điện thoại xong không lâu, Lang quản gia máy bay thì trở về địa điểm xuất phát, không khỏi quá xảo hợp. Trung hợp, đã ngươi còn mang trong lòng may mắn, hy vọng tiếp sau đó cú điện thoại này, có thể để ngươi thành tỉnh một chút. Trần Phong nói, lại cầm điện thoại di động lên, lần nữa gọi vừa mới cái số kia đối phương rất nhanh nghe. Đem Lang Chiết Sơn kéo vào số đen, Đông Hải hàng không máy bay không chào đón hắn. Đúng vậy, lão bản. Cho chuyện kết thúc. Lần trước một tuần đại lễ bao, Trần Phong đạt được Đông Hải hàng không 67% cổ phần khen thưởng, trở thành sau lưng đại lão bản mà nói cũng là thánh chỉ, làm thuê người không dám không theo. Giả đến mức rất giống, ta cũng không tin Đông Hải hàng không thật nghe ngươi. Thần Hồng châm chọc khiêu khích nói, không biết là thật không tin, vẫn là vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Đi đi lúc này Phương Chấn Hoành điện thoại di động lại có tin nhắn tiến đến, hắn đột nhiên có loại dự cảm không tốt, đang do dự trung điểm mở tin nhắn nhìn, biểu lộ lần nữa cứng đờ. Lại là nữ nhi gửi tới, nói Lang Chiết Sơn bị kéo vào Đông Hải hàng không số đen, về sau cũng không còn cách nào lấy Đông Hải hàng không máy bay. Bởi vì Lâm gia sinh ý làm được rất lớn, đường đi rộng, giao thiệp rộng, cho nên trước tiên biết việc này. Lâm gia cũng thật bất ngờ, không hiểu Đông Hải hàng không tại sao phải làm như vậy, theo lý mà nói song phương chưa từng gây thủ, còn có một số trên phương diện làm ăn hợp tác. Bởi vì Đông Hải hàng không lốp xe cũng là Lâm gia dưới cờ công ty cung ứng. Kéo đen Lang Chiết Sơn, coi như không nhìn tăng mặt, cũng phải nhìn Phật mặt mới đúng. Lâm gia người đã bắt đầu nghe ngóng tình huống, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có đáp án. Hiện tại tin tưởng đi. Phương Chấn Hoành, ngươi không thực sự cho là có Lâm gia chỗ dựa, Phương gia liền có thể khởi tử hồi sinh đi. Xin lỗi, cái này là không thể nào sự tình, rất nhanh, ngươi liền sẽ thấy rõ hiện thực, thấy rõ đối địch với ta hậu quả. Trần Phong nghiêm túc nói ánh mắt thoáng nhìn về phía Thần Hồng. Thần Hồng trong lòng nghiêm nghị, có dự cảm không tốt. Đã ngươi không chịu chủ động viết thư từ trước, nhất định phải đem chính mình làm cho mặt mày xám xịt, vậy ta liền thành toàn ngươi. Trần Phong lần nữa cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại, không biết gọi cho người nào, chỉ nói một câu nói, để Thần Hồng không có gì cả. Trần Đồng, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng ta cũng không phải ăn chay, ta tại giới kinh doanh quát tháo phong vân lúc, ngươi còn Thần Hồng lời nói vẫn chưa nói xong, điện thoại di động thì vang lên. Dự cảm không tốt càng cường liệt đang do dự bên trong, điểm xuống nghe. Thần Hồng, ngươi bị đuổi việc, nhanh thu dọn đồ đạc cũng ngay. Mặt khác ngươi những năm này đảm nhiệm tổng giám đốc, tham ô nhận hối lộ tiền tham ô, lấy quyền mưu tư cho tập đoàn tạo thành tổn thất, xin mau sớm bổ sung trở về, không phải vậy đời này ngay tại trong lao đợi đi. Đối phương là thông hùng tập đoàn lớn nhất đại cổ đông, nói xong cũng trực tiếp giật máy, không cho Thần Hồng đáp lời cơ hội. Thần Hồng hiện tại đầu góc trống rỗng, hai mắt vô thần, vội vàng trở về gọi đối phương, muốn giải thích, nhưng đối phương đã kéo đen hắn, làm sao cũng đánh không thông. Phốc hoành, Thần Hồng đống nhiên quỳ gối Trần Phong trước mặt, đầu dạp xuống đất, liên tục dập đầu. Phanh phanh phanh, rất vang dội, đem cái chán đập ra máu. Trần Đồng, ta là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, có mắt như mù, xin ngài dơ cao đánh khẽ, tha cho ta đi, ta về sau vì ngài đi theo làm tùy tùng. Ta mua mấy cái tòa nhà phòng, thế chấp còn không có còn xong, phần công tác này không thể ném. Trần Phong không có nửa điểm thương hại, tất cả mọi người là người trưởng thành, đã làm sai chuyện liền muốn gánh nhận trách nhiệm, ngươi hẳn là không cần lo lắng trả nợ, lo lắng hơn một chút chính mình có thể hay không tại lúc còn sống, đi ra phòng giam. Thần Hồng tiếp tục cầu xin tha thứ, nhưng Trần Phong thủy chung thờ ơ, nhất thời trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Ngay tại Thần Hồng ý đồ bất chính lúc, bị bên cạnh Liễu Cẩm phát giác được, xông lên, một chân đem hắn đá văng. Cuối cùng vẫn là gọi tới bảo an, đem Thần Hồng kéo đi. "Phương tổng, ngươi còn muốn ở chỗ này đợi bao lâu?" Trần Phong hỏi. Phương Chấn Hoành sắc mặt lúc trắng lúc xanh, sau cùng không nói một lời rời đi, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, sẽ chỉ càng thêm mất mặt. Về sau, có tin tức truyền thông báo cáo Thần Hồng sự tình, liệt kê 10 đầu đại tội, làm việc thiên tư, lấy quyền nhu tư, đả kích đối lập, quy tắc ngầm nữ cấp dưới, tại tập đoàn bao nuôi mình tình nhân, còn tại trong tiệc rượu vì đạt thành giao dịch. Quá chén xinh đẹp nữ cấp dưới cung cấp khách hàng vui lùa. Những báo cáo này vừa ra, Thần Hồng triệt để thân bại danh liệt, thành vì tất cả tiếng người lấy đối tượng. Tựa hồ lên mắt xích hiệu ứng, thông hùng tập đoàn cao tầng lần lượt lại có mấy người hắc tài liệu bị tuôn ra tới. Thông hùng tập đoàn cổ phiếu liên tục giảm lớn, không ít cổ đông vì dừng tổn hại, quả quyết bán tháo trên tay cổ phần. Trần Phong thừa cơ tịch thu cơ sở, mua mua mua, sau cùng mua vào 23% cổ phần, tăng thêm vốn là nắm giữ 10%, chung nắm giữ 33% cổ phần. Nhảy lên trở thành thông hùng tập đoàn lớn nhất đại cổ đông, tân nhậm chủ tịch. Ông trùm trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý, xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem chương 286, Phương gia phá sản Trần Phong trở thành mới chủ tịch chuyện thứ nhất, cũng là bổ nhiệm Liễu Cẩm vì thông hùng tập đoàn tổng giám đốc. Chủ tịch đại nhân mệnh lệnh, tập đoàn không có người có thể chống lại, Liễu Cẩm thuận lợi làm tới tổng giám đốc. Liễu Cẩm ngồi tại tổng giám đốc trên ghế, lập tức tay sửa trị bây giờ đã loạn tượng này sinh thông hùng tập đoàn. Có Trần Đồng ở sau lưng chỗ dựa, Liễu Cẩm làm việc rất quả quyết, thần cản giết thần, quỷ cản giết quỷ. Tập đoàn nội bộ rất nhiều cá nhân liên quan, tham ô mục nát người cao tầng, có một cái tính toán một cái, đều bị thanh trừ ra tập đoàn. Cũng tại trên web sẽ chính thức phát ra thông báo, tân nhiệm tổng giám đốc như thế nào nhanh chóng quyết đoán, cảnh ác trừng phạt gian. Một đợt thao tác xuống tới, thành công vãn hồi thông hùng tập đoàn hình tượng, người đầu tư khôi phục lòng tin, cổ phiếu chậm rãi tăng trở lại. Thông hùng tập đoàn sự tình, đối với Trần Phong tới nói chỉ là chuyện nhỏ, giao cho Liễu Cẩm toàn quyền xử lý chính là, không cần thiết tự mình hỏi đến. Trần Phong hiện tại muốn làm chính là, để Phương gia phá sản, tuy nhiên không sợ kinh thành Lâm gia, chẳng qua nếu như có người ngoài tiến đến làm rối, khả năng lại muốn bỏ phí không ít thời gian tinh lực, tốt nhất là tốc chiến tốc thắng. Nhiệm vụ này, Trần Phong đã không muốn kéo dài nữa, đại cục đã bố trí xong, chuẩn bị sẵn sàng. Động thủ, trong vòng 3 ngày, Phương gia nhất định phải phá sản. Trần Phong ra lệnh Âu Dương Đạo, Tô luật sư, Phan Dung, Công thương hiệp hội phó hội trưởng Diệp Mộ Nghiên, Sa Long liên minh người đại diện Dương Thiếu, Thông hùng tập đoàn tổng giám đốc Liễu Cẩm, Bán đảo khách sạn tổng giám đốc Quách Vĩ, Văn phong kiến trúc tập đoàn tổng giám đốc Kim Đức Thụ, Thự Quang bệnh viện viện trưởng Chu Khánh Bằng, Đông Hải hàng không công ty tổng giám đốc Thang Duy Lương. Thu sạch đến Trần Phong mệnh lệnh, vì này hành động, bước đầu tiên muốn làm chính là đối phó cho lúc trước Phương Thị tập đoàn một khoản khẩn cấp cho vay nào đó thôn trấn ngân hàng. Triệt để gây mất Phương Thị tập đoàn tiền tài nơi phát ra, đến cái rút tuổi dưới đáy nổi. Cựu Châu sinh khí ỉ lại Phong Lôi, muôn ngựa im tiếng cứu khốn khổ. Lâm gia tại đi qua nhiều mặt nghe ngóng về sau, rốt cuộc biết chân tướng, là Đông Hải hàng không sau lưng thần bí đại lão bản, tự mình gọi điện thoại, yêu cầu tổng giám đốc Thang Duy Lương, kéo đen Lang Chiết Sơn đến mức nguyên nhân không biết. Cái này thần bí đại lão bản, nghe nói là trước đây không lâu thông qua đặc thù thao tác, mua đại lượng Đông Hải hàng không đại bộ phận cổ phần, trở thành đại lão bản, trước mắt thân phận thành mê, ngoại trừ Đông Hải hàng không tầng cao nhất bên ngoài, không có ai biết hắn thân phận. Đông Hải hàng không sau lưng đại lão bản lên tiếng. Phương Chấn Hoành theo nữ nhi từ nơi nào biết những thứ này, ánh mắt có chút thất thần, trước tiên nghĩ tới là, cái này thần bí đại lão bản, không thực sự là Trần Phong đi. Hừ, tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra, bất quá chỉ cần Lâm gia mở miệng, chắc hẳn Đông Hải hàng không sau lưng đại lão bản, hẳn là sẽ bán Lâm gia mấy phần chút tình mọn, hủy bỏ số đen. Lang quản gia chẳng mấy chốc sẽ đi vào Đông Hải thành phố, chủ trì đại cục, không cần lo lắng. Phương Chấn Hoành nữ nhi ở trong điện thoại nói ra. Tiểu Giao ngươi nói, có hay không một loại khả năng, Đông Hải hàng không thần bí đại lão bản cũng là Trần Phong? Tuyệt đối không thể. Hàng không nghề thế nhưng là bánh trái thơm ngon, Đông Hải hàng không còn có quan vương bối cảnh, coi như Lâm gia cũng nhúng tay không được, Trần Phong làm sao có thể là Đông Hải hàng không đại lão bản. Tiểu Giao là như vậy. Phương Chấn Hoành đem trước đó tại Thông Hùng tập đoàn tổng giám đốc văn phòng, chuyện phát sinh một năm một mười nói ra. Nữ nhi trầm ngâm sau khi, ha ha, Trần Phong cần phải chỉ là nhận biết Đông Hải hàng không sau lưng đại lão bản, tại cáo mượn oai hùng thôi. Phương Chấn Hoành nói ra, thật là thế này phải không? Nữ nhi hỏi lại, nếu như không phải như vậy, chán ở dê lẽ lại Trần Phong thực lực, so Lâm gia còn mạnh hơn. Đúng thế. Trần Phong lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng so kinh thành Lâm gia lợi hại hơn. Có lẽ thật là mình buồn lo vô cớ đi. Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng Phương Chấn Hoành vẫn mơ hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào, chỉ là không tốt phản đối nữ nhi. Đông Hải hàng không sau lưng đại lão bản, đoán chừng là không rõ tình hình, mới có thể bán Trần Phong một cái nhân tình, giúp hắn chờ tra được cái này vị đại lão bản thân phận, cùng đối phương liên hệ với, chắc hẳn sẽ cho Lâm gia mấy phần chút tình mọn. Không cần lo lắng, Trần Phong nhảy nhót không được bao lâu. Cho chuyện kết thúc. Phương Chấn Hoành để điện thoại di động xuống, biểu lộ mặc dù không có trước đó ngưng trọng, nhưng cũng không có triệt để trầm tĩnh lại. Hy vọng thật chỉ là mình cả nghĩ quá rồi. 3. Lúc này trợ lý chợt xông vào văn phòng, biểu lộ lo lắng. Phương tổng, thôn trấn ngân hàng vừa mới hướng chúng ta phát ra thông báo, hạn chúng ta tại trong 2 ngày đem trước đó cái kia bút khẩn cấp cho vay trả trở về. Đây là có chuyện gì? Thôn trấn ngân hàng cho vay xuống tới còn chưa được mấy ngày, liền muốn trả trở về, đã ăn vào trong miệng bánh trái thơm ngon, muốn phun ra, có thể trả, còn có thể. Nhưng vấn đề là không trả nổi, Phương Thị tập đoàn đứt gãy mắt xích tài chính, mới vừa vặn nối liền. Nếu như bây giờ đem cho vay trả trở về, Phương Thị tập đoàn mắt xích tài chính lại sẽ đứt gãy, mà lại lần này có thể sẽ đoạn đến càng thêm triệt để. Trần Phong còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm đây. Mắt xích tài chính tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề, đối với Phương Chấn Hoành hỏi thăm, trợ lý cũng không biết. Có điều rất nhanh, xuất hiện tại điện thoại di động áp tức thời tin tức, cho Phương Chấn Hoành làm ra giải đáp. Thôn trấn ngân hàng tự tiện dùng cái kia công chúng tiền tiết kiệm, có đại bút tiền tiết kiệm tiền tài đi hướng không rõ, quan phương đã tham gia điều tra. Phương Chấn Hoành khẽ miệng co giật, nguyên lai là dạng này. Ngay sau đó thôn trấn ngân hàng chủ tịch tự mình gọi điện thoại tới, để Phương Thị tập đoàn nhanh đưa trước đó cái kia bút cho vay trả trở về, quan phương đã đang tra. Nếu như không thể đem cho vay trả trở về, Phương Thị tập đoàn cũng thoát không được quan hệ. Phương Chấn Hoành nghiến răng nghiến lợi. Trả tiền, đương nhiên là không thể nào trả lại, thôn trấn ngân hàng một mình dùng cái kia công chúng tiền tiết kiệm, cùng bọn hắn Phương Thị tập đoàn có quan hệ gì? Phương Thị tập đoàn còn muốn dựa vào khoản này cho vay, một lần nữa chi lăng lên. Cốc cốc cốc. Hơn 10 tên cảnh viên trợ xông vào Phương Thị tập đoàn, còn có công thương thự, ngân hàng nghề nghiệp cùng một chỗ, trùng trùng điệp điệp một đoàn người. Mời Phương tổng phối hợp, đem thôn trấn ngân hàng cho vay trả trở về. Nói là thỉnh cầu phối hợp, nhưng trên thực tế ngữ khí không thể nghi ngờ. Tuy nhiên Phương Chấn Hoành dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng không dùng đối với quan phương tới nói, so với một cái tập đoàn tồn vong, nhất định phải ưu trước trấn an thị dân tâm tình, đem thị dân tiền trả trở về. Tựa như mỗi lần công ty xây dựng phá sản, thanh tẩy lúc, đều phải ưu tiên đem khất nợ nông dân công tiền lương trả trước. Không phải vậy một khi náo lên, chính phủ khẳng định sẽ bị bao vây lại, vậy liền phiền phức lớn rồi. Quân chúng lực lượng là cường đại, tại quan phương cường thế dưới, Phương Chấn Hoành không có cách nào đem lại bộ phận cho vay đều trả trở về, một số nhỏ không có trả lại là bởi vì đã tiêu hết, thật không có tiền trả. Mời Phương tổng mau chóng đem còn lại cho vay trả trở về, không phải vậy chỉ có thể mời Phương tổng đi uống trà. Nói xong, quan phương người trùng trùng điệp điệp rời đi. Giang giác giang giác. Phương Thị tập đoàn cửa chẳng biết lúc nào tụ tập đông đảo truyền thông người làm việc dẫn chương trình. Tại quan phương lúc đi ra, đại đập đặc biệt đập. Rất nhanh các đại tin tức truyền thông phía trên thì xuất hiện những hình này, cùng đại lượng lời đồn nói Phương Thị tập đoàn vi phạm kinh doanh, bị quan phương niêm phong. Trong nháy mắt, rất nhiều người đã bị kinh động, ào ào nghe tiếng mà động. Người đầu tư nhanh rút vốn, hợp tác thương nhanh thúc tiền hàng. Trong lúc nhất thời Phương Thị tập đoàn thành kiến bỏ trên chảo nóng. Trần Phong thương nghiệp công kích thừa cơ mà xuống, nóng càng thêm nóng. Hoàng gia, Tư Mã gia phát hiện tình huống, lập tức có động tác, nỗ lực viện trợ Phương gia, nhưng Trần Phong đã sớm dự liệu được, cũng cho hai nhà bảng bảng hai lần, tới cái hung ác. Hai nhà dưới cờ mấy cái đại tập đoàn đều bị thương nghiệp công kích, trong khoảng thời gian ngắn thì tổn thất nặng nề, hết thảy bốc hơi 2000 ức giá trị thị trường để hai nhà Úc còn không mang nổi mình Úc. Đã điều tra ra, Đông Hải Hàng Không đại lão bản vậy mà thật sự là Trần Phong, thật là nghĩ không ra. Nữ nhi gọi điện thoại tới nói như vậy, ngữ khí hơi kinh ngạc. Tiểu Giao, không nói trước cái này, hiện tại có thể lập tức chuyển khoản 1000 ức tới à? Phương gia đã không chống nổi. Chuyện gì xảy ra, nói cho Trần Phong lập tức dừng tay, đừng đem sự tình làm tuyệt, bằng không hậu quả tự phụ. Thế mà, không đợi được Lâm gia tiền tài, Phương gia thì phá sản ông trùm trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý. Xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem chương 287, Phương Thu Giao chính thức hạ chiến thư. Phương Trấn Hoành tê liệt trên ghế ngồi, hai mắt vô thần, như là mất đi mơ ước cá ước mới. Phương gia phá sản, thiếu một món nợ, đi qua tài vụ tính toán, tư không gắn nợ, bị triệt để móc giống 200 tên hợp tác thương đuổi tới tập đoàn cao ốc đòi nợ, có đã đi đến nhà xưởng, trực tiếp động thủ giật đồ gắn nợ. Quan Phương đã phái người đến, tính toán Phương thị tập đoàn tư sản, chuẩn bị thanh tẩy. Hết thảy đều quá nhanh, vội vàng không kịp chuẩn bị. Đại ca, cha vừa mới biết phá sản chuyện, chảy máu não, tiến vào ICU, thầy thuốc cho chúng ta bệnh tình nguy kịch thư thông báo, để cho chúng ta chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bệnh viện để cho chúng ta nhanh đưa tiền thuốc men giao đủ, hơn 100 vạn, đại ca ngươi còn có tiền sao? Vừa mới thầy thuốc cáo chi chúng ta, cha đã qua đời. Phương Trấn Khôi bỗng nhiên gọi điện thoại tới, không đợi Phương Trấn Hoành đáp lại, thì tuyên bố phụ thân Phương Lãng đã qua đời, không có gắng gượng qua tới đã từng quát tháo Phong Vân Phương gia gia chủ, cứ như vậy chết tại trên giường bệnh, rất đột nhiên. Còn thiếu bệnh viện hơn 100 vạn phí dụng. Cha, mau cứu ta, vừa mới cảnh viên tới, nói ta là phóng hỏa án chủ mưu, có sung túc chứng cứ. Ta không phải ngồi tù, cha nhất định muốn mời tốt nhất luật sư, giúp ta đánh thắng trận này kiện cáo. Phương Trấn Hoành còn không có tiêu hóa xong phụ thân qua đời tin tức, nhi tử Phương Hoa Hải lại gọi điện thoại tới cầu cứu. Mời tốt nhất luật sư. Hiện tại Phương gia phá sản, làm sao mời? Phương Trấn Hoành sức đầu mẹ chán, đột nhiên cảm giác được cảnh sắc trước mắt biến thành màu đen. Phương gia phá sản tin tức vừa ra, chấn kinh bốn phương tám hướng. Mặc dù mọi người đã sớm biết Phương gia tình huống rất kém cỏi, nhưng dù sao cũng là ẩn thế gia tộc, nội tình hùng hậu, chết cũng không hàng. Muốn cho Phương gia triệt để phá sản, rất khó, hẳn là sẽ cầu thật lâu, có lẽ sẽ còn khởi tử hồi sinh. Người nào cũng sẽ không cho là Phương gia sẽ ở trong ngắn hạn phá sản. Cho nên khi nghe được Phương gia phá sản tin tức, rất nhiều người là không tin, tưởng rằng thương nghiệp công kích nhất hoàn, mê hoặc đại chúng. Bất quá khi mọi người xâm nhập hiểu do về sau, biết được Phương gia thật phá sản. Hút, tất cả mọi người là ngược lại hít một hơi lạnh không khí, gọi thẳng khá lắm. Không hề nghi ngờ, là Trần Phong kiệt tác. Mọi người đã sớm biết Trần Phong lợi hại, nhưng hiện tại xem ra, còn đánh giá thấp Trần Phong thực lực. Vốn là tưởng rằng lão hổ, đến gần nhìn, mới phát hiện là kiếm sĩ hổ, đường đường ẩn thế gia tộc, cứ như vậy bị một người trẻ tuổi làm phá sản, rơi vào cửa nát nhà tan xuống chẳng. Cái này nếu như đập thành điện ảnh, khẳng định rất đắt khách. Liên ẩn thế gia tộc đều không phải là Trần Phong đối thủ, như buồn buồn. Giờ phút này ta muốn lớn tiếng nói một câu, còn có ai? Nghe nói không, Phương gia gia chủ nghe được phá sản tin tức về sau, tức giận đến chảy máu não, trực tiếp đưa đi. Khá lắm, ta gọi thẳng khá lắm. Xem ra Phương gia lần này triệt để chơi xong, mọi người chuẩn bị ăn trâu ngồi đi. Tại mọi người đều tại bàn tán sôi nổi chuyện này thời điểm, Trần Phong làm vòng xoáy trung tâm nhân vật chính, ngay tại thu hoạch thắng lợi quả thực, buồn bực thanh âm phát đại tài. Chỉ huy Âu Dương Đào bọn họ, mua xuống Phương thị tập đoàn chất lượng tốt tư sản. Bởi vì sớm có bố cục, xuất thủ nhanh chuẩn hung ác, Phương thị tập đoàn chất lượng tốt tư sản, đại bộ phận đều thành công rơi vào Trần Phong trên tay. Đinh. Hoàn thành nhiệm vụ, để Phương gia táng ra bại sản, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đại lễ bao một cái. Trần Phong điện thoại di động vang lên, là một cái số xa lạ điểm xuống từ chối không tiếp. Tiếp tục xem xét thu hoạch Phương gia tư sản, thật sự là đại hoạch bội thu, mặc dù trận này thương nghiệp chiến đốt đi Trần Phong rất nhiều tiền, bất quá thu hoạch cũng rất lớn, đền bù tổn thất, còn kiếm ít tức điểm. Những thứ này tốt đẹp tư sản đều có tăng giá trị không gian, tiềm lực cổ, về sau sẽ theo thời gian tiếp tục tăng giá trị, thực hiện nằm kiếm tiền. Chuông điện thoại di động vang lên lần nữa, lại là vừa vặn số xa lạ. Nhìn đến không phải chào hàng điện thoại. Trần Phong điểm xuống nghe. Trần Phong. Giọng của nữ nhân. Là ta, có chuyện gì? Ngươi rất có đảm lượng, dám chống lại Lâm gia mệnh lệnh, để Phương gia phá sản. Quá khen. Hừ, ngươi không nên làm như vậy. Vì cái gì? Bởi vì ngươi sẽ hối hận chính mình sở tác sở vi. Vì thế lâm vào thật sâu tự trách, ngươi đem về không có gì cả, còn sẽ liên lụy bên người bằng hữu thân thích, trở thành người người phỉ nhổ đối tượng. Thật hung ác, xin hỏi ngươi là ai? Phương Thu Giao. Hả, nguyên lai ngươi chính là Phương Hoa Hải tỷ tỷ, cái kia gả tiến kinh thành Lâm gia, làm thiếu phu nhân về sau, còn muốn đối Đông Hải thành phố giới kinh doanh vênh mặt hất hàm sai khiến nữ nhân. Trần Phong, ta biết ngươi vừa mới chơi đổ Phương gia, ngay tại Xuân Phong đắc ý, bất quá ngươi cảm thấy mình có thể tiếp tục đắc ý bao lâu? Ngươi đã triệt để đắc tội ta, đắc tội kinh thành Lâm gia. Đừng tưởng rằng thắng Phương gia thì có tư cách cùng kinh thành Lâm gia là địch, ngươi không xứng. Phương Thu Giao, ta khuyên ngươi một câu, không nên quá xem trọng chính mình, cũng không muốn quá coi thường người khác, không phải vậy ngươi sẽ phải hối hận. Ha ha, cái kia chúng ta đi nhìn đi. Trần Phong điểm xuống cúp máy, lười nhắc lại cùng đối phương nói nhảm. Kinh thành Lâm gia sẽ không từ bỏ ý đồ, cái này Trần Phong sớm có dự cảm, cũng không thèm để ý, dù sao binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn. Tuy nhiên hy vọng đối phương có thể thả thông minh chút, đừng đến trêu chọc hắn, bất quá có một số việc xem ra là tránh không được. Phương Thu Giao cú điện thoại này xem như chính thức hạ chiến thư. Đông Hải quốc tế phi trường. Lang Chiết Sơn máy bay hạ cánh, nhiều lần khó khăn chắc trở, rốt cục đi vào chỗ cần đến thành thị. Bởi vì bị Đông Hải Hàng Không xếp vào số đen, không cách nào lấy Đông Hải Hàng Không máy bay, chỉ có thể đổi ngồi còn lại công ty hàng không máy bay. Nhưng tìm không thấy kinh thành bay thẳng Đông Hải thành phố chuyến bay, chỉ có thể chằn chọc đổi ngồi, bỏ ra 2 ngày thời gian mới đi đến Đông Hải thành phố. Lang quản gia, hơn 40 tuổi, mang theo kính mắt, mặc lấy mì sợi quốc cao cấp định chế Âu phục, trong tay trái là bản số lượng có hạn biểu lòn. Cẩn thận tỉ mỉ tinh anh nhân sĩ cách ăn mặc. Lang quản gia, Phương tổng hành ngộ. Phương Trấn Hoành nhận được tin tức, sớm đi vào phi trường nơi này nhận điện thoại, nhìn đến Lang quản gia, lập tức nên đón. Lang quản gia vươn tay, cùng Phương Trấn Hoành nắm cùng một chỗ, nhìn đến đối phương trên mặt tiểu tụy cùng tang thương đã biết, Phương gia phá sản sự tình, nghĩ không ra nhanh như vậy. Lần này Lang quản gia đi vào Đông Hải thành phố, chính là vì trợ giúp Phương gia đối phó thương nghiệp đối thủ, thế mà vẹn vẹn đến chế 2 ngày thì kết thúc. Xem ra đối thủ này không phải bình thường lợi hại. Lang quản gia không có khinh địch, cũng không có xem trọng đối thủ, tâm bình tĩnh đối đãi, những năm này hắn vì Lâm gia làm rất nhiều chuyện, chơi đổ không ít trên buôn bán đối thủ cạnh tranh. Trong đó có được vinh dự thương nghiệp kỳ tài nhân vật, những người này tính cách phổ biến cao ngạo, cậy tài khinh người, không hiểu được xem xét thời thế, cho nên đều rơi vào phải có xuống chẳng. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, lại thế nào thiên tài, cũng không có cỏ kẻ mặc cả tư cách. Phương gia tuy nhiên phá sản, bất quá Phương tổng không cần quá lo lắng, chỉ cần có Lâm gia trợ giúp, vẫn là có hy vọng Đông Sơn tái khởi. Xin nhờ. Phương Trấn Hoành hiện tại chỉ có thể mong đợi Vu Lâm nhà, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Lang quản gia lần này tới, không là đơn thuần vì trợ giúp Phương gia, còn được đến đại mệnh lệnh của thiếu gia, cầm xuống Mộ Phong tập đoàn đại thiếu gia coi trọng Mộ Phong tập đoàn tư sản, Mộ Phong hệ liệt sản phẩm, mỗi một khoản tiêu thụ tiềm lực đều phi thường to lớn, có thể làm thành xuyên quốc gia hàng hóa, năng nhu cầu lợi nhuận đạt tới 1000 ức. 80 máy công cụ, tiểu mới tin, càng là có thể ảnh hưởng lòng quốc tương lai tại trên quốc tế địa vị, đã không phải là tiền có thể cân nhắc. Lâm gia đối với cái này nhất định phải được, ông trùm trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý, xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem chương 288, Lang quản gia đến chiến trường cấp đoạn, là tích lũy tài phú đường tắt ẩn thế gia tộc chỗ lấy trở thành con chuột lớn, trừ ăn ra đến lúc đó thay tiền lãi bên ngoài, càng là dựa vào cướp đoạt nhanh chóng tích lũy tài phú. Bây giờ Long Quốc, chỉ cần có chất lượng tốt tư sản xuất hiện, cơ bản đều sẽ bị ẩn thế gia tộc để mắt tới, chiếm đoạt xuống tới, mập chính mình mà gây thiên hạ. Không phải vậy lấy phương thức bình thường tích lũy tài phú, coi như thời đại tiền lãi ăn đến lại nhiều, ẩn thế gia tộc không có thể trở thành bây giờ quái vật khổng lồ ẩn thế gia tộc chỗ lấy muốn che giấu mình tư sản, không là ưa thích địa thấp, là bọn họ tài phú nơi phát ra có vấn đề, không trải qua trà, quan phương đã sớm phát giác được ẩn thế gia tộc thai hoàng ẩm, tự nhiên muốn sửa trị những thứ này con chuột lớn, nhưng bên trên có chính sách, dưới có đối sách, ẩn thế gia tộc giỏi về kinh doanh, cùng kinh tế thị trường có chặt chẽ liên hệ, không dễ sửa trị. Một khi cường ngạnh sửa trị, rất dễ dàng sẽ dẫn đến cái nào đó địa khu kinh tế thị trường sụp đổ, để quan phương sợ ném chuột vỡ bình. Năm đó quan phương chính sách là để một nhóm người trước giàu lên, lại kéo theo sau giàu, đáng tiếc là những thứ này người giàu trước vì tư lợi, không chỉ có không có kéo theo sau giàu, còn muốn đoạn lúc sau người đường. Qua sông đoạn cầu. Bây giờ Phương gia đã không có gì cả, tất cả tư sản đều bị phong lại, Phương thị tập đoàn cao ốc cũng bị phong lại, chờ đợi đấu giá. Liên ban đầu vốn thuộc về Phương gia tư nhân lãnh địa Viên Lâm, cùng bên hồ tổ trạch đều bị phong lên. Liên cái chỗ ở đều không có. Trước đó cứu chữa Phương Lãng thiếu 100 vạn tiền thuốc men, Phương Hoa Hải nằm viện tiền thuốc men, còn không có nộp lên. Bệnh viện một mực tại thuốc giao đại lượng hợp tác thương cũng tới đòi nợ. Hiện tại Phương gia thành chuột chạy qua đường, cơ hồ người người kêu đánh, trước kia có bao nhiêu phong cảnh, hiện tại thì có bao nhiêu thế lương, vô cùng sinh động miêu tả được làm vua thua làm giặc bốn chữ hàng nghĩa. Về sau các ngươi liền ở lại đây đi, trong tấm thẻ này có 500 vạn, trước dùng đến. Lâm gia tại Đông Hải thành phố nơi này có không ít gia tộc bất động sản. Lang quản gia đem người của Phương gia đưa đến trong đó một chỗ bất động sản, biệt thự bên trong, tạm thời ở, lại cho bọn hắn sinh hoạt phí. Một chương mới thẻ ngân hàng. Phương gia đã phá sản. Chính bọn hắn thẻ ngân hàng đều đã đóng băng, không thể dùng. Về sau Lang quản gia còn đi một chuyến bệnh viện, đại biểu thiếu phu nhân Phương Thu Giao thăm hỏi đệ đệ Phương Hoa Hải. Ta muốn giết chết Trần Phong, muốn hắn không có gì cả, muốn hắn biến đến giống như ta, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Phương Hoa Hải quấn đầy băng vải trên mặt, một đôi tràn đầy tơ máu ánh mắt cứu hận tựa như biển. Được rồi, Lang quản gia bình thản đáp, sau đó rời đi bệnh viện. Tuy nhiên Lang quản gia ngoài miệng đáp ứng, kỳ thật trong lòng cũng không có quá coi ra gì. Hắn biết rõ định vị của mình là Lâm gia quản gia, vì Lâm gia giành lợi ích mới là nhiệm vụ thiết yếu. Phương gia có thể chiếu cố thì chiếu cố, tuyệt sẽ không làm thành chủ tử cung cấp. Nếu như không phải thiếu phu nhân là người Phương gia, lại ra lệnh, Lang quản gia đối với Phương gia bọn này tầm thường, căn bản khinh thường nhìn một chút. Như vậy lớn một cái ẩn thế gia tộc, lại là Đông Hải thành phố bản thổ thế lực, như là bá chủ tồn tại, lớn như thế ưu thế giới, lại còn là bị một người trẻ tuổi đùa bỡn tại bàn tay, làm cho cửa nát nhà tan. Quá thùng cơm. Lang quản gia đã điều tra qua, Trần Phong người này bản sự sát thực rất lợi hại, viễn siêu đồng dạng thương nghiệp kỳ tài. Chính mình lấy trong máy bay đồ trở về địa điểm xuất phát, trễ 2 ngày mới đi đến Đông Hải thành phố, cũng là bái Trần Phong ban tạo. Thật không đơn giản. Nhưng lợi hại hơn nữa, thủy chung là không có bối cảnh, không có căn cơ, như là lục bình không dễ, chịu không được gió táp mưa xa. Không cách nào cùng ẩn thế gia tộc nội tình, rắc rối khó gỡ thế lực bằng được. Trần Phong xác thực rất lợi hại, bất quá Phương gia cũng quá kéo khố. Bắt đầu bố cục. Lang quản gia biểu lộ tự phụ, không có trực tiếp đi tìm Trần Phong, mở ra giá trên trời mua xuống Mộ Phong tập đoàn tư sản, hoặc là Hạ Mã Huy loại hình. Bởi vì Lang quản gia biết cái này vô dụng, cũng khinh thường làm loại này phô trương thanh thế sự tình. Theo Phương gia xuống tràng liền có thể biết, Trần Phong là hạng người gì, cũng là cậy tài khinh người thương nghiệp kỳ tài. Dạng này người, tâm bình khí hòa cùng đối phương đàm phán, là không thể nào có kết quả. Chỉ có thu phục đối phương, đem đối phương đường lui đều chắn chết rồi, mới có thể thấp cao ngạo đầu lâu, có chơi có chịu. Cho nên cùng nói nhảm, không bằng trực tiếp làm việc. Huống hồ thiếu phu nhân đã thông báo, muốn thu thập Trần Phong. Lang quản gia đã tạm thời tiếp quản Lâm gia tại Đông Hải thành phố tất cả tư sản. Lâm gia mặc dù là kinh thành ẩn thế gia tộc, bất quá giống như vậy siêu cấp đại gia tộc, sản nghiệp đã sớm trải rộng Long Quốc, liền ở nước ngoài cũng không ít tư sản Đông Hải thành phố nơi này, tự nhiên cũng có Lâm gia tư sản. Lang quản gia đầu tiên là xét lại Lâm gia tại Đông Hải thành phố tư sản, tình trạng tài chính, sau đó một lần nữa bố cục tư sản. Về sau lại bất động thanh sắc làm cái thương nghiệp tiệc rượu, lấy Lâm gia quản gia danh nghĩa, mời một số có thể lôi kéo người tới. Hoàng Dịch Thật, Tư Mã Cảnh, phân biệt làm vì gia tộc nhân vật số 2, đáp ứng lời mời tham gia tiệc rượu. Phương Chấn Hoành làm dẫn đường, vì Lang quản gia giới thiệu mọi người. Tuy nhiên Phương Chấn Hoành bây giờ đã là người xa cơ thất thế, nhưng có Lâm gia chỗ dựa, cho dù là chó săn, người khác cũng sẽ cao liếc hắn một cái. Huống hồ Phương Chấn Hoành nữ nhi vẫn là Lâm gia thiếu phu nhân, nói không chừng Phương gia cái gì thời điểm liền sẽ đông sơn tái khởi, cũng không lạ kỳ. Kinh thành Lâm gia tên tuổi 10 phần vang dội, bây giờ phái người tới Đông Hải thành phố, tựa như hàng duy đả kích một dạng, tất cả mọi người tự giác thấp người một đầu. Coi như Lang Chết Sơn chỉ là quản gia, cũng không người nào dám xem thường, tất cung tất kính. Trong nháy mắt, liền thành công lôi kéo rất nhiều người, hình thành lợi ích đồng minh. Lâm gia phái quản gia đến rồi. Trần Phong đã biết việc này, không có quá để ý, tuy nhiên phát giác được đối phương tại lén lén lút lút bố cục, chuẩn bị đối phó chính mình, nhưng không có ngăn cản, bỏ mặc đối phương hành động. Không phải khinh địch, là cảm thấy không cần thiết ngạc nhiên. Trên thực tế, hành động của đối phương đã sớm tại Trần Phong trong dự liệu. Gen sắt còn cần tự thân cứng rắn, chỉ cần tự thân có bản lĩnh, nhất lực phá và pháp. Mặc nó gió táp mưa sa, ta tự sừng sững bất động. Nhiệm vụ khen thưởng đại lễ bao còn không có mở ra, không biết có ban thưởng gì. Mở ra đại lễ bao. Đại lễ bao thành công mở ra, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 2000 ức. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được gìn vệ la phân hóa học bí phương. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được xe hơi xưởng chế tạo. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một cái cơ hội buôn bán tin tức. Mở ra cơ hội buôn bán tin tức. Cuối tuần, kinh thành có một buổi đấu giá, trong đó có một cái vật đấu giá là tòa núi quặng, sơ bộ khảo sát đạt được chỉ là phổ thông mỏ than đá, bất quá về sau đi qua xâm nhập khảo sát, phát hiện mỏ than đá chi xuống tồn tại đại lượng kim loại hiếm, công dụng rộng khắp, giá trị không thể đo lường, quặng mỏ không tệ, Trần Phong mua. Nhiệm vụ lần này đại lễ bao khen thưởng rất phong phú, tới cũng là 2000 ức tiền mặt, khiến người ta vui vẻ. Dìn kể là phân hóa học bí phương, lại một cái bạo khoản sản phẩm, gần nhất bị chiến tranh ảnh hưởng, quốc tế lương thực giá cả một mực tại lên cao, liền Long Quốc dạng này nông nghiệp đại quốc cũng không có ngoại lệ, nghe nói có vài quốc gia đã xuất hiện lương thực thiếu hiện tượng, nước ngoài thương nhân trữ hàng đầu cơ tích trữ, tăng thêm tình huống này. Quốc tế tổ chức đã tại hô hào mọi người tiết kiệm lương thực, có thể thấy được sự tình nghiêm trọng. Trần Phong đã sớm tại cơ hội buôn bán trong tin tức biết cái này xu thế, vì thế còn cùng Đông Bắc nông nghiệp hợp tác xã cùng một chỗ hợp tác, khai khẩn loại lương, phòng ngừa chu đáo. Cái này phân hóa học bí phương tới kịp thời, bất quá gìn kệ là cái tên này có chút cay ánh mắt, vẫn là đổi tên Mộ Phong phân hóa học đi. Xe hơi xưởng chế tạo, để Trần Phong nhớ tới trước đó xe hơi bản thiết kế khen thưởng, giao cho Âu Dương Đào đi làm xe hơi, không biết làm được ra sao. Tới đây một chút. Lão bản tìm ta có chuyện gì? Đạt được lão bản gọi đến, Âu Dương Đào lập tức chạy tới. Một đao nơi tay, Thiên Hạ Vô Địch chương 289, lão bà thần bí hề hề lần trước đưa cho ngươi xe hơi bản vẽ thiết kế, làm ra hàng mẫu đến không? Vô cùng xin lỗi lão bản, trước mắt chỉ làm ra 95%, còn có một số hạch tâm kỹ thuật, cho dù có bản vẽ, kỹ thuật đoàn đội cũng cần chút thời gian đánh hạ. Trần Phong nhẹ gật đầu, không có trách cứ đối phương. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, độ hoàn thành đạt tới 95% đã rất hiếm thấy, so rất nhiều xe mong đợi đều lợi hại hơn. Cũng may mà Mộ Phong tập đoàn có một cái đỉnh phong nghiên cứu khoa học đoàn đội, không phải vậy ấn bình thường tốc độ, nhiều nhất chỉ có thể hoàn thành 30%. Mặc dù bây giờ đã hoàn thành 95%, chỉ còn 5%, nhanh phải hoàn thành dáng vẻ. Nhưng một số hạch tâm kỹ thuật là không dễ dàng như vậy đánh hạ xuống, đừng nhìn chỉ còn 5%, có lẽ phải bỏ ra mấy năm, đều chưa hẳn có thể chân chính đánh hạ xuống tới. Mà lại hệ thống khen thưởng xe hơi bản thiết kế không phổ thông, kỹ thuật tính có thể tạo hình đều vô cùng xuất chúng, vẫn là nguồn năng lượng mới chạy bằng điện xe hơi. Tuy nhiên so ra kém những cái kia động một tí mấy trăm vạn đỉnh xứng xe sang trọng, nhưng ở chạy bằng điện trong ô tô, tuyệt đối là rất lung tung tồn tại. So tệ là chạy bằng điện xe hơi còn tân tiến hơn. Chế tạo độ khó khăn tự nhiên cũng muốn cao chút. Ta vừa mới thu mua một nhà đại hình xe hơi xưởng chế tạo, bên trong đã có sẵn kỹ thuật, cùng dây chuyển sản xuất, ngươi đi tiếp quản đi. Mau chóng đem xe hơi làm đi ra. Được rồi lão bản. Trần Phong đem xe hơi xưởng chế tạo người phụ trách phương thức liên lạc cho Âu Dương Đảo. Kỳ thật Âu Dương Đảo so Trần Phong càng chờ mong cái này mới xe hơi đẩy ra thị trường, đối với những khác chạy bằng điện xe hơi tuyệt đối là hàng duy đặc kích, tại xe hơi trên thị trường rẽ ra một con đường đến, là khẳng định đến lúc đó Mộ Phong tập đoàn chỉnh thể thực lực lại có thể nâng cao một bước. Âu Dương Đào nắm giữ 2% cổ phần danh nghĩa cùng kỳ quyền, có thể cầm tới tay tiền cũng liền càng nhiều. Đây là phân hóa học cách điều chế, cầm lấy đi xin độc quyền, lượng lớn đến đâu thu mua phân hóa học công xưởng, chúng ta Mộ Phong tập đoàn muốn chính thức tiến quân nông nghiệp. Hiện tại quốc tế tổ chức không phải một mực tại hô hào, nói toàn cầu lương thực khan hiếm à, Long Quốc lương thực giá cả cũng tăng chút, chúng ta tiến quân nông nghiệp vừa vặn. Kiếm tiền hay không không quan trọng, chủ yếu là phản hồi xã hội, không thể để cho vô lương gian thương lên ào ào lương giới. Trần Phong nói ra, Long Quốc nông nghiệp sinh ý cho tới bây giờ thì không phải có thể kiếm nhiều tiền sinh ý, bởi vì mấy chục năm trước phát sinh qua sự tình, để Long Quốc quan phương đối với lương thực giám thị một mực không có buông lòng qua. Nếu ai dám lên ào ào lương thực giá cả, khẳng định sẽ bị mời đi uống trà. Mấy cái đại tạp hóa công ty đều là xí nghiệp quốc doanh. Âu Dương Đào biểu thị tán đồng, bây giờ Mộ Phong tập đoàn làm lớn, liền không thể một vị chỉ lo kiếm tiền, không để ý tướng ăn, cần làm chút công lích phản hồi xã hội, để cao danh tiếng. Không phải vậy kiếm tiền lại nhiều, không có có tương ứng xã hội địa vị, ở trong mắt rất nhiều người, cũng chính là một cái máy kiếm tiền mà thôi, không được tôn trọng. Càng không chiếm được quan phương chống đỡ. Tiểu xí nghiệp đều là hám lợi, bởi vì đối với bọn hắn tới nói, kiếm tiền là hàng đầu đại sự. Nhưng đại xí nghiệp thì không đồng dạng, ngoại trừ kiếm tiền bên ngoài, danh tiếng cũng rất trọng yếu, như là nhãn hiệu hiệu ứng, sẽ cho xí nghiệp sinh ra phụ gia giá trị. Vì cái gì mỗi lần xuất hiện tự nhiên tai nạn lúc, lớn bao nhiêu công ty, ngôi sao lớn đều sẽ nhảy ra quên tiền quên vật, không chỉ là vì làm việc thiện, càng là vì tranh thủ xã hội danh tiếng. Những năm này bởi vì làm việc thiện mà thu hoạch đại lượng xã hội danh tiếng, từ đó để công ty được cả danh và lợi sự tỉnh chỗ nào cũng có. Thì như gần nhất Hồng Tinh Nghệ Kẻ, làm xã hội địa vị đến độ cao nhất định sau liền sẽ rõ ràng, kiếm tiền mặc dù trọng yếu, nhưng xã hội ảnh hưởng lực so kiếm tiền quan trọng hơn, đã tới giờ tan việc. Nói đúng ra là Diệp Mộ Nghiên lúc tan việc, bởi vì mỗi ngày chỉ có thể phía trên 4 giờ lớp, nàng lúc tan việc so người khác sớm rất nhiều. Buổi sáng 10 lúc đi làm, phía trên 2 giờ, 12 lúc thì nên đón nghỉ trưa. Buổi chiều 14 lúc đi làm, phía trên 2 giờ, 16 lúc liền xuống lớp. Mỗi ngày như thế, duy trì vô cùng khỏe mạnh nhẹ nhõm đi làm trạng thái, có thể thật tốt dưỡng thai. Người khác chỉ có hâm mộ phần, nhưng Diệp Mộ Nghiên lại luôn không biết tốt xấu muốn tăng ca, mỗi lần đều bị lão công hiện trường bắt bao. Trải qua hơn lần giáo huấn về sau, Diệp Mộ Nghiên mới cuối cùng đã có kinh nghiệm. Vừa đến lúc tan việc thì tự động thả tay xuống phía trên công tác, không phải vậy bị lão công nhìn đến, khẳng định lại muốn bị thuyết giáo. Không chỉ có Diệp Mộ Nghiên, tập đoàn nhân viên đều biết việc này. So như bây giờ, Phan Dung ngay tại cho Diệp Mộ Nghiên báo cáo công tác, xem xét 16 lúc đến, liền im miệng không nói. Kèn kẹt. Tiếng đập cửa đúng giờ vang lên. Tiến đến. Trần Phong đẩy cửa ra, đi vào tổng giám đốc văn phòng. Phan tổng khổ cực, đến đón lấy không có hoàn thành công tác báo cáo, cùng Âu Dương Đào nói là được rồi. Được rồi, Trần Đồng, ta hiện tại liền đi tìm Âu Tổng, không quấy rầy hai vị. Ừm. Phan Dung rời đi. Trần Phong nhìn về phía ngồi tại bàn làm việc sau tổng giám đốc lão bà, đi thôi. Vì chiếu cố mang thai lão bà, Trần Phong thời gian làm việc cũng làm một dạng điều chỉnh, mỗi ngày chỉ phía trên 4 giờ lớp, nửa cái vung tay trưởng quỹ. Diệp Mộ Nghiên ứng tiếng, bắt đầu thu dọn đồ đạc, cầm lên tên của mình bài túi sách. Hả, Trần Phong nhạy cảm phát giác được, lão bà vụng trộm đem thứ gì bỏ vào túi sách bên trong, giấu đi. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng không có hỏi thăm. Hai người đi xuống lầu. Màu đen Mercedes-Benz hoàn toàn như trước đây dừng ở tập đoàn cao ốc cửa, cái này chuyên thuộc về nó chỗ đậu xe. Lão công, ta nghĩ thoáng xe. Không được. Tuy nhiên Trần Phong ưa thích nữ tài xế, bất quá lão bà mang thai, sao có thể để cho nàng lái xe. Diệp Mộ Nghiên cũng không có cưỡng cầu, từ bỏ, tựa hồ sớm có đoán trước. Ta muốn đi bán đảo khách sạn. Đi làm cái gì? Đi thì biết. Lão bà thần bí hề hề, kỳ thật theo buổi sáng bắt đầu thì có loại cảm giác này, cố ý gạt Trần Phong cái gì. Bởi vì lão bà không biết diễn xuất, tăng thêm Trần Phong nắm giữ nhỏ biểu lộ quan sát, rất dễ dàng nhìn ra. Bởi vì không giống như là gặp phải phiền toái sự tình, cho nên Trần Phong không có quá để ý. Kỳ thật nhìn lấy lao bà ra vẻ thần bí, cho là hắn cái gì cũng không biết, tự cho là thông minh lén lén lút lút bộ dáng, thật thú vị. Thật không đành lòng nói với nàng, ta liếc một chút nhìn ra ngươi không phải người, Đại Uy Thiên Long. Trần Phong gật gật đầu, sau khi lên xe, tỉ mỉ cho lão bà nịt dây an toàn, Trường Giang xuyên qua Vu Sơn Hạc Cốc. Lái xe tiến về bán đảo khách sạn đã đi tới bán đảo khách sạn. Chúng ta phía trên tàu du lịch. Diệp Mộ Nghiên nói ra. Trần Phong tiếp tục mở xe, hướng về bên bờ tàu du lịch lái đi. Tàu du lịch giao cho Quách Vĩ quản lý về sau, rất nhanh liền làm xong tương quan thủ tục, tùy thời có thể buôn bán. Tuy nhiên trước mắt còn không có chính thức buôn bán, bất quá nghe Quách Vĩ nói, sinh ý rất tốt, tàu du lịch phòng trọ đã bị đến từ Long Quốc các nơi các phú hào dự định đẩy đã hẹn trước đến nhóm thứ 3 khách nhân. Quả nhiên Long Quốc xưa nay không thiếu kẻ có tiền, chỉ thiếu có thể để bọn hắn nguyện ý chỗ tiêu tiền. Siêu cấp hào hoa tàu du lịch hành trình cái này mạnh lưới, để rất nhiều phú hào đều là lòng sinh hướng tới. Khoảng cách cầu tàu còn có đoạn khoảng cách, xa xa liền có thể nhìn đến, to lớn tàu du lịch thuyền trên khuôn mặt thêm ra 5 chữ Mộ Phong số tàu du lịch, bên cạnh còn có bán đảo khách sạn logo. Quách Vĩ tựa hồ đã sớm biết hai người sẽ đến, mang theo một đội người tại cầu tàu nơi này chờ. Hoan nghênh lão bản, bà chủ, kiểm nghiệm Mộ Phong số tàu du lịch phục vụ. Hai người leo lên tàu du lịch. Tại công tác nhân viên chỉ huy dưới, đi vào tàu du lịch bên trong một gian cấp cao nhà hàng. Nhà hàng sửa sang hào hoa, đặt mình vào trong đó rất khó coi ra là tại tàu du lịch phía trên, chỉ có ngoài cửa sổ trời xanh biển rộng, khiến người ta hoàn toàn tỉnh ngộ. Có thể nói cho ta biết à, tại sao tới nơi này? Lão công, đây là đưa quà sinh nhật của ngươi. Diệp Mộ Nghiên đem một cái buộc lên màu vàng kim băng gấm tinh mỹ tiểu lễ hộp phóng tới Trần Phong trước mặt. Trần Phong mới nhớ tới, hôm nay là chính mình sinh nhật. Cậu xin en rồi thì ta đọc cậu có tỷ chương 290, nguyên lai hôm nay là chính mình sinh nhật, lão bà là tại chuẩn bị cho hắn chúc mừng sinh nhật, trách không được theo buổi sáng bắt đầu thì thần bí hề hề. Diệp Mộ Nghiên hỏi, kinh hỉ hay không, có ngoài ý muốn? Trần Phong nói ra, quá kinh hỉ, quá ngoài ý muốn. Diệp Mộ Nghiên đẹp mắt chóp mũi nhỏ thẳng, mặt có đắc ý. Vốn là ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cái từ bản thân hôm nay sinh nhật, nhìn thấu ta kinh hỉ, ai biết ngươi thật hoàn toàn không nhớ rõ. Quá thuận lợi, ngược lại có chút nhàm chán. Diệp Mộ Nghiên một bộ bắt ngươi hồ đồ này trùng không có cách nào biểu lộ. Trần Phong cười cười, mặc dù mình đã sớm phát giác được lão bà cử động dị thường, không có quá nhiều kinh hỉ, nhưng vẫn là không cần nói đi ra, miễn cho để lão bà có cảm giác bị thất bại. Lão bà chăm chú vì hắn chuẩn bị sinh nhật kinh hỉ, tâm lý tự nhiên là cao hứng. Dưới tầm mắt rời, nhìn về phía lão bà vừa mới đưa tới tiểu lễ hộp. Ta có thể mở ra à? Mang ra đi. Trần Phong cầm lấy tiểu lễ hộp, bắt đầu phá giải đã mở ra, một cái tinh mỹ tuyệt luân đồng hồ xuất hiện tại trước mắt. Màu vàng kim bề ngoài khung, màu đen dây đồng hồ, tổng thể thời thượng ngắn gọn, không có có dư thừa loè loẹt, có thành công nhân sĩ thương vụ khí chất, cho người ta thành thủ cổ trọng cảm giác. Omega Sa Rốt giờ Daniel, toàn cầu bản số lượng có hạn đồng hồ, thích không? Ưa thích, lão bà ánh mắt thật tốt. Ừm, liền biết ngươi sẽ thích, đeo lên đến thử xem, vẫn là ta cho ngươi mang đi. Diệp Mộ Nghiên lộ ra thỏa mãn biểu lộ, đã đứng dậy, đến được lao công bên người, vì hắn đeo lên đồng hồ, động tác ôn nhu tinh tế tỉ mỉ. Có loại không nói ra được cảm giác thành tựu đã mang tốt. Trần Phong giơ lên mang theo Rốt giờ Daniel đồng hồ tay trái, nhìn một chút, rất hài lòng. Diệp Mộ Nghiên phàn nàn nói, đi làm đều đi cùng với ngươi, muốn tại không để ngươi phát hiện tình huống dưới, mua được cái này đồng hồ cũng không dễ dàng, là để Phan tỷ đi mua. Trần Phong cười nói, cảm ơn. Vốn là ta nghĩ tới, muốn hay không là lao công ngươi tổ chức một trận thịnh đại sinh nhật tiến hội, nhưng từ bỏ, bởi vì ta không muốn lãng phí thời gian tại trên thân người khác, chỉ muốn độc chiếm lao công, qua hai người thế giới. Lao công ngươi sẽ không trách ta chứ? Làm sao lại, ta cũng là nghĩ như vậy, tại sao muốn đem thời gian lãng phí ở trên thân người khác? Lao công, lặng lẽ nói cho ngươi, vì ngươi hôm nay sinh nhật, ta còn cố ý mua bộ áo ngủ, buổi tối xuyên cho ngươi xem. Lão bà ngươi đây là tại làm cho người phạm tội, đừng tưởng rằng mang thai, ta cũng không dám đối ngươi như thế nào. Ta thật là sợ. Ngoài miệng nói sợ, nhưng Diệp Mộ Nghiên trên mặt rõ ràng toát ra khiêu khích biểu lộ, mặc dù là trang điểm trạng thái ý nguyên hoàn toàn không tì vết mềm mại mặt. Trần Phong cho là nên cho lão bà một chút giáo huấn, để cho nàng ghi nhớ thật lâu, trọng trấn phu cương mới được. Phục vụ viên lần lượt đưa lên thực vật, mỗi lần chỉ đưa 2 đĩa, mỗi lần cách phía trên 5 phút đồng hồ. Nhà hàng tiểu hình trên sân khấu, có người tại đàn piano, kiến tạo bầu không khí. Lão bà ngươi trên mặt ô uế, có đúng không? Ta giúp ngươi dọn dẹp một chút. Sau đó Trần Phong hôn lên Diệp Mộ Nghiên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hôn sâu sau 5 phút mới tách ra. Giống như là thưởng thức cực phẩm mỹ vị một dạng, Trần Phong vẫn chưa thỏa mãn liếm láp một vòng bờ môi của mình, lại như không có chuyện gì xảy ra trở lại chính mình chỗ ngồi. Sạch sẽ. Diệp Mộ Nghiên, nào đó văn phòng. Lang quản gia ngồi tại lão bản trên ghế, hai tay đặt ở bụng, rất tùy tiện. Hơn 10 tên chức nghiệp quản lý kinh doanh người thẳng tắp đứng đấy, chờ mệnh lệnh. Long Quốc Bình Quân đầu người xe hơi nắm giữ lượng, cùng Tây Phương quốc gia so ra, còn có chênh lệch rất lớn, tương lai Long Quốc xe hơi lượng tiêu thụ sẽ tiếp tục gia tăng, xe hơi sinh ý tiềm lực to lớn. Hiện tại Long Quốc lại đại lực để cử nguồn năng lượng mới, chạy bằng điện xe hơi có rất nhiều chính sách ưu đãi, tương lai đều có thể. Thì nó, Lâm gia sản nghiệp chuyển hình mục tiêu, cũng là chạy bằng điện xe hơi. Tại đi vào Đông Hải thành phố trước đó, Lan quản gia kỳ thật đã làm nhiều lần thị trường điều tra. Bây giờ bất động sản kinh tế đình trệ, tuy nhiên đối với Lâm gia loại này sản nghiệp trải rộng mọi ngành mọi nghề siêu cấp đại gia tộc tới nói, ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng vẫn là có ảnh hưởng. Một số sản nghiệp cần chuyển hình, chuyển phụ vì đầy đủ. Lan quản gia cảm thấy lần này tới đến Đông Hải thành phố là cơ hội, có thể đi đầu bố cục, như đao tiểu thí, tiến hành sản nghiệp chuyển hình Đông Hải thành phố kinh tế phồn vinh tại Long Quốc là số 1 số 2, vẹn vẹn tại kinh thành phía dưới. Từ khi Đông Hải thành phố mới cầu tàu xây xong, tăng thêm thuế quan chính sách ưu đãi, làm đến Đông Hải thành phố kinh tế cấp tốc bay lên, tiềm lực to lớn. Nếu như nói Long Quốc có thành thị nào có cơ hội siêu việt kinh thành lời nói, tất nhiên là Đông Hải thành phố. Bây giờ Đông Hải thành phố liền như là một viên từ từ bay lên ngôi sao, rất có sức hấp dẫn. Sớm tại Đông Hải thành phố bố cục cũng không phải chuyện xấu, chỉ cần thuận lợi làm ra thành tích đến, sau khi trở về Lan quản gia cũng có thể tranh công. Đi làm việc đi. Đúng thế. Hơn 10 tên chức nghiệp quản lý kinh doanh người ngay ngắn trật tự đi ra văn phòng. Lan quản gia giơ tay lên phía trên tài vụ báo cáo, tỉ mỉ xem ra. Chúng ta cái gì thời điểm đối phó Trần Phong? Phương Trấn Hoành hỏi. Lan quản gia nghe vậy, mới nhớ tới văn phòng vẫn còn có người tại. Không nổi, sư tử vồ thỏ cũng cần toàn lực, Trần Phong khó đối phó, không xuất thủ thì vậy, xuất thủ nhất định phải triệt để đánh giết, không phải vậy sẽ rơi đến Phương gia các ngươi kết cục giống nhau. Phương tiên sinh, ngươi không cần theo ta, tại biệt thự thật tốt đợi, lặng chờ tin lành là được. Lan quản gia ngữ khí rất bình thản, nghe vào không có ác ý gì. Nhưng Phương Trấn Hoành rõ ràng nghe được, Lan quản gia đối với hắn kinh mạng, cùng lời ngầm lệnh đối khách. Như là an tĩnh nhìn xuống, mặc dù không có toát ra bất luận cái gì ác ý, nhưng chính là khiến người ta cảm thấy không thoải mái, bị xem thường. Trên thực tế, Lang quản gia đích thật là xem thường Phương Chấn Hoành, lớn như vậy Phương gia cũng là thua vào tay hắn. Dạng này lại còn là Phương gia nhân vật số 2. Xem ra Phương gia thật sự là không ai. À, không đúng, hiện tại Phương Chấn Hoành đã là Phương gia nhân vật có tiếng tăm, bởi vì Phương Lãng đã chết. Lang quản gia biết, Phương Chấn Hoành muốn phụ trợ hắn, mau chóng thích ứng Đông Hải thành phố giới kinh doanh, nhưng Lang quản gia cho rằng hoàn toàn không có cần thiết này, để một cái thất bại giả phụ trợ chính mình. Không sợ thần đồng dạng đối thủ, chỉ sợ bằng hữu giống như lợn. Tại Lang quản gia trong mắt, Phương Chấn Hoành cũng là heo đồng đội. Chờ đánh bại Trần Phong về sau, cũng là Phương gia Đông Sơn tái khởi thời điểm. Vậy ta lặng chờ Lang quản gia tin lành. Phương Chấn Hoành trầm mặt rời đi. Một lát sau, tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến. Trợ lý cầm lấy một chương tinh mỹ thư mời, đi tới. Lang quản gia, vừa mới bán đảo khách sạn phát tới mời văn kiện, mời ngài tham gia ngày mai khách sạn cắt băng hoạt động. Lang quản gia ánh mắt híp lại, bán đảo khách sạn bây giờ đại lao bản cũng là Trần Phong, đây là đạt được Trần Phong bảy mưu đặt kế à? Tuy nhiên Lang quản gia đã tiếp quản Lâm gia tại Đông Hải thành phố tư sản, lúc lạc không ít nhân mạch, cũng đã bắt đầu bố cục, có điều hắn hành sự tương đối là ít nổi danh, không có gây nên quá quan tâm kỹ càng. Thân phận càng không phải là đại lão bản, bình thường tới nói bán đảo khách sạn hẳn là sẽ không mời hắn. Hôm nay bán đảo khách sạn có cắt băng hoạt động, phí tổn gần trăm ức chế tạo vườn sinh thái rừng, hồi trước đã làm xong, hôm nay bắt đầu chính thức tiếp đại du khách, còn có tàu du lịch hạng mục cũng bắt đầu. Quách Vĩ mời rất nhiều người tham gia hôm nay cắt băng hoạt động. Cầu xin end rồi thì ta đọc cầu có tỷ chương 291, thằng hề đúng là chính ta lại là cắt băng hoạt động. Gần nhất Đông Hải thành phố từng có hai lần thịnh đại cắt băng hoạt động, theo thứ tự là Mộ Phong tập đoàn cắt băng, Phương Thị tập đoàn cắt băng. Hai lần cắt băng đều phát sinh xong việc, trở thành về sau một đoạn thời gian mọi người nói chuyện say sưa, trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Không biết lần này bán đảo khách sạn cắt băng có thể hay không cũng có chuyện phát sinh, có thể nhìn đến trò vui. Tin tức linh thông người đã sớm biết, Lâm gia phái đến người đã đi vào Đông Hải thành phố, ngay tại làm thương nghiệp bố cục, động tĩnh tuy nhiên không lớn, nhưng thủ bút tuyệt đối không nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, thì có 1.000 nước chảy vào Đông Hải thành phố thị trường. Mặc dù không có lập tức đánh lén Mộ Phong tập đoàn, nhưng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Kinh thành Lâm gia, cỡ nào vang dội tên tuổi, không muốn mặt bài sao? Rõ ràng đã cảnh cáo Trần Phong, nhưng Trần Phong vẫn nhất ý làm theo ý mình, đem Phương gia làm phá sản, này bằng với đánh Lâm gia mặt. Giống Lâm gia loại này đại gia tộc, đều là đem mặt nhìn đến vô cùng trọng yếu, tuyệt đối không cho phép người khác khinh thị, không phải vậy người khác cũng sẽ không đem Lâm gia coi ra gì. Nhất định phải giết một người dân trăm người, thời gian còn sớm, đã lần lượt tới rất nhiều khách mời. Có người là đơn thuần tham gia cắt băng, có người là tới chuẩn bị xem trò vui. Trần Phong, Diệp Mộ Nghiên tới, sau khi xuống xe, tay nắm tay đi tới. Quách Vĩ tự mình nên đón đại lão bản. Không cần để ý tới chúng ta, chiêu đãi mọi người đi. Đúng vậy, Trần Đồng. Cắt băng hoạt động ngay tại vườn sinh thái rừng lối vào tổ chức, bố trí một cái sân khấu, có mấy cái tiệc đứng bàn tại bên cạnh, sắp hàng chỉnh tề tốt ghế. Mặc lấy cùng khoản áo còm lệ tây trang khách sạn phục vụ viên nâng khay bạc, hành tẩu trong đó, thỉnh thoảng thì biết hỏi thăm khách mời có cần hay không uống rượu. Như cùng một cái tiểu hình tiệc rượu. Vậy, một chiếc cạn phạ xe thương vụ đi tới nơi này, dừng lại. Tài xế dẫn đầu xuống xe, cung kính mở cửa xe. Vừa nhìn liền biết là thương vụ nhân sĩ trung niên nhân đi xuống xe, toàn thân tản ra thành thủ cổn trọng khí chất. Lang quản gia nâng lên tay trái mắt nhìn biểu lọn, xác nhận thời gian bây giờ, lại thân thân hàng hiệu tây trang cổ áo, mới hướng lấy trước mắt tiểu hình tiệc rượu nhanh chân đi đi. Tại chỗ tất cả mọi người chú ý tới, đi tới Lang quản gia. Có người bất ngờ, có người hiếu kỳ, cũng có người việc không liên quan đến mình đã có người nên tiếp Lang quản gia, chủ động chào hỏi. Lang quản gia mặc dù không có tự cao tự đại, cũng không có quá hiền hòa, duy trì thích hợp khoảng cách cảm giác. Có người không biết tự lượng sức mình vươn tay ra, muốn theo Lang quản gia nắm tay, kết quả cầm cái trống rỗng. Có người ngay thẳng biểu thị muốn theo Lang quản gia hợp tác làm ăn, Lang quản gia gật gật đầu, nói sẽ xem xét đối nhân xử thế không gọi được nho nhã lễ độ, nhưng lấy Lang quản gia thân phận, coi như vô lễ, cũng sẽ không có người lại bởi vậy cảm thấy bất mãn. Mọi người có thể tới, là bán đảo khách sạn Vinh Hạnh, nơi này có chút ưu đãi vé, và ở bán đảo khách sạn, hoặc là tàu du lịch đều có thể đánh bảy. Nho nhỏ tâm ý, không thành kinh ý. Giờ lành đến, cho mời Trần Đồng vì bán đảo khách sạn cắt băng. Cho mời Trần phu nhân vì bán đảo khách sạn cắt băng. Quách Vĩ đứng tại trên sân khấu, nói với mọi người nói. Bị gọi vào tên khách mời, lần lượt đi đến sân khấu. Phục vụ viên cho mỗi người đưa lên một cái kéo. Giang giác, 333. Cắt băng gấm về sau, mấy chục cái pháo hoa ống đồng thời mở ra, duy băng bay múa đầy trời. Hơn 10 tên truyền thông công tác nhân viên, tại trực tiếp, đang quay chiếu, chuẩn bị phát tin tức, vì bán đảo khách sạn làm tuyên truyền. Lang quản gia đứng ở phía dưới nhìn lấy, hắn không có bị kêu lên sân khấu cắt băng. Mời mọi người leo lên Mộ Phong số tàu du lịch, thể nghiệm một chút tàu du lịch hành trình. Quách Vĩ mời mọi người phía trên tàu du lịch 4. Theo tàu du lịch xuống tới lúc, tất cả mọi người là xem như ở nhà. Hôm nay cắt băng hoạt động cũng tuyên cáo triệt để kết thủ cờ làng quản gia khẽ to mày, vốn là coi là Trần Phong sẽ thừa dịp cắt băng hoạt động trong lúc đó, chủ động tìm tới hắn, mượn nói chuyện trời đất cơ hội, tiến hành đàm phán, cùng Lâm gia hòa giải loại hình. Thế mà, thẳng đến cắt băng hoạt động kết thúc hiện tại, Trần Phong vẫn không có tìm hắn nói chuyện. Tựa hồ căn bản không biết hắn tới. Lang quản gia có loại bị xem nhẹ cảm giác. Tựa như đối phương chuyên nước ngươi đi ra, ngươi thật cao hứng tới, đối phương lại chỉ lo cùng người khác chơi. Không để ý tới ngươi. Tuy nhiên không tức giận, nhưng thẳng khó chịu. Trần Đồng. Lang quản gia nghĩ nghĩ về sau, vẫn là chủ động mở miệng. Tuy nhiên có thể không hề làm gì, trực tiếp quay người rời đi, nhưng không đến vậy tới, đã phụng bồi toàn bộ hành trình, không hề làm gì liền đi, thực sự có chút biệt khuất. Cho nên Lang quản gia ngồi không yên. Giống như vậy ngồi không yên, đã bao lâu chưa từng xảy ra. Tại thương nghiệp đàm phán lúc, thường thường đều là đối thủ nóng nội chủ động, dẫn đầu lộ ra sơ hở. Có lẽ Trần Phong hành vi hôm nay là cố ý, muốn từ trận này đàm phán bên trong theo trạng thái bị động, biến thành chủ động. Chớ xem thường loại tâm lý này hoạt động, tại thương nghiệp đàm phán bên trong, chỉ cần chiếm cứ chủ động vị, rất nhiều chuyện nói đến, liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Lang quản gia tuy nhiên lý trí biết mình làm như vậy không ổn, nhưng hắn có tự tin, cho dù là chính mình chủ động, cũng sẽ không để Trần Phong chiếm được tiện nghi. Lang quản gia hành ngộ, bị gọi lại Trần Phong, quay đầu biểu lộ bình thản. Lang quản gia nói ra, ngươi biết ta. Trần Phong nói ra, Lâm gia Lang Chiết Sơn quản gia, đi vào Đông Hải thành phố sau liền bắt đầu trong bóng tối bố cục sản nghiệp, đã làm nhiều lần sự tình, lôi kéo được không ít người. Lúc trước ngươi lấy Đông Hải hàng không máy bay, chính là ta để máy bay trở về địa điểm xuất phát, làm sao lại không biết chuyện của ngươi? Lang quản gia nhẹ gật đầu, không có bởi vì máy bay trở về địa điểm xuất phát sự tình sinh ra lý. Ngươi quả nhiên là cố ý không nhìn ta, thủ đoạn tuy nhiên vụng về một chút, bất quá hiệu quả thật là không tệ, hiện tại ngươi thành công, để ta chủ động tìm tới ngươi. Có cái gì muốn nói, nói đi. Lang quản gia đại khí nói, nỗ lực một lần nữa đảo khách thành chủ. Trần Phong không nói gì, một mặt cổ quái nhìn lấy Lang quản gia. Lang quản gia hiểu lầm, ta không nghĩ nói với ngươi lời nói, cũng không có cố ý không nhìn ngươi. Trần Đồng người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi không nhìn biểu hiện quá rõ ràng, ta đã chủ động tìm ngươi, thì không cần tiếp tục diễn tiếp, lãng phí lẫn nhau thời gian. Lang quản gia, hiện tại là ngươi đang lãng phí thời gian của ta, nếu như ngươi không có chính sự muốn nói lời, tha thứ không phục bồi. Mặt khác có thể nói cho ngươi, ta hôm nay tới, chỉ là đơn thuần tham gia bán đảo khách sạn Cát Băng, ta biết Lâm gia sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng ta cũng không thèm để ý. Chỉ hy vọng Lâm gia không muốn sai lầm. Trần Phong nói xong, mang theo lão bà ngồi lên mẹ xe Mercedes, mở xe rời đi. Lưu lại Lang quản gia một người trong gió lộn xộn, kết quả như vậy vượt quá hắn dự liệu. Nếu như Trần Phong không có gạt người, nói đều là lời nói thật, tương đương với nói, Trần Phong từ đầu tới đuôi cũng không có đem hắn Lang quản gia để vào trong mắt, thậm chí không đem Lâm gia để vào trong mắt, còn lời nói mang theo uy hiếp. Vô cùng phách lối phát biểu. Lang quản gia duyệt vô số người, có thể tùy tiện nhìn ra một người có phải hay không phô trương thanh thế, nhưng theo Trần Phong trên mặt lại nhìn không ra nửa điểm hư giả. Lanh Tranh tại Trần Phong trước mặt nói một phen, kết quả tựa hồ bề ngoài sai tình. Lang quản gia có loại thằng hề lại là cảm giác của mình muốn. Nếu như Lâm gia gia chủ tự mình đến đến Đông Hải thành phố, Trần Phong sẽ còn coi trọng một chút, nhưng phái một quản gia tới, liền muốn để Trần Phong như Lâm đại địch, làm sao có thể? Thật là nếu như vậy, cái kia Trần Phong còn có tư cách gì cùng Lâm gia là địch đối phó Lang quản gia sự tình, Trần Phong đã giao cho Âu Dương Đào toàn quyền phụ trách. Không thể A Miêu A Cẩu đều muốn Trần Phong tự mình đối phó, không phải vậy hắn được nhiều bận điệu. Chuẩn bị đi kinh thành, tham gia buổi đấu giá. Cậu xin end rồi thì ta đọc cậu có tỷ chương 292, đoá đoá mua thức ăn người sáng lập Vương gia hơn căn cứ cơ hội buôn bán tin tức. Tuần này kinh thành sẽ có một cái đại hình buổi đấu giá, vật đấu giá một trong quán mỏ, chỗ sâu có đại lượng kim loại hiếm chưa bị phát hiện, giá trị không thể đo lường. Trần Phong đối với cái này nhất định phải được. Tuy nhiên khoảng cách buổi đấu giá bắt đầu còn sớm lấy, bất quá sớm đi đến kinh thành cũng tốt, lần này Trần Phong đi kinh thành không đơn thuần là vì quán mỏ, càng là vì bố cục sinh ý, cùng nhìn xem kinh thành nước sâu bao nhiêu. Trần Phong sẽ không coi thường địch nhân, cũng sẽ không xem trọng địch nhân đã lâm ra sẽ không từ bỏ ý đồ, tự nhiên muốn làm đến biết người biết ta. Trần Phong đã tại vòng thượng mua xong vé máy bay. Cùng lão bà nói đi công tác sự tình. Lão bà để hắn đi sớm về sớm. Ngồi lấy xe thương vụ, đi vào Đông Hải Quốc tế phi trường. Tại tự giúp mình máy in ấn đăng ký bài, liền đi đăng ký. Bởi vì là Đông Hải hàng không đại lão bản, nắm giữ đặc quyền, Trần Phong trực tiếp đi đến VIP thông đạo, không cần xếp hàng chờ đợi, lãng phí thời gian. Liên kiểm ăn đều không cần, trực tiếp đèn xanh thông qua. Bên này là khoang hạng nhất, Trần Đồng mời. Trần Phong vừa trèo lên phi cơ, tướng mạo ngọt ngào nữ tiếp viên hàng không liền chào đón, chủ động bắt chuyện Trần Phong đi khoang hạng nhất ngồi. Kỳ thật Trần Phong mua là thương vụ khoang, không có ý định hưởng thụ khoang hạng nhất. Đông Hải thành phố cùng kinh thành thẳng tắp hành trình chỉ có 2 giờ. Thời gian không dài, không cần thiết ngồi khoang hạng nhất. Tuy nhiên Trần Phong không có ngồi qua khoang hạng nhất, bất quá đoán chừng cùng thương vụ khoang cần phải không kém là bao nhiêu. Xem ra Đông Hải hàng không phát hiện đại lão bản đăng ký tin tức, làm ra tương ứng chuẩn bị. Trần Phong không có cự tuyệt, tại nữ tiếp viên hàng không chỉ huy dưới, đi vào khoang hạng nhất ngồi xuống. Lần thứ nhất hưởng thụ khoang hạng nhất, thoải mái dễ chịu độ cùng phòng đoán một dạng, cùng thương vụ khoang so lên không có tăng lên bao nhiêu, bất quá người tương đối ít, rất an tĩnh. Trần Đồng hành nộ, có thể cùng ngài ngồi chung một cái chuyến bay là vinh hạnh của ta. Một người nam nhân đi vào khoang hạng nhất, chủ động hướng Trần Phong chào hỏi, thái độ cung kính, vươn tay ra. Chừng 30 tuổi, đã không lại ngây ngô trên mặt có chút câu nệ. Trần Phong nhìn đối phương tướng mạo đường đường, rất có hảo cảm, tuy nhiên không biết, vẫn đưa tay lễ phép nắm lấy. Ngươi là? Ta là đoá đoá mua thức ăn người sáng lập, Vương Gia Hân, đây là danh thiếp, mời Trần Đồng nhận lấy. Ừm. Ta sẽ không quấy rầy Trần Đồng, tạm biệt. Vương Gia Hân rất thức thời, đơn giản bắt chuyện qua, đưa ra danh thiếp về sau, liền lui ra khoang hạng nhất. Chạm đến là thôi, vừa đúng nhân tình thế thái, không có quá nhiệt tình, khiến người ta cảm thấy phiền chán. Dù sao song phương không quen. Tuy nhiên Vương Gia Hân nhận biết Trần Phong, bất quá Trần Phong lại không biết đối phương. Lấy Trần Phong bây giờ đẳng cấp, Đông Hải thành phố giới kinh doanh lãnh tụ, có người biết hắn, chủ động đưa lên danh thiếp là lại chuyện không quá bình thường. Dù là đối phương tuổi tác so Trần Phong lớn, cũng muốn tất cung tất kính. Trần Phong nhìn lấy trên tay tấm danh thiếp này, rất phổ thông bản in bằng đồng giấy, cùng hắn thu qua danh thiếp so ra, chỉ có thể dùng một mạc để hình dung. Phía trên in đoá đoá mua thức ăn nơi đến tốt đẹp, người sáng lập Vương Gia Hân, cùng một hàng địa chỉ internet. Mua thức ăn, Trần Phong cảm thấy yếu kỳ, tại trình duyệt điện thoại phía trên, đưa vào danh thiếp bên trong địa chỉ internet, mở ra nhìn. Là đoá đoá mua thức ăn trang chủ, có quan hệ với đoá đoá mua thức ăn giới thiệu, còn cung cấp 2 triệu dưới ngựa lại ạp nguy hiện lai like là một cái mua thức ăn ạ phổm nay mua thức ăn, ngày mai là có thể đưa đến chỗ cộng đồng, vong thượng chọn món, để mua thức ăn biến đến 10 phần thuận tiện, không cần ra khỏi cửa đi dạo thị trường. Rất thích hợp không thích đi ra ngoài tử trạch, quả thực cũng là tử trạch tin mừng. Trần Phong cờ lật để download đã download app, lắp đặt. Nhìn sau khi, phát hiện app thức ăn bên trong không nhiều, bất quá đều thẳng tiện nghi. App không phải rất hoàn thiện, 10 phần đơn sơ, còn có rất lớn cải tiến không gian, bất quá sáng ý sắc thực rất tốt, cung cấp càng tiện lợi mua thức ăn phương thức. Lấy Trần Phong thương nghiệp ánh mắt, tự nhiên nhìn ra được đoá đoá mua thức ăn app thương nghiệp tiềm lực to lớn. Bất quá cùng thức ăn ngoài app một dạng, thương nghiệp hình thức tuy nhiên rất tốt, nhưng cần bố cục, làm thành đại sạp hàng mới có thể kiếm tiền. Cứ như vậy tiền kỳ đầu tư cũng không phải là số lượng nhỏ, không có đại tư bản, căn bản chơi không chuyển. Trần Phong đem danh thiếp bỏ vào hầu phục trong túi, có lẽ về sau có thời gian, có thể ước gặp một chút Vương Gia Hân. Nay trời còn chưa có đánh dấu. Đánh dấu. Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được mắt cấp thư pháp. Wen, Trần Phong trong đại não lập tức thêm ra đại lượng thư pháp tri thức, không chỉ có như thế, hai tay còn dường như đi qua thiên truy bách luyện, nắm giữ thân thể ký ức. Cảm giác tiện tay liền có thể viết làm ra một bộ chữ tốt, thư pháp đại gia tự tin tự nhiên sinh ra. Máy bay rơi vào Đại Hưng phi trường, đến kinh thành. Lão bản. Trần Phong mới từ VIP thông đạo đi tới, Mộ Phong tập đoàn kinh thành phân bộ người phụ trách Tất Hạo, liền chào đón. Lần này trên đường không có kẹt xe, Tất Hạo sớm đi vào phi trường chờ. Trần Đồng có hành lý à, ta giúp ngươi xách. Không có. Lão bản mời, ta lại ngài đến khu vực thành thị. Ừm. Hai người đi ra Đại Hưng phi trường, đi vào đỗ xe khu, ngồi lên cả đi lắc rời đi đại nửa giờ sau, cả đi lắc lái vào khu vực thành thị, dừng ở cờ bờ giờ khu nào đó tòa nhà văn phòng trước. Tiến vào văn phòng, ngồi thang máy đi vào Mộ Phong tập đoàn phân bộ thuê xuống lầu tầng. Lúc trước vẫn là Mộ Phong công ty kinh thành phân bộ, bất quá bây giờ biến thành Mộ Phong tập đoàn kinh thành phân bộ, theo công ty biến thành tập đoàn. Vừa ra thang máy liền có thể nhìn đến, đối diện công ty thẻ vào cửa, đã thay mới đi vào văn phòng sau. Trần Phong cùng lần trước một dạng, ngồi tại Tất Hạo vị trí, trên mặt bàn đã để đó mới nhất tài vụ báo cáo. Trần Phong cầm lên nhanh chóng lật xem, rất tùy ý, có loại qua loa cảm giác, trên thực tế đã đem báo cáo không sót một chữ xem hết. Làm tốt lắm, tài vụ báo cáo so với lần trước nhìn đến, tốt hơn nhiều, nhìn ra được trong khoảng thời gian này, kinh thành phân bộ phát triển tình thế rất tốt. Lão bản khen ngợi, đứng ở trên vai người khổng lồ, làm ra những thành tích này là cần phải, mà lại phân bộ trong khoảng thời gian này có thể thuận lợi như vậy, cũng là nhờ có lão bản lần trước giúp chúng ta giải quyết bản thổ thế lực quá nhiều. Nếu như vậy còn không làm được thành tích đến, ta có thể tự nhận lỗi từ trước. Tất Hạo không nặng không nhẹ đập lão bản một cái mông ngựa. Trần Phong gật gật đầu, cũng không khiêm tốn, biểu lộ lập tức nghiêm túc lên. Hoàn toàn chính xác không đáng kiêu ngạo, tuy nhiên làm rất khá, nhưng kỳ thật có thể làm được càng tốt hơn. Đúng vậy, còn mời lão bản chỉ giáo. Tất Hạo cảm thấy tâm hỏng, cho là mình chỗ nào không có làm tốt, lão bản muốn tức hắn một trận. Phân bộ tài vụ đã tốt như vậy, lại còn muốn đất cho thuê mới văn phòng, cùng những công ty khác người chen tại một tòa văn phòng, ngươi không cảm thấy có vấn đề à? À cái này giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, mau chóng mua một tòa ký túc xá, không tại cờ bờ giờ khu cũng được. Nhưng kinh thành phân bộ nhất định phải có một tòa thuộc về mình ký túc xá. Dự tính 100 ức, nếu như không đủ tiền, có thể lại cùng ta thương lượng. Quá hảo, trước một khắc còn tại tâm thần bất định bất an Tất Hạo, giờ khắc này thì bị đĩa bánh triệt để lệ ngộng. Lão bản cũng là lão bản, xuất thủ chính là 100 ức, hào khí vượt mây. Tất Hạo đang thán phục sau khi, cũng đã nhận ra, lão bản nguyện ý xuất ra 100 ức mua ký túc xá, là hy vọng kinh thành phân bộ phát triển có thể nâng cao một bước. Nổi lòng tôn kính. Tất Hạo làm kinh thành phân bộ người phụ trách, tự nhiên là cao hứng, bởi vì kinh thành phân bộ làm được càng tốt. Hắn làm người phụ trách thân phận địa vị cũng sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên. Nhất định sẽ không cô phụ lão bản hy vọng, chuyện đọc được có sáng tạo nội dung, có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn chương 293, giúp mã vị đậu nhìn cổ vật không cần phải nói dễ nghe lời nói, thật tốt làm việc. Đúng vậy, lão bản. Trần Phong hoàn toàn chính xác hy vọng kinh thành phân bộ có thể nâng cao một bước, làm đến càng lớn càng mạnh. Như là đã đem sinh ý làm tiến kinh thành, tại bài thiện chi địa đâm xuống căn, tự nhiên muốn rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục làm lớn đi xuống. Lấy Mộ Phong hệ liệt sản phẩm giá trị, điểm ấy thành công căn bản không đáng cao hứng. Bởi vì đây là tất nhiên, không tiến tắc tối, đạo lý này tại giới kinh doanh càng rõ ràng. Nổi danh thương nhân xưa nay không khuyết thiếu, một nhóm lại một nhóm, luôn luôn tại đổi mới biến hóa, tất cả tỏa sáng mấy năm, liền sẽ dần dần mất đi danh khí. Bởi vì chỉ cần có người dừng lại, liền sẽ có người vượt qua đi, đi đến đằng trước đường đua cứ như vậy rộng, mọi người luôn luôn tại ngươi truy ta đuổi, lớn nhất đầu vị trí có thể dung nạp nhân số đã được quyết định từ lâu. Có người trổ hết tài năng, tự nhiên có người rơi ở phía sau, đây chính là cạnh tranh. Huống hồ Trần Phong đã sớm phóng nhãn quốc tế, sẽ không cực hạn ở trong nước. Mộ Phong tập đoàn cần phải đi ra biên giới, đứng tại vũ đài quốc tế phía trên. Tất Hạo sau khi rời đi, Trần Phong cầm điện thoại di động lên tìm tới người liên hệ bên trong Mã Vị Đầu, đã gọi đi. Mã Vị Đầu, kinh thành có tên cổ vật người sưu tầm, tại Phan Gia Viên mở một nhà tiệm bán đồ cổ, chìm đắm cổ vật nhiều năm. Lần trước Trần Phong đi vào kinh thành nhặt nhạnh chỗ tốt lúc, tại Phan Gia Viên gặp phải đối phương, còn thông qua đối phương đem Nhan Chân Khanh thư thiếp bán cho người nào đó, giải quyết kinh thành phân bộ trên phương diện làm ăn khốn cảnh. Rất hiển nhiên, Mã Vị Đầu nhận biết rất nhiều kinh thành quyền quý nhân vật, cùng đối phương giữ quan hệ tốt có ích lợi rất lớn. Trần Phong lần này tới đến kinh thành làm việc, vừa vặn cần Mã Vị Đầu dạng này giao thiệp rộng địa đầu xà giúp đỡ. Trần Phong: Là ta, Mã tiên sinh có khỏe không? Rất tốt, tìm ta có chuyện gì sao? Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta muốn mời Mã tiên sinh giúp đỡ. Tốt. Trần Phong cảm thấy ngoài ý muốn, nghĩ không ra Mã Vị Đầu tốt như vậy nói chuyện, còn tưởng rằng muốn tốn nhiều sức lực, hoặc là muốn hứa hẹn đối phương cái gì lợi ích mới được. Đúng rồi, đang giúp ngươi trước đó, có thể trước giúp ta một vấn đề nhỏ à? Mời nói. Là như vậy, ta chỗ này có mấy cái tân thu cổ vật, có chút đắn đo khó định, muốn cho ngươi giúp đỡ nhìn xem. Nguyên lai là dạng này. Trần Phong tự nhiên là một tiếng đáp ứng. Hỏi thăm Mã Vị Đầu ở nơi nào, biết hắn tại Phan Gia Viên tiệm bán đồ cổ về sau, liền đón xe thẳng đến Phan Gia Viên đi, đã đi tới Phan Gia Viên. Tiện đường đi dạo một hồi, muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, đáng tiếc bày ra đồ vật vẫn như cũ tất cả đều là hàng nhái, cơ hồ không có thật, cho dù có thật, giá trị cũng không cao, dẫn không nổi Trần Phong hứng thú đã đi tới một nhà tiệm bán đồ cổ trước, Thanh Phong Các. Khách quý tới cửa, hoan nghênh. Mã Vị Đầu cố ý canh giữ ở cửa tiệm, vừa nhìn thấy Trần Phong tới, thì không kịp chờ đợi chào đón. Mặc lấy đường trang, dáng người lại cồng kềnh, tuy nhiên đã qua tuổi lục tuần, bất quá bảo dưỡng rất tốt, không có nhiều tóc trắng, tinh khí thần không tệ. Trần Phong tại Mã Vị Đầu nhiệt tình chỉ huy dưới, đi vào Thanh Phong Các tiệm bán đồ cổ, ngồi xuống. Trung niên tiểu nhị cầm lấy vừa mới phao trà ngon, vì Trần Phong châm trà đưa nước, khói xanh thức tha, nước trà thoải mái. Ta đi đem tân thu mấy cái cổ vật lấy ra. Mã Vị Đầu nói xong liền rất là vui vẻ đi tới tiệm bán đồ cổ bên trong, đem cổ vật chụp vừa lấy ra. Cái thứ nhất là mượt mà đường bạch men hộp. Thứ hai là thanh hoa sư bát. Cái thứ ba là ngựa đồng. Cái thứ tư là cổ sách thuốc. Rất nhanh không lớn trên mặt bàn, thì trưng bày 8 cái cổ vật, bề ngoài đều rất tốt, cổ kính. Xem ra Mã Vị Đầu gần nhất thu hoạch rất không tệ a. Phiền phức Trần tiểu huynh đệ, giúp ta nhìn chút mắt. Mã Vị Đầu mặt có đắc ý, nói là để Trần Phong giúp đỡ bàn tay, lại có loại tú cất giữ cảm giác. Cái này có lẽ cũng là cổ vật người sưu tầm ở giữa niềm vui thú đi. Trần Phong nhẹ gật đầu, nhìn về phía trước mặt 8 cái cổ vật, rất nhanh thu lại ánh mắt, cầm lấy nhiệt độ vừa vặn trà long tỉnh, chậm rãi cạn niết lên tới. Xem hết. Như thế nào, ta những thứ này tân thu dấu, hẳn không có vấn đề đi. Mã Vị Đầu niết miệng lên, một bộ tiểu hài tử đạt được chơi vui đồ chơi về sau, cùng đồng bạn chia sẻ, muốn xem đến đồng bạn ánh mắt hâm mộ. Trần Phong nói ra, có vấn đề. Mã Vị Đầu. Cái này 8 cái cổ vật đều là Mã Vị Đầu gần nhất tân thu tinh phẩm, đi qua cẩn thận giám định. Nhìn không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Trước đó ở trong điện thoại nói đắn đo khó định, để Trần Phong tới xem một chút, đúng là cất tú cất giữ cảm giác. Tại Mã Vị Đầu vòng tròn bên trong, loại sự tình này rất phổ biến. Chỉ cần cái nào cổ vật người sưu tầm có cực phẩm cất giữ, khẳng định phải hô bằng gọi hữu tới, cùng một chỗ giám thưởng, thưởng thụ ánh mắt hâm mộ, đây là cổ vật cất giữ một chuyện vui lớn. Cái nào có vấn đề? Mã Vị Đầu tuy nhiên hỏi như vậy, nhưng tâm lý kỳ thật không nguyện ý thừa nhận chính mình nhìn lầm. Làm kinh thành có tên cổ vật người sưu tầm, Mã Vị Đầu chỉ có tuổi trẻ lúc nhìn nhầm. Thành danh sau đã có rất ít nhìn nhầm thời điểm, theo tuổi tác danh khí càng lúc càng lớn. Có không ít người ngàn dặm xa xôi đi vào kinh thành chuyên môn tìm hắn giúp đỡ giám định, mở giấy chứng nhận, một chương giấy chứng nhận cũng là trăm vạn, cũng không hiếm thấy. Lần trước Nhan Chân Khanh thư thiếp, là Trần Phong vận khí tốt, phát hiện ra trước, mới kiểm thiên để loạn. Nếu như là Mã Vị Đậu phát hiện ra trước, cũng đó có thể thấy được là bút tích thực, cho nên Mã Vị Đậu nhưng thật ra là có chút không phục. Chẳng phải là vận khí tốt à? Đây là giả. Trần Phong chỉ hướng đường bạch men hộp. Mã Vị Đậu đồng tử co rụt lại, không quá tin tưởng. Tuy nhiên đã sớm nhìn qua, hiện tại vẫn là lần nữa cầm lên nhìn kỹ, xác nhận không có phát hiện rõ ràng vấn đề. Vừa mới Trần Phong chỉ là tùy tiện mắt nhìn, làm sao lại nhìn xảy ra vấn đề đến, người trẻ tuổi không phải là cố ý hù hắn đi. Ngươi nhìn không ra vấn đề rất bình thường, làm cái này hàng ngái người, tay nghề phi thường tốt, vận dụng công nghệ cao, không chỉ có hộp cơ sở là thật, quán thân đại bộ phận cũng là thật, chắp vá lung tung làm đi ra. Đừng nói mắt thường, bình thường khoa học kỹ thuật thủ đoạn, than 14 giám định, đều nhìn không ra vấn đề đến, bất quá ta nơi này có một cái thổ phương pháp có thể giám định. Bất quá cái này giám định phương pháp sau khi dùng qua, đối đường bạch men hộp sẽ có chút tổn thương, không biết Mã tiên sinh có nguyện ý hay không thử một chút. Nói một chút. Sau đó Trần Phong nói ra giám định phương pháp. Mã Vị Đậu lập tức phân phó trung niên tiểu nhị đi mua dấm trắng, mua về sau, bỏ vào trong nồi lớn nấu, sôi trào dấm trắng bay ra từng trận gây mùi vị chua, đem đường bạch men hộp bỏ vào sôi trào dấm trắng bên trong, nấu phía trên hơn 10 phút về sau, ngừng bán. Chỉ thấy nguyên bản chân bóng xinh đẹp đường bạch men hộp, hiện tại trong ngoài đều xuất hiện vết rách, vô cùng khó coi. Cái này Mã Vị Đậu vững tin. Chính mình thật nhìn lầm, cái này đường bạch men hộp là giả. Bưng kín ở ngực, Lam gầy đây là Mã Vị Đậu bỏ ra hơn 80 vạn mua, tiền tài tổn thất ngược lại là tiếp theo, tướng mạo tốt như vậy đường bạch men hộp lại là giả, quá đả kích người. Liên giống với đối tượng gặp mặt là xinh đẹp thời thượng nữ sinh, thẳng đến đêm động phòng hoa trúc, đối tượng tháo trang mới phát hiện đối phương trang điểm có thể đi diễn phim kinh dị. Lọt vào lừa gạt, không tiếp thụ được. còn có cái này ngựa đồng cũng là giả.
Còn có giả.
Đúng thế. Bản này cổ sách thuốc cũng là giả. Mã Vị Đậu lần nữa che trái tim, không tiếp thụ được. Trung niên tiểu nhị đã kêu dừng Trần Phong, để lão bản hoán một chút, tiếp lấy ra hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, cùng một chén nước, chuẩn bị cần. Chuyện đọc được có sáng tạo nội dung, có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn. Chương 294, lão thủ trưởng thưởng thức cô. Mã Vị Đậu ăn hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, cảm giác không có khó chịu như vậy, lại hít sâu mấy hơi thở.
Còn có.
Hàng ngày à?
Không có.
Thật không có.
Ừm.
Mã Vị Đậu miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra, bất quá một lần nữa nhìn về phía trên mặt bàn tám cái cổ vật, lại có ba kiện là giả, thịt đau chết. Nhiều năm như vậy rất ít khi sai chính mình, lần này vậy mà liên tục nhìn nhầm, kém xa một người trẻ tuổi. Cả ngày đánh ngỗng, cuối cùng cũng bị nhạn mổ. Cái này ba kiện hàng nhái, tại hàng nhái bên trong đều là cực phẩm, trong thời gian ngắn nhìn không ra vấn đề đến rất bình thường, đoán chừng coi như ta không nói, qua một thời gian ngắn Mã tiên sinh chính ngươi cũng có thể nhìn ra. Trần Phong an ủi. Mã Vị Đậu dễ chịu rất nhiều, nghĩ đến chính mình đồ cất giữ bên trong khả năng còn có hàng nhái, muốn cho Trần Phong giúp đỡ nhìn xem, nhưng lại sợ thật nhìn ra mấy món hàng nhái đến, trái tim chịu không được. Suy nghĩ một chút thôi được rồi. Quyết định nói sang chuyện khác không nói cái này, nhắm mắt làm ngơ. Trần tiểu huynh đệ lần này tới kinh thành là vì làm ăn, muốn cho ta làm giật dây người, giới thiệu cho ngươi sinh ý trên trận bằng hưu đúng không?
Đúng vậy, nghĩ không ra Mã tiên sinh đã đoán được.
Ha ha, cái này không khó đoán, dù sao Trần tiểu huynh đệ hiện tại đã là danh nhân, Long quốc lớn nhất tuổi trẻ tài cao thanh niên, vẫn là thứ nhất, lấy sức một mình chơi đổ ẩn thế gia tộc người. Ngươi tại đại nhân vật vòng tròn bên trong kỳ thật rất nổi danh a. Cái này Trần Phong còn thật không nghĩ tới, cảm thấy ngoài ý muốn. Nói cách khác mình đã bị chú ý, thậm chí đã bị một số ẩn thế gia tộc nhớ thương. Cái này tự nhiên không phải chuyện gì tốt, bất quá Trần Phong không có quá để ý, binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn. Kỳ thật không cần lo lắng, ẩn thế gia tộc tuy nhiên đối ngươi không có ấn tượng tốt, bất quá bọn hắn cũng không ít địch nhân, dù sao những năm gần đây ẩn thế gia tộc một mực tại trong bóng tối, dùng các loại thủ đoạn thu hoạch tư nguyên, tích lũy tài phú, khống chế Long Quốc kinh tế thị trường, đã sớm đưa tới một số người bất mãn. Hiện tại ngươi chơi đổ một cái ẩn thế gia tộc, cho nên những cái kia đối ẩn thế gia tộc bất mãn người, kỳ thật đều rất cao hứng, đối ngươi ấn tượng cũng rất tốt. Những người này cần phải đều rất tình nguyện nhận biết ngươi. Nhìn như vậy đến tình huống còn không kém. Đã làm phiền ngươi.
Không phiền phức.
Về sau Trần Phong rời đi tiệm bán đồ cổ. Mã Vị Đậu cầm điện thoại di động lên, tìm tới người liên hệ bên trong lão thủ trưởng, gọi đối phương dây số.
Tiểu Mã, có chuyện gì?
Trần Phong đi vào kinh thành, hắn tìm tới ta, muốn cho ta cái này địa đầu xà giới thiệu với hắn kinh thành bằng hữu, thuận tiện làm ăn, ta đã đáp ứng hắn.
Ừm, làm rất đúng, người trẻ tuổi này không tệ, vậy mà thật chơi đổ một cái ẩn thế gia tộc.
Đúng nha, rất lợi hại, không chỉ là làm ăn. Cổ vật phương diện ánh mắt cũng là độc ác. Mã Vị Đậu đem chuyện mới vừa phát sinh từ đầu chí cuối nói cho lão thủ trưởng. Tuổi còn trẻ thì có tốt như vậy ánh mắt, coi như đánh từ trong bụng mẹ bắt đầu tiếp xúc cổ vật, cũng bồi dưỡng không ra đi, thiên phú dị bẩm.
Ai nói không phải, không phục không được.
Ngươi trước giúp Trần Phong giới thiệu bằng hữu, nếu như có rảnh rỗi thì đến chỗ của ta một chuyến, gần nhất vẽ nhan chân khanh thư thiếp, thư pháp tiến bộ không ít, đến xem, cho ta xách chút ý kiến.
Ta hiện tại liền đến.
Lão thủ trưởng mời, cùng cho Trần Phong giới thiệu bằng hữu, cái gì nhẹ cái gì nặng.
Tự nhiên là cái trước.
Cho nên Mã Vị Đậu không nói hai lời, liền trực tiếp ngồi xe tiến đến gặp lão thủ trưởng. Nửa giờ sau đi vào kinh thành nơi nào đó, nơi này cơ hồ đều là đại viện kiến trúc, đường tắt đơn sơ. Bất quá mỗi cái đường tắt trước đều sẽ có súng ống đầy đủ quân nhân đứng gác trông coi, thủ vệ mười phần nghiêm mật. Người xa lạ không cách nào tiến vào. Liền xem như Mã Vị Đậu đi tới nơi này, cũng muốn quay kiếng xe xuống lộ ra mặt đến, mới có thể có đến thông hành đã đi đến chỗ sâu nhất, một tòa tứ hợp viện trước.
Khổ cực.
Mã Vị Đậu sau khi xuống xe, cùng giữ cửa hai tên quân nhân chào hỏi. Bởi vì là người quen, quân nhân trực tiếp mở cửa, để Mã Vị Đậu đi vào. Mã Vị Đậu đi vào sân nhỏ về sau, liền có người dẫn hắn đi vào lão thủ trưởng thư phòng. Lão thủ trưởng đang đứng mã bộ viết chữ, vung bút như rồng. To như vậy trên bàn sách để đó rất nhiều mới viết chữ, giống như ngân xà nhảy múa, liền xem như không hiểu thư pháp người nhìn, cũng sẽ từ đáy lòng cảm thấy khí thế dồi dào. Chữ đẹp, Mã Vị Đậu cùng lão thủ trưởng nhận biết nhiều năm, tự nhiên là nhìn qua lão thủ trưởng chữ, hiện tại lại nhìn, phát hiện quả nhiên có tiến bộ. Xem ra lão thủ trưởng không phải hoàng bà bán dưa. Nhan chân khanh thư thiếp thì treo trên tường. Bất quá Mã Vị Đậu biết bộ này là phòng chế hàng nhái, chính phẩm bị giấu đi, giống như vậy sách cổ đầy đủ chân quý, đã không phải là tiền có thể cân nhắc. Liền xem như ánh sáng chiếu xạ cũng sẽ gia tốc nó biến chất, lão thủ trưởng là thích chữ như mạng người, tự nhiên là giấu đi, không thể lộ ra ánh sáng.
Tiểu Mã, ta hiện tại chữ như thế nào, cho chút ý kiến.
Chữ tốt. Núi múa ngân xà, chí gốc như sáp, muốn cùng ông trời so độ cao, cần ngày nắng, nhìn hồng trang làm quấn, hết sức yêu nhiêu. Lão thủ trưởng chữ càng ngày càng tốt. Người cái này vuốt mông ngựa mức độ cùng ta những cái kia cháu trai cháu gái so ra kém nhiều, để ngươi bình chữ, cho ta niệm lên thơ, có phải hay không còn muốn tiếp tục đến cái giang sơn nhiều như vậy tiểu, dẫn vô số anh hùng cạnh tranh không lương a. Tuy nhiên lão thủ trưởng khoát tay áo, có ý trách cứ, bất quá khỏe miệng nết lên độ con căn bản giấu không được. Mông ngựa, chỉ cần đập đúng, mặc kệ tuổi tác bao lớn người, đều sẽ hưởng thụ. Chương này chữ, ngươi cầm đi cho Trần Phong nhìn xem, đừng nói cho hắn, thân phận của ta, để hắn tùy tiện phê bình một chút, ta muốn nghe xem ý kiến của hắn.
Được rồi. Lao thủ trưởng chỉ mặt bản chương này, vừa mới viết xong chữ nói ra. Mã Vị Đậu ngầm hiểu, đoán chừng để hắn qua đây xem chữ là giả, muốn cho Trần Phong nhìn chữ mới là thật. Tuy nhiên không phải đưa chữ, chỉ là để Trần Phong nhìn xem phê bình, nhưng loại đãi ngộ này đã vô cùng hiếm thấy, kinh thành quan to quyền quý nếu như biết, khẳng định ghen ghét hâm mộ hận. Lao thủ trưởng sẽ để cho đối phương nhìn mình chữ, cũng là một loại thưởng thức hậu bối biểu hiện đã bao lâu, lao thủ trưởng không có dạng này thưởng thức qua một người trẻ tuổi. Nếu như Trần Phong ưa thích mà nói, có thể tiến hắn. Lao thủ trưởng nói bổ sung. Mã Vị Đậu nghe vậy ngạc sau, sau đó biểu thị nhất định. Trạm vào tối, Mã Vị Đậu hiệu suất rất cao, hôm nay thì đã hẹn người gặp mặt. Trần Phong cách ăn mặc đổi mới hoàn toàn, đi vào gian nào đó khách sạn 5 sao. Khách sạn nào đó tầng được bao xuống, rất an tĩnh, không có người ngoài sẽ xuất hiện ở đây, tới chỗ này đều là Mã Vị Đậu giới thiệu bằng hữu. Không có làm tiệc rượu, chỉ là tại trong phòng khách ăn cơm, bởi vì tham gia người không phải rất nhiều, chỉ có 20 người, bất quá mỗi người bọn họ thân phận đều không tầm thường, đều là thân gia 1000 nước đại lao cấp nhân vật. Trần Đồng hạnh nộ, đã sớm từng nghe nói sự tích của ngươi, làm tốt lắm. Đúng nha, đã thật lâu chưa từng gặp qua như thế dữ dội người trẻ tuổi, hậu sinh khả úy a. Trường Giang sóng sau đè sóng trước phốc chết tại trên bờ cát ta. Trần Đồng về sau chiếu cố nhiều hơn. Liền xem như 1000 nước cấp đại lão, tại Trần Phong trước mặt cũng cần tận bộ dạng phục tùng, không dám vô lễ. Bởi vì Trần Phong chơi đổ ẩn thế gia tộc, mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức, chuyện hơn ngàn trường, sắp phun, ra chương đều chương 295, chữ này như thế nào, tạm được thực lực cũng là hết thảy. Trần Phong nắm giữ thực lực, cho nên thành trận này tiểu hình tụ hội nhân vật chính. Trần Phong tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng cổ tay năng lực xuất chúng, ăn nói nổi bật bất phàm, không lại bởi vì tuổi trẻ, cho người ta không ổn trọng cảm giác đối nhân xử thế thành thạo, coi như không biết Trần Phong chiến tích, cũng rất dễ dàng lấy được mọi người hảo cảm ăn uống linh đình, vài chén rượu hạ đố về sau, mọi người rất nhanh liền quen thuộc lên. Tiểu mãi mãi cũng là trao đổi cảm tình tốt nhất dầu bôi trơn. Quen thuộc về sau, dĩ nhiên chính là nói chuyện làm ăn, không có khe hở dính liền. Tất cả mọi người là bây giờ thương nhân, cũng không che giấu, lãng phí lẫn nhau thời gian. Lần tụ hội này bản thân liền là chạy sinh ý mà đến, thưởng thức Trần Phong là một chuyện, nhưng không có nghĩa là chỉ dựa vào thưởng thức, liền có thể làm thành bằng hữu đối với thương nhân mà nói, lợi ích mới là hữu nghị nền tảng, lợi ích càng lớn, hữu nghị càng thâm hậu. Mộ Phong hệ liệt sản phẩm lượng tiêu thụ, khiến người ta vô cùng trông mà thèm, Trần Phong không có keo kiệt, cho phép bọn họ kiếm một chén canh. Dạng này cũng có trợ giúp sản phẩm mở ra càng nhiều nguồn tiêu thụ, đồng thời Trần Phong cũng từ trên người bọn họ đạt được mình muốn, tỉ như nguyên liệu công xưởng, gia công nhà máy, vận chuyển công ty loại hình, đây đều là Mộ Phong tập đoàn muốn tại kinh thành phát triển lớn mạnh, cần. Theo như nhu cầu dưới, mọi người trò chuyện với nhau thật vui. Ta chỗ này có bức chữ, Trần tiểu huynh đệ, ta muốn mời ngươi xem một chút, phê bình một chút. Mọi người đã cơm nước xong xuôi, rời đi gian phòng, đi vào bên cạnh tiểu hình tụ hội sảnh, vừa uống rượu, một bên giao lưu chuyện buôn bán. Lúc này Mã Vị Đậu bỗng nhiên xuất ra một bức chữ, triển khai để Trần Phong nhìn đại triển hoành đồ, bốn cái rồng bay phượng múa chữ, chợt nhìn qua rất có cảm giác áp bách, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ mặt giấy, lại nhìn kỹ lúc có thể phát hiện nhất bút nhất họa thô ráp bên trong mang theo linh xảo, rất thoải mái, hào hùng khí thế cảm giác, dường như có thể theo trong chữ nhìn đến một đầu hùng ưng dương cánh bay cao. Viết chữ, viết đẹp mắt cũng không khó, chỉ cần luyện qua 1-2 năm người cơ bản đều có thể viết ra chữ tốt. Nhưng có thể viết tốt như vậy, không có hơn 20 năm công phu lắng đọng cũng không khả năng. Viết xuống đại triển hoành đồ bốn chữ người, nhất định là một vị thư pháp đại gia. Chữ tốt. Viên tổng bật thốt lên nói ra, khen không dứt miệng. Những người khác cũng là tán thưởng có thừa. Bọn họ đều là đại lão, thêm cao tuổi quan hệ, đối với cổ vật tranh chữ đều so sánh cảm thấy hứng thú. Nhìn qua không ít chữ tốt, bất quá đối với trước mắt chương này đại triển hoành đồ, cũng là nhìn đến say sương ngon lành. Mã tiên sinh, đây là ai chữ, hẳn là xuất từ nào đó vị đại sư chi thủ đi. Ta có thể mua bức chữ này à, ta nguyện ý ra giá 100 vạn. Ta ngược lại thật ra muốn nhận thức một chút vị này thư pháp đại sư. Các đại lão phân biệt nói ra, đều là khen không dứt miệng. Tuy nhiên lão thủ trưởng chỉ là để Mã Vị Đậu cầm lấy bức chữ này cho Trần Phong nhìn xem, phê bình một chút, nhưng không có nói không có thể để cho người khác nhìn. Vui một mình không bằng vui chung. Chính tốt mọi người tại chỗ, để mọi người phê bình một chút cũng tốt. Mọi người tán thưởng, sớm tại Mã Vị Đậu trong dự liệu, bức chữ này xác thực đáng giá như thế tán thưởng, đoán chừng liền xem như thư pháp hiệp hội hội trưởng nhìn, cũng sẽ tán thưởng có thừa. Bất quá lão thủ trưởng người này rất điệu thấp, mặc dù là thư pháp đại gia, nhưng hắn thư pháp rất ít chảy ra đi ra bên ngoài, cho nên có rất ít người biết lão thủ trưởng thư pháp rất tốt. Ta làm như vậy cũng là cho lão thủ trưởng tăng thể diện, về sau đem tất cả tán thưởng chuyển cáo cho lão thủ trưởng, chắc hẳn sẽ thật cao hứng. Mã Vị Đậu dường như tiên đoán được, lão thủ trưởng tuy nhiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến trách cứ, lại vụng trộm nhếch lên khóe miệng. Lập tức nhớ tới, chính mình lần này mục đích chủ yếu là muốn nghe Trần Phong phê bình. Chỉ thấy Trần Phong biểu lộ bình thản, đối với đại triển hoành đồ bức chữ này, hứng thú không lớn bộ dáng. Trần tiểu huynh đệ cảm thấy chữ này như thế nào? Tạm được. Mã Vị Đậu nghe xong thì là lửa gạt ngữ khí, cái này khiến Mã Vị Đậu khó chịu. Không nói trước đây là lão thủ trưởng viết chữ, lão thủ trưởng thư pháp giá trị liên hành, mà chữ xác thực viết rất khá, viết ra ý cảnh. Dạng này chữ, chỉ cần là hiểu thư pháp người, đều sẽ khen không dứt miệng. Trần tiểu huynh đệ, mời nhận biết phê bình một chút, không muốn qua loa cho xong, viết bức chữ này người, để cho ta mang đến, chuyên để ngươi phê bình một chút. Nguyên lai là dạng này, đối phương là ai? Là ai không trọng yếu. Ừm, vậy ta tiếp tục bảo trì vừa mới ý kiến, vẫn còn. Cái này Mã Vị đậu gấp, cái giờ này mình, để hắn làm sao về lao thủ trưởng, đã có thể tiên đoán được lao thủ trưởng mặt đen lên dáng vẻ. Cũng lo lắng Trần Phong bởi vì cái này phê bình, để hắn tại lao thủ trưởng trong suy nghĩ ấn tượng trở nên kém. Mã Vị đậu kỳ thật rất xem trọng Trần Phong, cho nên không muốn để cho hắn bởi vì lần này tự phụ, gây mất tương lai mình. Có thể giúp ta chuẩn bị bút mực giấy à? Trần Phong đống nhiên đối phục vụ viên nói ra. Phục vụ viên gật đầu biểu thị có thể, sau đó rời đi. Một lát sau, phục vụ viên mang theo bút mực giấy nghiên trở về, cũng vì Trần Phong mài mực. Mã Vị đậu phát giác được cái gì, có chút khó tin nhìn lấy Trần Phong, tràn ở dê lẽ lại. Sau một khắc, Trần Phong cầm lấy bút lông sói, nhúng lên trí thức, để thêm ra dư thừa trí thức về sau, ngay tại trải tốt trên giấy, viết xuống đại triển hoành đồ bốn chữ. Liên thử bút đều không cần, một mạch mà thành. Mã Vị đậu nhìn trước mắt bốn chữ, chấn kinh. Nếu như nói lao thủ trưởng đại triển hoành đồ, dường như có thể nhìn đến một đầu hùng ưng dương cánh bay cao, như vậy Trần Phong đại triển hoành đồ, cũng là đem cái này hình tượng phóng đại mấy lần. Ngoại trừ nhìn đến hùng ưng dương cánh bay cao bên ngoài, mơ hồ còn chứng kiến bàng bạc sông núi cảnh sắc ý cảnh, sinh động như thật ý cảnh, cái này Mã Vị đậu bị chấn kinh đến nói không ra lời. Trần Phong mới 20 tuổi, đã thương nghiệp kỳ tài, lại tinh thông cổ vật giám định, hiện tại liền thư pháp cũng là siêu nhất lưu trình độ. Không phải đều nói một người tinh lực là có hạn sao, vì cái gì quy tắc này đối Trần Phong không thông dụng, có thể mọi thứ tinh thông. Vốn là dựa theo lão thủ trưởng ý tứ, chỉ cần Trần Phong thích ăn chữ, có thể đưa ra ngoài. Mã Vị đậu còn vì này không ngừng hâm mộ, nhưng bây giờ coi như đưa cho Trần Phong, đoán chừng Trần Phong cũng sẽ không muốn. Chữ của mình tốt đã thấy nhiều, vì cái gì còn cần người khác chữ, không có so sánh thì không có thương tổn. Thứ hai đại triển hoành đồ đặt chung một chỗ, cao thấp biết liền. Nghĩ không ra Trần Đồng còn là một vị thư pháp đại sư. Ta xem qua không ít thư pháp đại sư tác phẩm, đều không có Trần Đồng để mắt. Trần Đồng chữ này, ta nguyện ý ra 500 vạn. Tụ hội kết thúc. Trần Phong thư pháp không có bán đi, lưu lại, bởi vì Mã Vị đậu biểu thị muốn cầm cho người nào đó nhìn. Đối phương là lần trước cầm tới Nhan Chân Khanh thư thiếp, trợ giúp Mộ Phong tập đoàn giải quyết khốn cảnh, cũng là vừa vặn bức kia đại triển hoành đồ tác giả đi. Đúng thế. Hắn là ai, chúng ta có thể gặp một lần sao? Xin lỗi, không thể. Xem ra thân phận đối phương rất lớn, vậy quên đi. Mã Vị đậu cười cười, không có phủ nhận. Trần Phong gật đầu, ta thư pháp, ngươi cầm đi đi. Mã Vị đậu nói lời cảm tạ một tiếng, sau đó thận trọng đem thư pháp cuốn lại, cầm trên tay, sợ hai không cẩn thận làm ra nếp hôn đến, để này tấm chữ tốt lưu lại thì vết. Sau đó hai người mỗi người đi một ngả. Ngày thứ hai, vừa sáng sớm, Mã Vị đậu thì đổi tới tứ hợp viện. Tiên hiệp hắc ám, sắc, không nao tản, không bờ uff bẩn, đến ngay chương 296, thư thánh lao tiên sinh, buổi sáng tốt lành. Tiểu Mã hôm nay tới đến thật sớm. Xin lỗi, quấy rầy đến ngài. Không sao, khẳng định là có chuyện mới sẽ như vậy sớm tới a. Như thế nào, Trần Phong nhìn chữ của ta không có. Nhìn. Hắn nói thế nào, chắc hẳn rất ưa thích, yêu cầu bức kia chữ đi. Mã Vị đậu nghe vậy, há to miệng, có chút nói không nên lời, nghĩ nghĩ về sau, cảm thấy vẫn là không cần nói ra thật so sánh với tốt. Trần Phong không có muốn bức kia chữ, có điều hắn viết bức chữ, để cho ta mang đến, cho ngài nhìn xem, phê bình một chút. Ồ. Lão nhân có chút ngoài ý muốn, chữ của mình không có đưa ra ngoài, ngược lại thu đến đối phương chữ, hắn ngược lại muốn nhìn xem Trần Phong chữ viết đến như thế nào. Chỉ điểm một chút người trẻ tuổi cũng tốt. Hiện tại sẽ thư pháp người trẻ tuổi càng ngày càng ít, mọi người đều quen thuộc đánh chữ, đối viết chữ không làm sao có hứng nổi tới. Bạch Mã Vị đậu đã đem mặt bàn thanh lý qua, đưa ra không gian đến, lại đem một mực mang theo ở trên người, đi qua chăm chú bao trang cuộn giấy để xuống, mở ra bao trang, lại mở ra đến, tìm đến đồ vật ngăn chặn trang giấy bốn góc. Chữ này lão nhân trước một khắc còn là lấy tiền bối tâm thái đối đãi, nhưng một giây sau thì không bình tĩnh, chữ này viết quá tốt rồi. Tiểu Mã, ngươi có phải hay không cầm nhầm thư pháp hiệp hội hội trưởng chữ? Không đúng. Chu hội trưởng chữ đều không có như thế tốt, tốt giống cùng Nhan Chân Khanh lúc tuổi già đại thành thư pháp, so ra cũng không kịp nhường cho cái này lão nhân chấn kinh. Kỳ thật trước mắt chữ viết rõ ràng, trong lúc mơ hồ, so Nhan Chân Khanh lúc tuổi già đại thành thư pháp còn muốn thắng một bậc. Không có lấy sai, cũng là Trần Phong viết, ta tận mắt thấy. Lão nhân thật không bình tĩnh. Trần Phong lại còn là siêu nhất lưu thư pháp đại sư, hắn mới bao nhiêu lớn, chính mình luyện đại đời, thư pháp lại còn kém xa một người trẻ tuổi. Lão nhân xem đi xem lại, mặt đã nhanh áp vào trên giấy, càng xem càng ưa thích, chữ này viết quá tốt rồi, thấy cái mình thích là thèm. Lão tiên sinh, chữ của ngươi cũng cầm về. Mã Vị đậu đem một cái khác bức chữ vung ra. Lão nhân cầm lên trực tiếp răng rắc xé toang, mất mặt xấu hổ à, trước đó còn cảm thấy mình chữ viết rất khá, dương dương tự đắc, muốn để cho người khác nhìn xem, thỏa mãn lòng hư vinh. Hiện tại chỉ cảm thấy mất mặt xấu hổ, mặt mo thẹn đến hoảng, Mã Vị đậu khỏe mắt run rẩy, nhìn lấy xé nát trang giấy, rất đau lòng, coi như không muốn, cũng có thể tiện hắn à, tuy nhiên không bằng Trần Phong chữ, cũng là đại sư cấp chữ tốt, có thể bán được 100 vạn. Không có. Trần Phong bức chữ này là đưa cho ta a. Lão nhân hưng phấn hỏi. Mã Vị đậu dám nói không phải sao, Trần Phong không có nói đưa người, chỉ là cho phép hắn đưa cho lão nhân nhìn. Bất quá Trần Phong cũng không có nói qua, muốn cầm trở về. Đã đối phương đưa ta tốt như vậy chứ, ta cũng không thể lấy không, làm sao cũng muốn biểu thị một chút, hỏi một chút Trần Phong có muốn hay không gặp ta, nếu như muốn gặp, có thể dẫn hắn tới gặp ta một mặt. Lão nhân giằng giặc nói ra. Lời này, tại Mã Vị đậu nghe tới, không thua gì bình địa kinh lôi. Lão nhân tự mình mời người tới,
đây là bao lâu chưa từng có sự tình, đương nhiên ngoại trừ Mã Vị Đậu bọn họ những thứ này quen biết đã lâu. Mặc kệ người nào, có thể gặp được lão nhân một mặt, đều là vinh hạnh lớn lao, từ đó cá vượt long môn, tùy ý bay lượn. Chỉ cần nói ra ngoài, mặc kệ giới kinh doanh, vẫn là bên trong thể chế, không người dám bất kính, sẽ còn đem ngươi nâng lên đến con đường phía trước một mảnh bằng phẳng. Nhưng lão nhân tứ hợp viện cánh cửa, không phải dễ dàng như vậy bước vào, mỗi ngày không biết có bao nhiêu người chen vỡ đầu, muốn tiến đến, đều là không công mà lui. Hiện tại Trần Phong một người trẻ tuổi, đạt được lão nhân như thế thưởng thức, gần như không tồn tại, lão nhân sẽ nguyện ý gặp Trần Phong, không hề nghi ngờ, là bởi vì đối phương chữ, viết thật sự quá tốt rồi, đối với thư pháp kẻ yêu thích tới nói, giống như triều thánh. Tựa như Nhan Chân Khanh, Vương Hy Chi, Vương Hiên Chi, Liêu Công Quyền, Tô Thức, những người này nếu như còn sống, có thể không đi triều thánh à phải đi à, nhưng là Mã Vị Đậu hôm qua mới cự tuyệt Trần Phong, nói không thể gặp mặt, kết quả nhanh như vậy thì ba ba đánh mặt lại ổ nhân tiếp tục nói chuyện say sưa nhìn lấy triển khai kế hoạch lớn, tuy nhiên Mã Vị Đậu không có mở miệng đáp ứng an bài gặp mặt, nhưng hồn nhiên không hay, hắn muốn gặp người, chẳng lẽ còn gặp hay sao? Chữ này, từng cục có lực, lại không mất phiêu giật sơ cuồng, ý cảnh sâu xa a. Coi chữ, như nhìn kỳ nhân. Nói là xuất từ thư thánh chi thủ, cũng không đủ, đương đại thư thánh, nhất định phải gặp một lần. Tiểu Mã, ngươi nói chữ của ta, cùng Trần Phong chữ so ra như thế nào? Cái này tốt thì không làm khó dễ ngươi, hoặc không bờ bến a, ta vốn là cho là mình chữ đã không cách nào tăng lên, nhưng nhìn Trần Phong chữ, cảm giác mình lại đi. Hoặc không tuần tự, đặt giả vi sư, tiểu mã ngươi nói, ta bái Trần Phong vi sư như thế nào? Đánh dấu. Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được, mắt cấp nhỏ biểu lộ không chế. Đinh. Thành công liên tục đánh dấu một tuần, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đại lễ bao một phần. Trần Phong đã có nhỏ biểu lộ quan sát kỹ năng, hiện tại lại tới một cái nhỏ biểu lộ không chế, bất quá một cái chủ ngoại, một cái chủ nội, tính chất hoàn toàn khác biệt. Hiểu được quan sát người khác biểu lộ, không có nghĩa là hiểu được khống chế nét mặt của mình. Tại giới kinh doanh nếu như không sở trường tại khống chế nét mặt của mình, nói chuyện làm ăn lúc rất dễ dàng bị đối thủ nhìn ra tâm lý của ngươi. Có nhỏ biểu lộ khống chế, Trần Phong cảm giác ở trên bàn đàm phán, không ai có thể nhìn ra ý nghĩ của mình, mà hắn lại có thể tùy tiện xem thấu người khác ý nghĩ. Như là mở ra thượng đế thị giác, nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Mở ra đại lễ bao. Đại lễ bao thành công mở ra, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 1000 vạn. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một tòa kinh thành cỡ bờ giờ khu cao ốc văn phòng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một cái cơ hội buôn bán tin tức. Mở ra cơ hội buôn bán tin tức. Cuối tuần, Tần Thành bất động sản tập đoàn Bạo Lôi, đây là Lâm gia cổ phần khống chế tập đoàn, tại Bạo Lôi trước đó, Lâm gia đã vụng trộm đem đại lượng tiền tài rời đi tập đoàn Bạo Lôi, cái này tựa hồ không tính là cơ hội buôn bán tin tức, bởi vì không cách nào trực tiếp từ đó thu lợi. Bất quá đối với muốn đả kích Lâm gia người tới nói, đây tuyệt đối là vô cùng có lợi tin tức. Còn có cờ bờ giờ khu cao ốc văn phòng khen thưởng, đang muốn cho phân bộ mua tòa nhà ký túc xá, hiện tại ngủ gật đưa tới gối đầu. Trần Phong gọi điện thoại cho Tất Hạo. Ký túc xá đã mua đến, cờ bờ giờ khu, ngươi trước dẫn người qua xem một chút đi. Được rồi, lão bản. Đột nhiên có lạ lẫm điện báo. Trần Phong điểm xuống nghe. Xin hỏi là Mộ Phong tập đoàn Trần Đồng à? Đúng thế. Bị nhân là Ngân Mã hội sở tổng giám đốc, thành mời ngài tham gia tối nay tại hội sở tổ chức tụ hội, kinh thành rất nhiều quan to quyền quý đều sẽ tham gia, hy vọng Trần Đồng có thể đến. Tốt, ta tham gia. Mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức, chuyện hơn ngàn trường, sắp phun, ra chương đều chương 297, Ngân Mã hội sở Trần Phong một tiếng đáp ứng. Tuy nhiên cảm thấy ngoài ý muốn, có kẻ không quen biết mời hắn tham gia tụ hội, bất quá lấy Trần Phong bây giờ thân phận, đi vào kinh thành về sau, sẽ bị một ít người phát hiện, cũng là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên không biết Ngân Mã hội sở, cũng không biết vị này tổng giám đốc, không qua đi ngược lại là không sao. Trần Phong không có chủ quan, trước gọi điện thoại Mã Vị Đậu, hỏi ý kiến hỏi một chút Ngân Mã hội sở nội tình. Ngân Mã hội sở ta chưa từng đi, cụ thể nội tình cũng không rõ ràng, bất quá nghe nói là con nhà giàu mở hội sở, kinh thành quan to quyền quý đều ưa thích đi, cấp bậc rất cao hội sở. Được rồi, cảm ơn, không quấy rầy. Cái kia, Trần Phong ngươi có rảnh không, lão? Lão nhân gia nhìn qua chữ của ngươi về sau, muốn gặp ngươi. Không phải nói không thể gặp à? Trước khác nay khác. Tốt à, ngươi an bài cái thời gian, ta lần này đến kinh thành là tham gia buổi đấu giá sau khi kết thúc, đại khái thì sẽ rời đi. Cảm ơn. Trò chuyện kết thúc. Mã Vị Đậu đã an bài tốt gặp mặt. Ngoài ý muốn nhanh, ngay tại trò chuyện kết thúc sau một giờ, xem ra đối phương là không kịp chờ đợi muốn gặp Trần Phong á. Mã Vị Đậu tự mình đến tiếp Trần Phong. Kỳ thật Tất Hạo đã cho Trần Phong an bài một vị tài xế, cùng 7 sao cấp khách sạn phòng tổng thống làm tạm thời chỗ ở, thuận tiện hắn tại kinh thành làm việc. Ngồi lấy Mã Vị Đậu xe, đi tới trong thành phố nào đó lầu uống trà. Trà lâu rất mộc mạc, không có gì đáng nói. Bất quá trông coi tại người chung quanh lại không đơn giản, dưới lầu thì có 8 người, trà cửa lầu lại có 2 người, đầu bậc thang lại có 2 người. Mặt ngoài thì có 12 tên hộ vệ, trong bóng tối khẳng định còn có. Nhìn ra được những thứ này bảo tiêu thực lực đều rất mạnh, hẳn là quân đội xuất thân. Bởi vì Trần Phong hộ vệ của mình, Phi Long Bảo An công ty thì có rất nhiều quân đội xuất thân người, cho nên theo biểu lộ thế đứng, rất dễ dàng cũng có thể thấy được tới. Cầm tới Nhan Chân Khanh thư tiếp người, thân phận quả nhiên không đơn giản. Trần Phong đã đi tới tầng cao nhất, nhìn đến ngồi ở chỗ này lão nhân già, bên cạnh còn đứng lấy một người trung niên, biểu lộ cương nghị, cũng hẳn là bảo tiêu. Rất hiển nhiên, trà lâu đã bị đặt bao hết. Người đã đến, mời ngồi. Cảm ơn.
Trần Phong đi qua ngồi xuống, mặt đối mặt, có thể thấy rõ đối phương bộ dáng. Lão nhân gia khẳng định đã qua tuổi 70, tuy nhiên thương lão, bất quá nhãn thần quắc thước, nhìn qua thẳng tinh thần. Mã Vị Đậu không có ngồi, cùng trung niên nhân cùng một chỗ đứng tại bên cạnh. Ta xem qua chữ của ngươi, viết rất khá. Cảm ơn khích lệ. Không phải khen phần thưởng, ăn ngay nói thật, ngươi luyện chữ bao lâu?
Không lâu.
Không lâu là bao lâu?
Đại khái một năm đi.
Một năm, t. Lão nhân hiện tại rất không bình tĩnh, đây là cái gì yêu nghiệt, luyện chữ một năm, thì có thành tựu như thế này.
Ngưu buồn buồn.
Lão nhân gặp qua không ít dị bẩm thiên phú người trẻ tuổi, nhưng giống Trần Phong dạng này, cũng là ít thấy. Không có chút nào hoài nghi Trần Phong, đáng tiếc Trần Phong đã kết hôn rồi, nếu như không có, lão nhân có thể muốn tự mình làm bà mối.
Cảm ơn ngươi tặng chữ, ta rất ưa thích, bất quá ta không thích lấy không đồ của người khác, có gì cần giúp đỡ có thể xách.
Lão nhân ngay thẳng nói. Trần Phong nói ra, tạ ơn lão tiên sinh hảo ý, bất quá ta tạm thời không cần giúp đỡ.
Lão nhân nói, thật không cần à, không cần khách khí, nghe nói ngươi đắc tội Lâm gia đúng không, ta có thể giúp ngươi bãi bình Lâm gia, để bọn hắn không tìm ngươi phiền phức.
Có cần giúp một tay hay không?
Trần Phong nói ra, không cần, cảm ơn.
Lão nhân kinh ngạc, vốn cho rằng Trần Phong khẳng định sẽ vui vẻ tiếp nhận hảo ý của hắn, nghĩ không ra vậy mà huyền cự.
Khiếp mắt mắt thấy Trần Phong.
Trần Phong phát giác được, ngươi có phải hay không hoài nghi ta tại mang ân tự trọng, muốn đổi lấy càng nhiều thù lao.
Lão nhân nói, có cái này khả năng không phải sao?
Trần Phong cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là đơn thuần cảm thấy, Lâm gia còn uy hiếp không được ta, không cần ngươi giúp đỡ cũng có thể ứng phó.
Lão nhân cười, là ta nghĩ nhiều rồi, không sang năm người tuổi trẻ khẩu khí thật to lớn, vậy mà không đem Lâm gia để vào trong mắt, hy vọng không phải tự đại mới tốt, nếu quả thật ứng phó không được, tùy thời có thể tìm ta giúp đỡ.
Trần Phong nói ra, hẳn là không cần.
Lão nhân nói, đừng đem lời nói được như thế đầy, kinh thành Lâm gia nội tình hùng hậu, xúc tu rời khỏi các mặt, khó đối phó.
Trần Phong gật đầu, xem ra ngươi không tin ta, vậy liền rửa mắt mà đợi.
Lão nhân nói, ừm, rửa mắt mà đợi.
Không nói những thứ này, lần này tìm ngươi chủ yếu là trò chuyện chữa sự tình, không biết Trần Tiểu Hữu mới không tiện chỉ điểm một chút ta.
Sao dám nói chỉ điểm, học hỏi lẫn nhau.
Ha ha, ta lấy chính mình lớn nhất gần một chút tác phẩm tới, mời xem qua.
Lão tiên sinh chữ viết đến thật tốt.
Ta cũng cho là như vậy, bất quá cùng chữ của ngươi so ra, kém xa, ngươi có thể hiện trường viết chữ, để cho ta quan sát à?
Có thể.
Văn phòng tứ bảo.
Lão nhân không kịp chờ đợi, có thể hiện trường quan sát thư thánh viết chữ cơ hội, thực sự quá hiếm có.
Mã Vị Đậu đem sớm thì chuẩn bị xong văn phòng tứ bảo lấy ra, tự mình mài mực.
Trần Phong cầm lấy đại lang không có, nhúng mực sau áp ra dư thừa trí thức, cùng tối hôm qua khách sạn lúc mở dạng, một mạch mà thành viết xuống bốn chữ lớn.
Càng già càng dẻo dai, lão nhân rung động, chỉ là nhìn chữ, đã đầy đủ kinh diễm, bất quá cùng tận mắt thấy viết chữ quá trình so ra, vẫn kém hơn không ít.
Loại kia vẩy mực lúc hào hùng khí thế cảm giác, để lão nhân đều nổi da gà.
Trần Tiểu Hữu, muốn không ngươi làm sư phụ của ta đi.
Sao dám, học hỏi lẫn nhau.
Tại trà lâu chờ đợi trọn vẹn 4 giờ. Hai người rốt cục chia tay.
Lão nhân nhìn lấy Trần Phong rời đi bóng lưng, ánh mắt thưởng thức.
Vốn là coi là Trần Phong biết hỏi thăm thân phận của hắn, nhưng từ đầu tới đuôi cũng không hỏi qua, liền bái sư cũng không tiếp thụ, đơn thuần lấy chữ kết bạn.
Trong quá trình này, lão nhân được ích lợi không nhỏ.
Trần Phong quang minh lỗi lạc khí độ, cũng để cho lão nhân sinh lòng hảo cảm.
Tiểu Mã, Trần Phong tại kinh thành nếu như gặp gỡ đại phiền toái, không giải quyết được, nói với ta một tiếng.
Đúng.
Mã Vị Đậu minh bạch, từ đó Trần Phong tại kinh thành ổn, sẽ không còn có bất luận kẻ nào có thể uy hiếp được hắn, đơn giản là hắn đạt được lão nhân thưởng thức.
Theo xe thương vụ xuống tới, Trần Phong xuất hiện tại kinh thành đầu kia trên đường cái đèn hoa mới lên, đã một mảnh phồn vinh cảnh sắc.
Trần Phong ngẩng đầu nhìn đến ngân mã hội sở bốn cái LED đèn chữ, chữ không là rất lớn, có chút nhỏ, cùng còn lại bảng hiệu so ra cũng không thấy được.
Kinh thành có tên ngân mã hội sở, bề ngoài ngoài ý muốn đơn giản điệu thấp.
Trần Đồng, hoan nên quang lâm.
Trần Phong vừa đi vào ngân mã hội sở, nhìn canh giữ ở cửa thanh niên liền chào đón, tiếp đãi hắn.
Mang theo Trần Phong đi vào trong hội sở bộ. Bên trong sửa sang hào hoa, kim bích huy hoàng. Xuất hiện ở nơi này người, dáng vẻ khí chất đều là không tầm thường, cách ăn mặc sẽ không quá mức ngăn nắp, không có nhà giàu mới nổi cảm giác, rất có phẩm vị.
Người tới nơi này quả nhiên đều là nhân vật có thân phận.
Trần Phong còn phát hiện mấy tên đang hot ngôi sao cũng ở nơi đây, bất quá những thứ này ngày bình thường tiền hô hậu ủng ngôi sao lớn, ở chỗ này không có gì mặt bài, đều là bồi tiếp những người khác, giống như là tùy tùng.
Ngươi chính là Trần Phong à? Dài đến thẳng thanh tú nha, cũng là kẹo lạ một chút.
Cùng Lâm gia đối nghịch, đảm lượng không nhỏ a, ha ha.
Mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức, chuyện hơn ngàn trường, sắp phun, ra chương đều chương 298, ngồi đại thiếu gia hàng ghế dài tại thanh niên chỉ huy dưới, Trần Phong đi vào một chỗ đại sảnh, nơi này hẳn là hội sở trung tâm. Có rất nhiều người tụ ở chỗ này, như là quán ba bố cục, có quầy ba, có ghế dài, trung tâm cũng là biểu diễn sân khấu.
Trên sân khấu, có một tên nam ca sĩ ngay tại biểu diễn, đều rất khá.
Trần Phong đối người nam này ca sĩ có ấn tượng, đối phương lên qua truyền hình, còn lái qua ca nhạc hội, là làng giải trí rất có tiếng tăm ca sĩ, đại khái thuộc về tam tuyến. Nhất thời nhớ không nổi tên của đối phương, liền có danh tiếng ca sĩ, cũng tại ngân mã hội sở nơi này chúc đều, cùng lui tới đang hot ngôi sao, đều đầy đủ nói rõ ngân mã hội sở bức cách cao bao nhiêu.
Đống nhiên có người gọi lại Trần Phong.
Trần Phong hình tượng vốn là rất xuất chúng, đã gây nên một bộ phận người chú ý.
Trần Phong cùng Lâm gia đối nghịch những thứ này từ, đối với người khác có lẽ không có ý nghĩa gì, nhưng đối với mọi người tại đây tới nói, lại vô cùng vang dội. Mọi người lập tức biết Trần Phong thân phận, nguyên lai hắn cũng là gần nhất thanh danh vang dội Mộ Phong tập đoàn lão bản. Trong lúc nhất thời Trần Phong thành trên đại sảnh, toàn trường chú mục tiêu điểm. Tại chỗ đều là nhân vật có thân phận, tin tức tự nhiên linh thông, liên quan tới Trần Phong sự tình, sớm đã có nghe thấy, bất quá chân nhân là lần đầu tiên nhìn thấy. Hoàn toàn chính xác rất thanh tú, bất quá nói ẻo lạ, hiển nhiên là cố ý hàn sầm nhân nhà. Tuy nhiên tuổi trẻ, bất quá trên mặt không có ngây ngô, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt anh tuấn, tản ra thành thục ổn trọng mê người khí chất. Ngân Mã Hội sở nơi này không thiếu khí chất xuất chúng đại nhân vật, những cái kia đang hot ngôi sao, cái kia khí chất không tốt, nhưng giống Trần Phong khí chất tốt như vậy, tài năng xuất chúng, ít thấy. Tương đương có nam nhân vị, dáng người cân xứng, phong yêu tay vượng, vừa nhìn liền biết thường xuyên đoán luyện. Nếu như đi làm mẫu nam, khẳng định sẽ rất thành công, có chút nữ sinh ánh mắt đã toát ra ngồi sao nhỏ. Trần Phong nhìn về phía vừa mới tự nhủ lời nói hai người, bọn họ ngồi tại cách sân khấu gần nhất hàng ghế dài phía trên. Ghế salon bằng da thật ghế dài lớn, hình tứ phương có một lỗ hổng, biểu tượng thân phận địa vị giống như rất là cao cấp. Ghế dài lớn bên trên có bốn tên nam nhân trẻ tuổi, cùng Trần Phong tuổi tác không sai biệt lắm. Bên cạnh bọn họ đều có một cái hoặc hai nữ nhân tại hầu hạ, bên trong một cái nữ nhân rõ ràng là rất hỏa ngôi sao, họ Trịnh, diễn qua mấy bộ phim truyền hình nữ chính. Bởi vì tướng mạo ngọt ngào, diễn kỹ tốt, nam nữ thông sát, rất được hoan nghênh. Nghĩ không ra vị này xưa nay danh tiếng rất tốt nữ ngôi sao, vậy mà lại xuất hiện tại Ngân Mã Hội sở nơi này, bồi nam nhân uống rượu, cử chỉ thân mật chủ động. Không biết còn tưởng rằng là bồi tiểu nữ. Trọng điểm là, họ Trịnh nữ ngôi sao đã kết hôn rồi, là vợ người. Cái này muốn là truyền ra ngoài, khẳng định sẽ tạo thành ánh động, gây nên giải trí truyền thông cuồng hoan, dẫn tới tiếng mắng, bị phong sát xuống tràng. Bất quá giống loại nữ nhân này có thể đại hồng đại tử, hơn phân nửa cũng là dựa vào lão bản dịu dắt, chỉ cần có lão bản tại, cho dù có phiền phức cũng có thể bãi bình. Đang cùng ngươi nói chuyện đâu, điếc. Chúng ta quen biết à? Ấy Chu Minh bị hế trụ. Ba tên đồng bạn thấy thế, không có cùng chung mối thủ, ngược lại rêu cợt lên Chu Minh. Chu thiếu gia, xem ra mặt mũi của ngươi không là rất lớn nha, người ta căn bản không biết ngươi. Chu thiếu gia ăn vào mềm tây đinh, ha ha ha. Chúng ta quen biết à? Câu nói này kinh điển, ta thích, ha ha ha. Chu Minh sắc mặt đỏ lên, không phục lắm, tiến hành phản bác. Trần Phong lắc đầu, không hiểu bọn họ có cái gì tốt lời, không tiếp tục để ý những thứ này không rõ đầu đuôi người trẻ tuổi, hỏi thăm linh chính mình tiến đến thanh niên, mời ta đến, không phải chỉ là cùng những thứ này nhảm chán người xa lạ tụ hội, coi ta là hầu tử xem đi, nếu như là dạng này, ta muốn về khách sạn nghỉ ngơi. Không phải, tụ hội chỉ là tên tuổi, kỳ thật tối nay sẽ có tư nhân buổi đấu giá, dạng này buổi đấu giá mỗi tuần đều sẽ có một lần, tin tưởng Trần Đồng trước kia cần phải chưa có tiếp xúc qua loại này mở ra mặt khác đấu giá, có thể mở mang kiến thức một chút, nếu như không hài lòng, có thể tùy ý rời đi. Trần Phong nhẹ gật đầu, đối với cái này tư nhân buổi đấu giá còn thật sinh ra hứng thú. Ta ngồi chỗ nào? Mời ngồi. Thanh niên chỉ bên cạnh ghế dài nói ra. Cái này ghế dài ở vào hàng thứ hai, ngồi ở chỗ này, cũng coi là biểu tượng thân phận địa vị. Bất quá bốn tên người trẻ tuổi ngồi ghế dài lớn vừa vặn ngay tại bên trái đằng trước, bọn họ đối Trần Phong không quá tôn kính. Ngồi tại phía sau bọn họ, sẽ có loại kém một bậc cảm giác. Sau đó Trần Phong ánh mắt rời một cái, nhìn về phía một cái khác trống không ghế dài lớn, đường kính đi qua, ngồi xuống. Trần Đồng ngươi cái này ta thì ngồi ở chỗ này. Nếu như không cho ngồi, vậy ta liền đi. Ta muốn xin phép một chút. Mọi người thấy Trần Phong ngồi tại ghế dài lớn phía trên, trong lúc nhất thời ánh mắt càng thêm tập trung, không ít người đều là kinh ngạc. Trần Phong tự nhiên không biết, loại này ghế dài lớn, bình thường chỉ có ẩn thế gia tộc đại thiếu gia đại tiểu thư có thể ngồi, dù là ẩn thế gia tộc người không có tới, những người khác cũng không có tư cách ngồi. Nhưng Trần Phong cứ như vậy đường hoàng ngồi xuống. Thanh niên biểu lộ khẩn trương, gọi điện thoại cho người nào đó hỏi thăm làm sao bây giờ. Phải biết ẩn thế gia tộc những cái kia đại thiếu gia đại tiểu thư đều không phải là lương thiện. Đối với tôn ti phi thường chú trọng, người khác ngồi vị trí của bọn hắn cũng là không tôn kính bọn họ. Khả năng còn lại bởi vậy giận chó đánh mèo Ngân Mã Hội sở quản lý không tốt. Trần Phong ngươi biết mình ngồi người nào vị trí à? Khuyên ngươi vẫn là rời đi tương đối tốt, chớ tự lầm. Chu Minh ngoạn vị đạo. Trần Phong hỏi, hẳn không phải là Lâm Lăng Tiên chỗ ngồi đi? Chu Minh nói ra, gọi thẳng Lâm đại thiếu tên, lá gan đủ lớn. Phải, cũng không phải, ẩn thế gia tộc người đều có thể ngồi ghế dài lớn, bất quá ngoại nhân ngồi, xuống chàng chỉ sợ sẽ không đẹp mắt. Có đúng không? Đối với Chu Minh bọn họ như có như không uy hiếp. Trần Phong cũng không thèm để ý, biểu lộ bình thản, nhìn không ra hỉ nộ, tựa hồ căn bản không có coi ra gì. Còn để phục vụ viên lấy ra một ly rượu cocktail, cạn rót lên. Loại chấn định này tự nhiên biểu hiện, để Chu Minh bọn họ xem không hiểu, dường như mặt đối trưởng bối trong nhà, không cách nào theo trên mặt bọn họ nhìn ra bất kỳ tin tức gì, thâm bất khả trắc. Trần Phong đang suy tư, đã ghế dài lớn chỉ có ẩn thế gia tộc người có thể ngồi, nói cách khác bốn tên người trẻ tuổi, đều là ẩn thế gia tộc đại thiếu gia bốn tên người trẻ tuổi, tuy nhiên đối Trần Phong không có rõ ràng để ý. Nhưng tuyệt đối không tính là hữu hảo, còn chút khinh thị. Là các ngươi để Ngân Mã Hội sở tổng giám đốc mời ta tới. Sắp thực có như thế để cập qua. Các ngươi không phải là Lâm Lăng Thiên chó săn, muốn thay hắn đối phó ta đi. Lâm đại thiếu sắp thực lợi hại, nhưng còn chỉ huy không được chúng ta chỉ là hiếu kỳ, dám cùng Lâm gia làm người thích hợp, là như thế nào người? Minh Bạch. Hợp lấy thì là một đám nhàm chán siêu cấp giàu N đại. Chu Minh nói tiếp, cùng nghe đồn một dạng, ngươi rất phách lối, không biết trời cao đất rộng. Kinh thành không phải Đông Hải thành phố, đi vào kinh thành, liền xem như rồng cũng phải cuộn lại, là hổ cũng phải nằm lấy. Trần Phong nói ra, Đại Thanh đã vong, hiện tại cũng không còn là phong kiến thời đại, không có người nào so với ai khác cao quý, các ngươi là tại mở lịch sử chuyển xe. Chu Minh xem thường, lý tưởng rất đầy đặn, nhưng hiện thực rất mảnh mai, chúng ta cũng là hiện thực. Trần Phong trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Lâm gia là kinh thành địa đầu xà, lần này tới kinh thành, đã sớm dự liệu được khẳng định sẽ gặp phải chút phiền phức, bất qua cái phiền toái này tới hơi chậm một chút. Có lẽ Lâm gia căn bản cũng không có đem Trần Phong coi ra gì, cho rằng không đáng điều động binh lực, lại hoặc là làm thành chỉ là Lâm Lăng Thiên việc tư, không có tăng lên đến gia tộc phương diện. Tuy nhiên Chu Minh bọn họ phủ nhận chính mình là Lâm Lăng Thiên chó săn, nhưng theo ngữ khí có thể nghe ra, bọn họ đối với Lâm Lăng Thiên là kính ý. Có lẽ hoàn toàn chính xác không phải Lâm Lăng Thiên chó săn, nhưng ở Lâm Lăng Thiên trước mặt, cần phải thuộc về người hầu nhân vật. Tiên hiệp hắc ám, sắc, không nao tản, không bờ UFF bẩn, đến ngay chương 299, tư nhân buổi đấu giá Trần Phong đối với cái này còn chưa hiện thân Lâm Lăng Thiên, sinh ra một chút hứng thú. Không biết tối nay, đối phương sẽ không xuất hiện tại Ngân Mã hội sở. Chu Minh, Lý Vĩ, Tôn Bạch Hưng, Lữ Bách Lâm bốn người, liếc nhìn nhau, đối với Trần Phong bình tĩnh đều thật bất ngờ ổn thỏa bừng cần, hoàn toàn không đem bọn hắn để vào trong mắt, thẳng khó chịu. Cho nên quyết định cho Trần Phong một chút nhan sắc nhìn xem hiện thực có bao nhiêu mảnh mai, không phải vậy thật cho là bọn họ là tốt trêu chọc. Lúc này tổng giám đốc đến đây, ghế dài lớn không phải hắn có thể ngồi. Chu Minh nói ra. Tổng giám đốc Tâm Linh Thần Hội gật gật đầu. Tuy nhiên người là tổng giám đốc tự mình mời tới, cần phải khách khí chiêu đãi, bất quá đại lao bản mở miệng, làm sao nói làm sao bây giờ? Ngân Mã hội sở đăng ký công ty cổ phần, cùng người đầu tư, mặc dù là kinh thành một vị rất nổi danh sĩ nghiệp gia, bất quá trên thực tế đối phương chỉ là chức nghiệp quản lý kinh doanh người chủ nhân chân chính, nhưng thật ra là mấy vị kinh thành ẩn thế gia tộc đại thiếu gia đại tiểu thư, Chu Minh chính là một cái trong số đó. Trần Đồng xin lỗi, ghế dài lớn là dùng đến chiêu đãi đặc thù khách nhân, xin ngài đứng dậy. Tổng giám đốc khách khí nói. Trần Phong hỏi lại, ta không phải đặc thù khách nhân sao? Tổng giám đốc xin lỗi nói, xin lỗi, không phải. Trần Phong nhẹ gật đầu, dạng này rượu cocktail, lại cho ta đến mấy chén. Dơ lên đã uống xong rượu cocktail ly, không có đứng dậy ý tứ. Trần Đồng mời ngươi đứng dậy. Không để ý đến tổng giám đốc, Trần Phong vững như lão cẩu ngồi đấy. Tổng giám đốc vẫn như cũ duy trì mỉm cười, bất quá ngựa khi đã không khách khí nữa, dạng này ta chỉ có thể để bảo an độc thủ, đã tội. Đạt được bắt chuyện, bốn tên cao to mạnh mẽ bảo an chào đón, chuẩn bị trực tiếp đánh, đem Trần Phong dựng lên tới. Nếu quả thật bị bảo an dựng lên đến, vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Trần Phong mặt mũi này muốn ném đi được rồi, sẽ trở thành vòng tròn bên trong trò cười. Nhưng ngay tại bốn tên bảo an vừa mới tới gần, chuẩn bị động thủ lúc, một cái mặt chữ quốc thanh niên, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Trần Phong ghế dài lớn bên cạnh, chặn bốn người. Giống như một đạo cọc tiêu, cái eo thẳng tắp, mặt chữ quốc biểu lộ kiên nghị, sắc bén ánh mắt để mắt tới bốn tên bảo an. Bốn tên bảo an lập tức có loại bị manh thú để mắt tới cảm giác, toàn thân không được tự nhiên, lỗ chân lông thít chặt, không cách nào tùy tiện động đậy. Lâm Quốc Vũ, Trần Phong bảo tiêu đội trưởng. Kỳ thật tại Trần Phong đi vào kinh thành lúc, bảo tiêu cũng cùng đi theo, bất quá bọn hắn rất điệu thấp, tăng thêm tại kinh thành chưa quen cuộc sống nơi đây, cần quen thuộc địa phương, chuẩn bị xe cộ. Cho nên trước đó một mực không có nhân vật gì cảm giác. Tuy nhiên kinh thành là bài thiện chi địa, tin tưởng sẽ không có người dám ở chỗ này hành hung làm bậy, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lo trước khỏi họa đây cũng là lão bà yêu cầu. Ngân Mã hội sở nhưng thật ra là không cho bảo tiêu tiền đến, đương nhiên riêng lẻ vài người, giống như là ẩn thế gia tộc đại thiếu gia đại tiểu thư, là có đặc quyền. Lâm Quốc Vũ là lặng lẽ theo vào đến, lấy hắn binh vương cấp thực lực, muốn tiến vào đến thực sự quá dễ dàng. Khuyên các ngươi không nên động thủ, các ngươi không phải ta bảo tiêu đối thủ. Trần Phong bình tĩnh nói ra. Tổng giám đốc lông mày cau chặt, Trần Đồng ngươi dạng này không tốt. Trần Phong hỏi, có cái gì không tốt, cái này ghế dài trống không, ta ngồi xuống có vấn đề à, vẫn là ngươi cảm thấy ta không trả tiền nổi. Đương nhiên, ngươi là nơi này tổng giám đốc, ngươi nhất định phải đuổi ta đi, ta cũng sẽ không điễn nghiêm mặt lưu lại, mất mặt xấu hổ. Ngươi muốn đuổi ta đi sao? Đối mặt Trần Phong nói năng có khí phách chất vấn, tổng giám đốc há mồm nói không ra lời. Giờ khắc này Trần Phong khí thế đột ngột tăng, mười phần sắc bén, phong mang tất lộ, mặt không thay đổi nhìn lấy tổng giám đốc, chỉ là một ánh mắt thì có thể khiến người ta núi lớn áp lực, đây là nhỏ biểu lộ khống chế năng lực, trong nháy mắt làm đến không giận tự uy, Trần Phong cũng không nói đến uy hiếp, nhưng tổng giám đốc biết, chỉ cần mình thật đem Trần Phong đuổi đi, khẳng định sẽ lọt vào đối phương trả thù đả kích. Coi như tổng giám đốc là kinh thành có tên sĩ nghiệp gia, nhưng Trần Phong thế nhưng là Mộ Phong tập đoàn lão bản, từng có chơi đổ một cái ẩn thế gia tộc huy hoàng chiến tích. Tổng giám đốc không cảm thấy mình chịu nổi Mộ Phong tập đoàn đả kích. Chu thiếu gia được rồi, hắn ưa thích ngồi thì ngồi, buổi đấu giá muốn bắt đầu, đừng phức tạp, làm trễ nải sự tình. Chu Minh khoát khoát tay nói ra. Tổng giám đốc như chút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra. Trần Đồng vô cùng xin lỗi, ta chỉ là làm thuê, ta có thể hiểu được, rượu cocktail lấy ra đi. Được rồi. Tư nhân buổi đấu giá bắt đầu. Trên sân khấu nam ca sĩ đã rút lui, sân khấu để trống. Một tên Âu phục dày da trung niên nam nhân đi đến này. Trần Phong còn tưởng rằng là người chủ trì, bất quá khi nam nhân sau khi mở miệng thì biết không phải là. Nguyên lai nam nhân công ty mắt xích tài chính đứt gãy, muốn kéo đầu tư, hy vọng tại chỗ có quý nhân cho hắn đầu tư, biểu thị nguyện ý làm thuê, chỉ cần công ty không đóng cửa là được rồi. Lập tức giới thiệu công ty của mình, vận doanh tình huống loại hình, chỉ cần đem mắt xích tài chính bổ sung, lại có đáng kể tiền tài mở rộng sinh ý, năm thu nhập 5000 vạn không phải việc khó. Tuy nhiên công ty có mấy trăm vạn nợ nần. Vị nào nguyện ý đầu tư một ức, ta thì cho đối phương làm thuê. Ta đầu tư 5000 vạn, cũng hoàn lại công ty tất cả nợ nần, muốn 95% cổ phần. Chu Minh nói ra. Quá độc ác, cơ hồ là tay không bắt sói, đây chính là giá trị thị trường 10 ức công ty A. Trung niên nam nhân tiếp tục hỏi, còn có người đầu tư hả? Một ức liền có thể cầm xuống công ty của ta. Qua một hồi lâu, đã đến quy định thời gian, vẫn không có ai mở ra giá tiền cao hơn. Trung niên nam nhân thấy thế, lộ ra nhận mệnh biểu lộ, ủ rũ túi đầu đồng ý Chu Minh đầu tư. Chu Minh đã để luật sư hiện trường chuẩn bị một phần hợp đồng, để trung niên nam nhân ký tên. Trung niên nam nhân ký tên của mình về sau, lập tức thu hoạch được 5000 vạn đầu tư, nhưng từ đó hắn cũng thành làm thuê người, chính mình thật vất vả chế tạo lên công ty, cơ hội chắp tay đưa người. Tại trung niên nam nhân sau khi rời đi, lại có người đi đến sân khấu, lần này là một cái nữ nhân xinh đẹp, cách ăn mặc gợi cảm, vóc người nóng bỏng. Theo nữ nhân chính mình nói, nàng là hạng 18 diễn viên, muốn phải biết một ông chủ, chỉ cần người nào có thể cho nàng diễn phim truyền hình nữ số 1 hoặc số 2 cũng được, thì nguyện ý làm đối phương tình nhân, trong vòng 1 năm, theo truyền theo đến. Cho ta làm 3 năm tình nhân, ta để ngươi diễn nữ số 1. Một vị nào đó hốc đầy bụng vệ nam nhân nói. Nữ nhân ngợi một hồi, thấy không có những người khác mở miệng, đành phải cắn cắn ngân nha, đi đến nam nhân bên người. Luật sư đã chuẩn bị tốt hợp đồng, tuy nhiên loại này liên quan đến nhân quyền hợp đồng, không có khả năng đạt được pháp luật tán thành, nhưng nữ nhân tuyệt đối không dám một phương diện bội ước. Bởi vì ngân mã hội sở đấu giá đạt được kinh thành quyền quý ngầm thừa nhận, ai dám làm trái, tự gánh lấy hậu quả. Trần Phong đã thấy rõ, nguyên lai đây chính là ngân mã hội sở tư nhân buổi đấu giá, một loại khác thường, có đặc sắc. Chắc không được như thế thụ các quyền quý hoan nghênh, nhưng không có chút nào thú vị. Nói là đấu giá, càng giống gọi là bán, chuyện giao dịch vật không có bất kỳ cái gì hạn chế, đem hết thể đều qua đời, thậm chí nhân cách. Có mắc nợ đại lão bản, vì trả phía trên nợ nần, bán vợ bán nữ. Mang theo hặc xuyên qua đến tu hành thế giới chương 300, cường giả hàng cường, người yếu hàng yếu tại coi trọng nhân quyền xã hội hiện đại, rất khó tưởng tượng còn có loại này giao dịch, mở lịch sử chuyển xe. Trần Phong từ đó thấy được cấp đoạn. Những thứ này lấy ẩn thế gia tộc cầm đầu các quyền quý, ỷ vào chính mình tư nguyên ưu thế, tùy ý cấp đoạt yếu thế người tài phú. Cường giả hàng cường, người yếu hàng yếu đây đối với kinh tế thị trường tới nói là dị dạng, sẽ còn triệt để qua đời xã hội, để hết thảy đều biến đến có thể giao dịch, không có hạn cuối. Nhà tư bản thích nhất thế giới. Tuy nhiên đấu ra quá trình là người tình ta nguyện, không có người lọt vào ép buộc, nhưng trên thực tế bất quá là tô son chát phấn đi ra giả thái bình, bản chất vẫn là cấp đoạn. Cấp trên đối với hạ vị giả cấp đoạn. Vì cái gì trước đó cái kia cái trung niên nam nhân sẽ tiếp nhận Chu Minh 5000 vạn đầu tư, bán đi công ty 95% cổ phần, bởi vì không có người ra giá tiền cao hơn, cái kia Chu Minh giá cả cũng là hợp lý. Vì sao lại không có người ra giá tiền cao hơn, là bởi vì trung niên nam nhân công ty không đáng cái giá này à? Cũng không phải là bởi vì thị trường định giá quyền đã bị một bộ phận người một mực nắm giữ. Nắm giữ định giá quyền tương đương với nắm giữ thị trường trật tự, tương đương với từ bọn họ định đoạt. Chỉ cần người khác không gọi giá, vậy mình kêu giá thì mãi mãi cũng là hợp lý giá cả. Có thể lựa chọn không bán, nhưng cuối cùng sẽ chỉ nát ở trong tay chính mình. Một loại ôn hòa ép buộc. Trần Phong không có đồng tình, tuy nhiên có ép buộc thành phần, nhưng một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Chỉ là làm thương nhân, đối với loại này thị trường trật tự bị khống chế, từ đấy lòng phản cảm mà thôi. Lúc này, một cái từng có gặp mặt một lần nam nhân, đi lên đấu giá sân khấu. Là ở trên máy bay gặp qua, đoá đoá mua thức ăn người sáng lập Vương Gia Hân, nghĩ không ra hắn cũng tới đến ngân mã hội sở nơi này, tiến hành đấu giá. Mọi người tốt, ta là đoá đoá mua thức ăn người sáng lập, đoá đoá mua thức ăn áp là một cái rất sáng tạo áp. Hôm nay chọn món, ngày mai liền sẽ có người đem đồ ăn đưa đến cộng đồng. Vương Gia Hân có chút khẩn trương, nói chuyện thỉnh thoảng sẽ dừng lại, bất quá tổng thể còn tính là trôi chảy. Chỉ cần 5000 vạn đầu tư, liền có thể lấy đi đoá đoá mua thức ăn 49% cổ phần, không biết vị nào có hứng thú. Ta ra 3000 vạn, 80% cổ phần. Chu Minh nói ra. Vương Gia Hân không có đồng ý, cùng mong muốn giá cả chênh lệch nhiều lắm, mà lại đối phương muốn cổ phần cũng rất nhiều, sư tử mở lớn miệng. Làm người sáng lập, Vương Gia Hân rất xem trọng đoá đoá mua thức ăn, cũng rõ ràng nó giá trị buôn bán. Đối với nó có rất lớn khát vọng, hy vọng nhân dân cả nước đều có thể dùng nó mua thức ăn, vì nông sản phẩm mở ra một đầu mới tiêu thụ con đường. Không chỉ có chợ ở nông dân, đối ưa thích mua thức ăn thị dân cũng có chỗ tốt, cung cấp một cái càng nhanh gọn mua bán phương thức, giảm bớt trung gian thương kiếm lời trên lệch giá. Chính là bởi vì có cái lý tưởng này, Vương Gia Hân không muốn mất đi đoá đoá mua thức ăn quyền khống chế, không muốn tùy ý nhà tư bản làm loạn. Nếu như không phải thực sự tìm không thấy đầu tư, cũng sẽ không đến ngân mã hội sở nơi này thử một chút. Đoá đoá mua thức ăn thương nghiệp tiềm lực rất cao. Chỉ cần 5000 vạn liền có thể cầm xuống 49% cổ phần, vô cùng tính ra mua bán. Vương Gia Hân tiếp tục gào to giao hàng. Ta ra 5000 vạn, muốn 80% cổ phần. Ta ra 7000 vạn, muốn 90% cổ phần. Ta ra một ức, muốn 98% cổ phần, còn có thể cung cấp kỹ thuật đoàn đội giúp đỡ vận doanh. Có người ra một ức, Vương Gia Hân tự nhiên là cao hứng, nhưng đối phương ăn người không nôn sương, lại muốn 98% cổ phần. Hoặc là nói ngân mã hội sở người nơi này đều là ăn người không nôn sương nhà tư bản. Tuy nhiên trước khi đến, Vương Gia Hân đã từng nghe nói có chuẩn bị tâm lý, vẫn còn có chút vượt qua dự kiến. Một khi tiếp nhận đầu tư, Vương Gia Hân từ đó chỉ có thể biến thành làm thuê người. Nhà tư bản quả nhiên đều là bóc lột đến tận xương tủy tồn tại. Ta ra 2 ức,
49% cổ phần. Vương Gia Hân nhìn về phía Gia Dáng người, rõ ràng là ngồi tại hàng trước nhất Trần Phong, mặt lộ vẻ vui mừng, sớm liền phát hiện vị này Đông Hải thành phố ngôi sao xí nghiệp gia, dù sao ngồi tại như vậy dễ thấy vị trí, muốn không phát hiện cũng khó khăn. Chỉ là không nghĩ tới Trần Phong sẽ ra giá. Không chỉ có ra giá cao, còn không có sư tử mở lớn miệng muốn càng nhiều phần hơn phần, quá lương tâm. Không có so sánh, thì không có thương tổn. Nếu như cầm Trần Phong cùng Chu Minh bọn họ so sánh, cái trước quả thực cũng là nhà từ thiện. Chỉ thấy Trần Phong khẽ gật đầu ra hiệu, Vương Gia Hân lập tức lộ ra cảm kích biểu lộ. Cảm ơn Trần Đồng. Hừ, ta ra 3 ức, muốn 80% cổ phần. Chu Minh nói ra, lúc này nữ ngôi sao đưa tiểu đến bên mồm của hắn, hắn uống một ngụm. Trần Phong nói ra, 5 ức, 49% cổ phần, 6 ức, 10 ức, 12 ức, 20 ức. Chu Minh há to miệng, do dự một chút, vẫn là dừng lại, không có tiếp tục gọi giá. Nhìn về phía vẫn như cũ điểm nhiên như không có việc gì uống rượu Trần Phong, âm thầm cắn lưới. Vậy mà không theo thói quen, lập tức kêu lên 20 ức. Chu Minh kỳ thật không có nhìn nhiều tốt đoá đoá mua thức ăn, chỉ là muốn ác tâm một phen Trần Phong. Muốn từ Trần Phong trên mặt nhìn ra, nếu như mình tiếp tục tăng giá, hắn sẽ không tiếp tục tăng giá, nhưng Trần Phong biểu lộ thủy chung như một, không có bất kỳ biến hóa nào, hoàn toàn nhìn không ra ý nghĩ của hắn. Chu Minh bọn họ mặc dù là hoàng khố, nhưng dù sao cũng là ẩn thế gia tộc đi ra, đi qua tinh anh giáo dục, đều là tinh xảo chủ nghĩa lợi mình người. Có lẽ ưa thích chơi, nhưng năng lực tuyệt đối không kém. Từ nhỏ đoán luyện nhìn mặt mà nói chuyện công phu, thường thường có thể để bọn hắn ở tại đàm phán, lấy được ưu thế tuyệt đối. Nhưng năng lực này, đối Trần Phong mất hiệu lực. Hắn không phải là mặt đơ đi, làm sao một chút biểu lộ đều không có. Chu Minh nào nào nghĩ đến. Có lẽ tiếp tục tăng giá, Trần Phong sẽ còn tiếp tục đuổi theo, có thể thật tốt hố hắn một bút. Nhưng Chu Minh không có nắm chắc, nếu như mình tăng giá về sau, Trần Phong không tiếp tục thêm, trái lại hố hắn một thanh, thua thiệt tiền ngược lại là không quan trọng, lấy Chu Minh nhận thế gia tộc đại thiếu gia thân phận, vài chục ức cũng là tiền tiêu vặt, nhưng gãy mặt mũi chuyện lớn. Dù sao đã gọi vào 20 ức, đã hố Trần Phong một thanh, thấy tốt thì lấy. Đã không có người lại tiêu giá, Trần Phong thành công vỗ xuống đoá đoá mua thức ăn. Vương Gia Hân đi xuống sân khấu, đi vào Trần Phong trước mặt. Trần Đồng, cảm ơn ngài đầu tư. Không cần cảm ơn, ta xem trọng đoá đoá mua thức ăn. Trần Đồng tốt ánh mắt. Bất quá 20 ức nhiều lắm, thiếu cho chút cũng được, không phải vậy nhiều tiền như vậy, cổ phần cũng không thể thiếu cho ngài đi. Trần Phong biết, Vương Gia Hân đây là tại cho hắn lối thoát, cho là hắn ra giá cao như vậy, chỉ là cùng Chu Minh đấu khí, hối hận. Trần Phong cười cười, hắn đương nhiên sẽ không nhàm chán như vậy, cùng người đấu khí, là thật rất xem trọng đoá đoá mua thức ăn thương nghiệp tiềm lực. Kỳ thật coi như Vương Gia Hân lần này không xuất hiện tại ngân mã hội sở, Trần Phong cũng dự định liên hệ hắn nói chuyện đầu tư. Lúc trước, An A cũng đã no đầy đủ A chiếm trước thị trường lúc, Trần Phong vung tay lên đầu tư 200 ức đoá đoá mua thức ăn thị trường tiềm lực, cũng không so An A kém, 20 ức đầu tư thật không coi là nhiều, huống hồ Mộ Phong tập đoàn ngay tại tiến quân nông nghiệp lương thực thị trường, đoá đoá mua thức ăn xuất hiện gặp đúng thời, có thể cung cấp một cái hoàn toàn mới, tiền cảnh lại tốt nông sản phẩm tiêu thụ con đường, đã giảm bớt đi đại bút khai thác con đường ví dụ. Nhất định phải cầm xuống 20 ức không nhiều, ta vẫn còn chê ít, như vậy đi, ta trước cho ngươi 50 ức đầu tư, nhưng ngươi nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, đem đoá đoá mua thức ăn khai hỏa kết quả 50 ức. Ngại ít. Không không không, nhiều lắm. Không nhiều, sai hết lại nói với ta đi, 50 ức chỉ là tiền kỳ đầu tư. Nếu như không có vấn đề lời nói, chúng ta ký hợp đồng đi. Vương Gia Hân chấn kinh. Trần Đồng xuất thủ không theo thói quen ra bài A, thật sự là hảo vô nhân tính. Vương Gia Hân tự nhiên là cao hứng, nhưng là người ta đầu tư nhiều tiền như vậy, cổ phần tuyệt đối không thể thiếu cho đi qua sau khi thương nghị, cho Trần Phong 96% cổ phần. Tuy nhiên từ đó biến thành làm thuê người, bất quá có như thế hảo khí lão bản. Giống như cũng không kém, đã sớm nghe nói Mộ Phong tập đoàn nhân viên phúc lợi rất tốt, là lương tâm xí nghiệp. Lương tựa đại thụ tốt hóng mát, Mộ Phong tập đoàn cũng là một cây đại thụ, có đại lượng tư nguyên, đối với đoá đoá mua thức ăn phát triển chỉ sẽ tốt hơn. Đoạt thiên địa tạo hóa, phá khai xương mù dày đặc trường 301, Lâm Lăng Thiên cùng Phương Thu giao ký hợp đồng về sau, Vương Gia Hân vẫn còn có chút không dám tin, lần này kinh thành hành trình thành quả như thế to lớn đây chính là giá trị 50 ước hợp đồng, cầm trên tay có loại chịu nặng cảm giác, Chu Minh bọn họ một mực tại an tĩnh nghe, chờ nhìn. Trần Phong chê cười, vốn cho rằng Trần Phong sẽ thuận sườn núi xuống lửa, giảm bớt đầu tư. Nếu như Trần Phong thật làm như vậy, tuy nhiên không tính phá hư quy tắc, chỉ cần người bán nguyện ý, người khác không có gì đáng nói, bất quá Chu Minh bọn họ khẳng định phải thật tốt chế rêu Trần Phong một phen. Không có tiền cũng dám ở chỗ này khoe khoang, trang lớn tỏi, mất mặt. Vạn vạn nghĩ không ra, Trần Phong không chỉ có không có giảm bớt đầu tư, còn thêm đại đầu tư 50 ức chỉ là tiền kỳ đầu tư, cái này thổ hào hành động, chấn kinh không ít người. Cũng triệt để ngăn chặn Chu Minh miệng của bọn hắn, để bọn hắn khó chịu. Trước đó bọn họ đầu tư đều là ép giá, muốn càng nhiều phần hơn phần, đi vào Trần Phong nơi này phong cách đột biến, xa xỉ đại khí, đem bọn hắn đều sò không bằng. Lộ ra Chu Minh bọn họ giống như rất nghèo, tính toán chi ly dáng vẻ. Địa chủ nhà ngốc hài tử, một cái mua thức ăn áp tốn tiền nhiều như vậy đầu tư, khẳng định phải thua thiệt. Đừng nói, đây là người ta thương nghiệp ánh mắt, có lẽ có thể kiếm nhiều tiền đây. Đối với Chu Minh bọn họ chua bên trong chua tức giận, Trần Phong không có trả lời, sự thật thắng hùng biện. Nói hắn là mua bán lô vốn, trên thực tế Trần Phong còn thật không có làm qua mua bán lô vốn. Chờ đoá đoá mua thức ăn trở thành cả nước được hoan nghênh nhất mua thức ăn áp về sau, cũng là ba ba đánh Chu Minh bọn họ mặt thời điểm. Làm gì cùng tầm nhìn hạn hẹp người giải thích nhiều như vậy. Kinh thành, thiết Thiên Hồ khu biệt thự. Trong đó lớn nhất một gian biệt thự, tới gần bên hồ, dưới bóng đêm mặt hồ sóng nước lấp loáng, nổi bật biệt thự bất phàm. Chuông điện thoại di động đống nhiên vang lên. Một tên khí vũ hiên ngang anh tuấn nam tử cầm điện thoại di động lên, điểm xuống nghe. Một lát sau, anh tuấn nam tử ừ một tiếng kết thúc cuộc nói chuyện. Anh tuấn nam tử để điện thoại di động xuống về sau, hướng một cái hướng khác nhìn qua, không để lại dấu vết nở nụ cười, giống như là giễu cợt, lại như là cười lạnh. Anh tuấn nam tử cũng là Lâm Lăng Thiên, Lâm gia đại thiếu gia, đời kế tiếp gia chủ mạnh mẽ nhất người ứng cử. Hắn vừa mới đạt được thông báo, Trần Phong xuất hiện tại Ngân Mã hội sở, tham gia tư nhân buổi đấu giá, vẫn ngồi ở ghế dài lớn phía trên, nghe ngang. Tựa hồ cùng Chu Minh bọn họ lên một mép. Lấy Lâm Lăng Thiên thân phận địa vị, coi như hắn không mở miệng, cũng sẽ có rất nhiều am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện chó săn, nguyện ý vì hắn cống hiến sức lực, chỉ vì chiếm được hắn hảo cảm, cùng ước một chút bố thí đây chính là kinh thành Lâm gia năng lượng, cũng là Lâm Lăng Thiên năng lượng. Làm việc, rất ít cần muốn đích thân mở miệng, có lúc một cái sắc mặt liền có thể gửi tới người vào chỗ chết. Tuy nhiên Trần Phong tại Ngân Mã hội sở biểu hiện phách lối, đi vào kinh thành, cũng không hiểu đến địa thấp, bất quá Lâm Lăng Thiên kỳ thật cũng không thèm để ý, tuy nhiên hắn không thèm để ý, nhưng những cái kia muốn ôm lên Lâm gia bắt đuổi người, cũng rất để ý vừa mới gọi điện thoại người, ám hiệu lại đối phó Trần Phong, Lâm Lăng Thiên không có cự tuyệt, tương đương với ngầm thừa nhận. Lăng Thiên, nâng cao bụng lớn phụ nữ có thai, theo xoay tròn thang lầu đi xuống, bên người có hai tên tuổi trẻ bảo mẫu vì tay, rất sợ ngoài ý muốn nổi lên. Tiểu Giao làm sao còn chưa ngủ? Phụ nữ có thai cũng là Phương Thu Giao, Lâm Lăng Thiên thế tử. Lâm Lăng Thiên chủ động nên đón, tự mình nâng lão bà, nhìn lấy nàng dường như so với hôm qua càng lớn cái bụng, biểu lộ vui mừng. Mang thai đã nhanh tháng 10, cách dự tính ngày sinh không xa, đi qua kiểm tra xác nhận, trong bụng chính là Nam Hải. Chỉ cần hài tử xuất sinh, khỏe mạnh trưởng thành, liền có thể củng cố Lâm Lăng Thiên tại địa vị trong gia tộc. Từ xưa gia nghiệp truyền thừa đều là truyền nam không truyền nữ, càng là đại gia tộc, càng là như thế, Lâm Lăng Thiên nếu mà có được nhi tử, đối với kế thừa gia chủ chi vị, cũng là càng có lợi hơn. Ngủ không được. Phương Thu Giao đại mi nhẹ trao lại, mặt có ưu sầu. Tuy nhiên đã mang thai tháng 9, đỉnh lấy bụng lớn, không thi lông mày phấn, nhan chỉ y nguyên rất biết đánh nhau. Trong trắng lộ hồng da thịt, tinh xảo xinh đẹp ngũ quan, so rất nhiều nữ ngôi sao đều tốt hơn nhìn, toàn thân còn tản ra cao quý ưu nhã khí chất. Quý phụ, vì cái gì ngủ không được? Chỉ cần nghĩ đến đệ đệ ta hiện tại nằm tại bệnh viện thê thảm tình huống, Phương gia phá sản, tây đổ bầy khí tan, lòng ta thì khó chịu. Phương Thu Giao ưu sầu bộ dáng chọc người chiếu cố, có mấy phần Lâm Đại Ngọc táng hoa cảm giác, khiến người ta bản năng muốn vì nàng làm những gì. Lâm Lăng Thiên ngầm hiểu, lão bà đây là ám chỉ hắn, nhanh đối phó Trần Phong. Tiểu Giao yên tâm, Trần Phong nhảy nhót không được bao lâu, hắn đi vào kinh thành còn không thấp điều, tại Ngân Mã hội sở phách lối, đã có người chuẩn bị trừng trị hắn. Trần Phong bản sự không nhỏ, bình thường người không đối phó được hắn đi. Không có việc gì, chậm rãi chơi hỏng hắn chính là. Ừm. Phương Thu Giao thay đổi vừa mới ưu sầu, ánh mắt toát ra thâm cửu đại hận, không kịp chờ đợi muốn nhìn đến Trần Phong kết cục bi thảm. Tại Đông Hải thành phố, muốn đối phó Trần Phong có lẽ còn có chút khó khăn, nhưng tại kinh thành nơi này, tùy tiện ném đồ dưa hấu, đều có thể sẽ nện vào mấy cái quyền quý. Hắn xứng phách lôi à? Lão bà, ta đưa ngươi trở về phòng nghỉ ngơi. Được rồi. Lâm Lăng Thiên vịn Phương Thu Giao, một lần nữa đi đến xoay tròn thang lầu. Khuôn mặt anh tuấn toát ra ôn nhu, một bộ thương cảm lão bà người chồng tốt hình tượng. Hai tên tuổi trẻ bảo mẫu thấy thế, ánh mắt đều là hâm mộ, quả thực cũng là điển hình phu thê, mộ mộ. Biết người biết ta, trăm chiến không thua. Lâm Lăng Thiên kỳ thật đã sớm chú ý đến Trần Phong người này, lúc trước Mộ Phong công ty còn không có thành lập tập đoàn lúc, đã tại kinh thành nơi này thiết lập phân bộ, tuy nhiên có bao nhiêu cái bạo khoản sản phẩm, lại không cách nào mở ra nguồn tiêu thụ, cũng là lọt vào Lâm gia bọn họ ảnh hưởng. Cùng thương nghiệp vây quét. Mộ Phong hệ liệt sản phẩm thương nghiệp tiềm lực rất lớn, tự nhiên để cho người đỏ mắt, muốn kiếm một chén canh. Tuy nhiên không dễ dàng cầm xuống. Về sau có đại nhân vật mở miệng, cứ thế mà phá vỡ bọn họ thương nghiệp vây quét, để Mộ Phong tập đoàn tại kinh thành triệt để đứng vững gót chân. Lâm Lăng Thiên đã sớm điều tra qua lúc trước mở miệng vị đại nhân vật kia, nhưng chỉ biết là đối phương là quan phương người, nhưng cụ thể là ai cũng không hiểu biết. Kỳ thật so sánh với Trần Phong, Lâm Lăng Thiên càng để ý Trần Phong người sau lưng, người này năng lượng rất lớn, không dễ trêu chọc, cảo lẽ đơn thuần là quan phương muốn nhờ Mộ Phong tập đoàn ức chế một chút ẩn thế gia tộc phát triển, bảo trì thị trường cũng khó nói. Có một số việc không cần nghĩ quá nhiều đến mức Trần Phong có phải là thật hay không cùng đại nhân vật gì dựa vào, tham dò nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Đương nhiên, thử sự tình không cần Lâm Lăng Thiên tự mình xuất thủ, giao cho người khác là được rồi. Ngân Mã hội sở tư nhân buổi đấu giá kết thúc. Có người rời đi, có người tiếp tục uống rượu làm vui, có người mang theo bạn gái vào ở hội sở phòng trọ, chuẩn bị cầm đến dạ đàm. Trần Phong chọn rời đi, đã không cần thiết tiếp tục đợi ở chỗ này. Vương Gia Hân cùng theo một lúc rời đi. Cộc 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 đi ra Ngân Mã hội sở không xa, hai bên đường đi thì bỗng nhiên toát ra mười mấy tên hán tử, hướng Trần Phong xúm lại tới, ngăn chặn đường lui. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Trần Phong nhẹ nhàng lắc đầu, tuy nhiên phỉ nhổ loại này thô bạo phương pháp, nhưng không thể không nói, có lúc càng thô bạo phương pháp, càng có tác dụng. Trần Đồng, nghe nói hộ vệ của ngươi rất lợi hại, nhưng hai quyền khó địch bốn tay, đối phó được nhiều người như vậy hả? Chu Minh bọn họ cần phải đã sớm dự liệu được tình cảnh này, phân biệt lái xe dừng ở ven đường, nhìn lấy trên đường tứ cố vô thân Trần Phong, biểu lộ cười trên nỗi đau của người khác. Trần Phong hỏi, các ngươi làm ra? Chu Minh khinh thường nói, chúng ta mới không có nhảm chán như vậy, hẳn là Lâm đại thiếu chó săn, chúng ta chỉ là đến xem trò vui.
Trần Phong nhẹ gật đầu, nhìn lấy vây quanh các hán tử, tiếp tục cất bước rời đi, nhìn như không thấy. Phanh phanh phanh. Bóng người ném đi. Chu Minh xe của bọn hắn đều bị đánh bay tới người này vào, kính chắn gió vỡ tan, nắp xe lo mở, kính chiếu hậu rơi xuống. Một mảnh hỗn độn. Nguyên bản mới tinh siêu xe, biến thành đồng nát sắt vụn bộ dáng, giá xe sụt giảm, mười mấy tên hán tử toàn bộ bay rớt ra ngoài, kêu thảm rên rỉ, trong thời gian ngắn cần phải đứng không dậy nổi. Trên đường chẳng biết lúc nào, nhiều hơn 40 tên Âu phục dày da bảo tiêu, toàn bộ biểu lộ kiên nghị, ánh mắt sắc bén đoạt thiên địa tạo hóa, phá khai xương mù dày đặc trường 302, bảo lợi ban ở đấu ra bị 40 tên Âu phục bảo tiêu vây quanh Trần Phong, lại có chung quanh bừa bộn bối cảnh đồ phụ trợ, giống như quân vương buông xuống, bá khí mười phần. Trần Phong liếc mắt thất linh bát lạc đám bắt góc, đối bên người chưa tỉnh hồn Vương Gia Hân nói ra có thể làm phiền ngươi báo cảnh sát à? Được rồi, ta lưu tại nơi này xử lý việc này. Vương Gia Hân lấy lại tinh thần, gật đầu đáp ứng. Trần Phong nói lời cảm tạ một tiếng. Cốc cốc cốc. Bọn bảo tiêu đã cấp tốc tạo thành hai hàng bức tường người, thẳng tới ven đường xe thương vụ. Lâm Quốc Vũ tự mình mở cửa xe, cùng nên lão bản lên xe. Trần Phong thân Âu phục cổ áo, nhanh chân hướng về xe thương vụ đi đến, mặc dù không có làm ra vẻ ý tứ, nhưng bởi vì tướng mạo xuất chúng, Phong yêu tay vượn, tăng thêm đại lượng bảo tiêu vây quanh, ngắn ngủi một đoạn đường đi ra người đứng đầu khí chàng để chung quanh quần chúng đều nhìn ngây người. Trần Phong đi vào xe thương vụ trước cửa, dừng bước, quay đầu nhìn về phía Chu Minh bọn họ. Xem náo nhiệt có phong hiểm, lần sau cẩn thận chút, còn có đường làm trở ngại giao thông. Xe tổn hại tìm những thứ này lưu manh bắt để đi, gặp lại. Trần Phong nói xong, liền ngồi lên xe thương vụ. Lâm Quốc Vũ theo lên xe, đóng cửa xe. Những hộ vệ khác cũng tại cộc 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 tiếng bước chân dưới, lần lượt ngồi lên hơn 10 chiếc màu đen Audi, đuổi theo xe thương vụ, cùng nhau rời đi. Cái này phái đoàn 10 phần tràn diện, lần nữa để mọi người thấy đến kinh ngạc không hiểu. Có người vỗ xuống video, chuẩn bị thượng truyền đến nào đó âm phía trên, cái này phái đoàn, hình tượng này, cái này cảm giác các bác, khẳng định rất hấp dẫn người xem, Trần Phong vốn là không muốn tại bên cạnh mình an bài nhiều như vậy bảo tiêu, một đống người cùng ra cùng nhập, không ngại phiền phức cả, là lao bà an bài cho hắn. Nghĩ không ra còn thật phát huy được tác dụng. Tại Diệp Mộ Nghiên xem ra, đã lao công đều cho nàng an bài nhiều như vậy bảo tiêu, nàng tự nhiên muốn trái lại, cũng cho lão công nhiều an bài chút hộ vệ, dạng này không quá phận đi. Lần này lao công tiến về kinh thành, Lâm ra địa bàn, không có một chút bảo hộ lực lượng sao được? Hết thể an bài 50 tên bảo tiêu, 10 tên không có hiện thân bảo tiêu, là làm chạm gác ngầm tồn tại. Chu Minh, Lý Vĩ, Tôn Bạch Hưng, Lữ Bách Lâm, yên lặng liếc nhìn nhau, lại nhìn đối phương bị nệ đến cơ hồ thành sắt vụn siêu xe. Mỗi người đều là phiền muộn cực kỳ. Trần Phong bảo tiêu khẳng định là cố ý, đem người hướng xe của bọn hắn ném qua tới. Tuy nhiên không quan tâm điểm ấy xe tổn hại, nhưng mất mặt chuyện lớn. Tại Chu Minh bọn họ chuẩn bị tìm xe kéo thời điểm, chói tai tiếng còi cảnh sát chuyển đến. Rất nhanh liền có mấy chiếc xe cảnh sát đi tới nơi này, ngay sau đó lại có mấy chiếc, lại có mấy chiếc. Trong nháy mắt thì có hơn 20 chiếc xe cảnh sát, hơn 10 chiếc đặc công xe, còn có 2 chiếc xe bọc thép xuất hiện ở đây, đem ngân mã hội sở chung quanh bắt đầu phong tỏa. Gần trăm tên cảnh viên đều là súng ống đầy đủ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chu Minh bọn họ muốn đi, nhất thời cũng đi không được, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái này cảnh tượng hoành tráng. Xin hỏi là ngươi báo cảnh à? Một tên mặt chữ quốc trung niên nam nhân đi vào Vương Gia Hân trước mặt, ôn hòa dò hỏi. Vương Gia Hân không biết đối phương, nhưng nhìn ra được trung niên nam nhân quan phương thân phận khẳng định rất cao, tuy nhiên mặc lấy một dạng cảnh phục, nhưng đặc biệt có phái đoàn, có cấp trên khí chất. Vương Gia Hân là không biết trung niên nam nhân, nhưng Chu Minh bọn họ nhận biết, đây không phải Lưu Thự trưởng à? Nghị không ra Lưu Thự trưởng đích thân đến. Đúng thế, không cần sợ hãi, chúng ta đã khống chế hiện trường, nói một chút vừa mới chuyện gì xảy ra đi. Các ngươi là bởi vì ta báo cảnh sát tới. Đương nhiên. Vương Gia Hân trong lòng thầm đủ, nguyên lai đây không phải chống khủng bố diễn tập a, tuy nhiên có mười mấy tên lưu manh ở chỗ này, nhưng cũng không đáng đến hưng sư động chúng như vậy đi. Mà lại báo cảnh sát giống như mới 5 phút đồng hồ, liền đến nhiều như vậy xe cảnh sát cảnh viên, đây chính là kinh thành hiệu suất à, thật nhanh, bởi vì quá mức huy động nhân lực, Vương Gia Hân còn cho là mình trùng hợp gặp được hiếm thấy khủng bố tập kích sự kiện. Hoàn toàn không cảm thấy cùng chính mình có quan hệ, đừng nói Vương Gia Hân ngộng, những người khác cũng giống như vậy ngộng. Đem những này lưu manh đều mang đi, gần nhất nghiêm trị, còn dám tại kinh thành làm sàng làm bậy, dính líu bắt cóc tống tiền, bên đường hành hung, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, nhất định phải để bọn hắn ngồi tù mục xương. Lưu Thự trưởng này sinh ác độc nói. Tại súng ống đầy đủ cảnh viên nhóm, các đặc cảnh áp giải phía dưới những thứ này thụ thương lưu manh, nguyên một đám ố hô ai thai bị áp lên xe. Bọn họ chỉ là làm thuê rong, tới nơi này đánh người, người không có đụng tới, phản bị đánh, hiện tại còn gặp gỡ nghiêm trị, muốn ngồi tù mục xương. Gọi thẳng không tiếp thụ được. Lập tức thì có lưu manh tại chỗ dọa sợ, khai ra sai xử bọn hắn người. Rất tốt, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Lưu Thự trưởng cao hứng nói. Chu Minh bọn họ đều đã nhìn ra, quan phương đây là tại giết gà giật mình khỉ, cho bọn hắn nhan sắc nhìn, đừng nghĩ dùng cái gì hạ lưu thủ đoạn, không phải vậy hất bản, không chịu được vẫn là bọn hắn, đồng thời cũng giật mình tại Trần Phong năng lực. Quan phương cái này là hoàn toàn đứng tại cái kia một bên đi à, thiên vị đến vô cùng không hợp thói thường. Nguyên bản đánh lấy ý đồ xấu người, nhìn đến cái này chiến trận đều triệt để hành quân lặng lẽ đêm đó. Tại quan phương thẩm vấn dưới, xác nhận sai xử lưu manh bên đường hành hung chủ mưu là ai, lập tức phái ra lực lượng cảnh sát bắt đầu tiên là bắt lấy một vị thủ lĩnh xã hội đen, ngay sau đó tìm hiểu nguồn gốc bắt được một vị công ty lao bản, lại tìm hiểu nguồn gốc bắt đến một vị tập đoàn tổng giám đốc. Lâm Lăng Thiên đã biết tình huống, mi đầu nhẹ trao lại. Ngoài ý liệu tổn thất, lập tức liền không có hơn 10 cái chó săn bị giam tiến trong lao đi. Tuy nhiên những tổn thất này đối với Lâm Lăng Thiên tới nói không tính là gì, chẳng qua là theo nguyên bản 1000 chó giữa hai chân, giảm mất hơn 10 cái chó săn mà thôi. Bất quá Lâm Lăng Thiên tựa hồ nghe đến quan phương tại làm đối mặt hắn làm ra cảnh cáo. Tại Long Quốc, sợ nhất quan phương nghiêm túc, một khi nghiêm túc, sự tình thì lớn. Thú vị, Trần Phong sau lưng quả nhiên đứng đấy quan phương đại nhân vật, bất quá đối phương cũng không có đánh vỡ quy tắc dự định. Chỉ có thể đường đường chính chính quyết một trận thắng thua à, không quan hệ, ta phục bồi, nhưng là Trần Phong ngươi xứng sao? Tuy nhiên ngươi chơi đổ phương gia, nhưng kinh thành Lâm gia nội tình, tại phía xa phương gia phía trên. Hy vọng ngươi không muốn tuyệt vọng. Lần này tuy nhiên bị tổn thương, nhưng Lâm Lăng Thiên biết thành công thăm dò ra tin tức hắn muốn. Trần Phong bên này vừa mới tiếp vào một tin tức tốt. Lão bản, hack ở phần quỹ ngân sách giao dịch đã kết thúc, ích lợi hơn 5000 ức. Tốt, ta đã biết, đem tiền đều chuyển tới ta cá nhân tài khoản lên đi, tiếp xuống buổi đấu giá, có thể muốn tốn không ít tiền. Được rồi mệt mỏi. Đinh, thẻ ngân hàng tới sổ tin nhắn. Hôm sau, kinh thành bảo lợi bán đấu giá. Hôm nay có đấu giá cử hành, có không ít giá trị liên thành đắt đỏ vật đấu giá, hấp dẫn rất nhiều người đã lần lượt có người tới bảo lợi bán đấu giá, từng chiếc mới tinh xe sang trọng, đứng tại phòng đấu giá cửa chung quanh đều là cách ăn mặc ngăn nắp thành công nhân sĩ. Trần Phong đã đi vào sàn bán đấu giá, ngồi tại hàng trước nhất vị trí bên trên. Trần Đồng, Viên tổng đi tới, mỉm cười chào hỏi. Lần trước Mã Vị Đậu giới thiệu, tại bữa tiệc phía trên nhận biết các đại lão, rất nhiều đều tới. Bọn họ chủ động tới đến Trần Phong bên cạnh ngồi xuống, dường như cố ý phụ trợ Trần Phong địa vị giống như, gây nên không ít người chú ý tại đấu giá hội sắp lúc mới bắt đầu, hội trường chợt im lặng, cái này bỗng nhiên an tĩnh có chút không hài hòa. Một tên anh tuấn nam tử, tại mọi người chen chúc dưới, đi vào hội trường đoạt thiên địa tạo hóa, phá khai xương mù dày đặc trường 303. Lâm Lăng Thiên anh tuấn nam tử xuất hiện trong nháy mắt, lập tức thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Nguyên bản chính tại người nói chuyện đều lần lượt dừng lại, lặng lặng nhìn về phía anh tuấn nam tử. Dường như anh tuấn nam tử là nơi này duy nhất nhân vật chính. Trần Phong cũng nhận mọi người ảnh hưởng, quay đầu nhìn về phía đối phương, lần đầu gặp mặt cũng không nhận ra đối phương. Hắn cũng là Lâm Lăng Thiên, Lâm gia đại thiếu gia. Bên cạnh Viên tổng nói ra, nguyên lai hắn cũng là Lâm Lăng Thiên. Lúc này Lâm Lăng Thiên cũng phát hiện Trần Phong, nhìn qua, ánh mắt dừng lại, hiển nhiên biết Trần Phong là ai. Hai người bốn mắt đối lập. Bởi vì sàn bán đấu giá là bậc thang thức, Lâm Lăng Thiên từ bên trên đi xuống, nhìn về phía Trần Phong góc độ là nhìn xuống. Trần Phong đã thu hồi ánh mắt, quay đầu. Tại chỉ có tiếng bước chân an tĩnh bầu không khí bên trong, Lâm Lăng Thiên dạo bước đi tới hàng trước nhất, đứng tại Trần Phong trước mặt. Hạnh ngộ, Mộ Phong tập đoàn lão bản Trần Phong. Đưa tay phải ra. Trần Phong nhìn đối phương, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đưa tay cùng đối phương nắm lấy. Hạnh ngộ, Lâm đại thiếu. Lâm Lăng Thiên cười cười, buông tay ra. Hai người không nói thêm gì ngoan thoại, đều là người thể diện, chạm đến là thôi. Tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng giống như lại nói cái gì. Hẳn là địch nhân song phương, lần đầu chạm mặt, ngoài ý muốn tâm bình khí hòa, còn lẫn nhau lộ ra mỉm cười. Lâm Lăng Thiên biết ngồi xuống, an vị tại cách Trần Phong chỗ không xa, không biết là cố ý hay là vô tình. Lâm Lăng Thiên sau lưng ngồi đấy rất nhiều người, bất quá bên người nhưng không ai ngồi, mọi người tựa hồ là cố ý cùng hắn bảo trì thích hợp khoảng cách, tỏ vẻ tôn kính. Như là Vương đồng dạng. Chu Minh bọn họ cũng tới. Ta đoán ngươi lần này tới đến kinh thành, chính là vì cuộc bán đấu giá này đi, không biết Trần Đồng muốn đập cái gì. Quan mỏ. Lâm đại thiếu đâu, muốn đập cái gì? Vốn là chỉ là nhàn rỗi không chuyện gì, tới xem một chút, bất quá đúng dịp, ta hiện tại cũng đối quặng mỏ cảm thấy hứng thú. Có đúng không? Trần Phong thẳng thắn chính mình muốn mua quặng mỏ, là bởi vì coi như việc này hiện tại không nói, một hồi đấu giá thời điểm, cũng sẽ biết, nói ra cũng không quan trọng. Thua người không thua trận, khí thế không thể yếu đi đến mức Lâm Lăng Thiên có thể hay không cùng hắn cạnh tranh, tại hắn xuất hiện tại đấu giá hội trường thời điểm, liền đã có thể tiên đoán được đã không cách nào né tránh, vậy liền so tài xem hư thực, nhìn xem người nào càng có tiền hơn. Người chủ trì xuất hỉ hệ bã lợi buổi đấu giá bắt đầu. Trước hết bán đấu giá là một kiện đời minh cổ vật, vô giá hơn 200 vạn. Tiếp theo là ngọc lục bảo bảo thạch tiến bắc quặng mỏ, là gần nhất phát hiện một tòa mỏ than đá, đi qua khảo sát, bên trong ước chừng chứa 55 ức tấn than đá. Giá khởi đầu vì 100 ức, mỗi lần tăng giá chí ít 1000 vạn. Đợi nhanh một giờ, rốt cục đến Trần Phong mục tiêu, quặng mỏ. 300 ức. Lâm Lăng Tiên giơ bảng, mặt không thay đổi nói ra. Thanh âm không lớn không nhỏ, có đinh thai nhức óc hiệu quả, sàn bán đấu giá trong nháy mắt an tĩnh lại. Trực tiếp tăng giá gấp 3. Rất thổ hào, đối mặt ánh mắt của mọi người, Lâm Lăng Thiên điểm nhiên như không có việc gì, tiếp tục vểnh lên chân dài, giơ lên thẻ bài đã để xuống. Người chủ trì nhỏ sửng sốt một chút về sau, lập tức cao hứng nói, có người ra giá 300 ức, còn có người ra giá tiền cao hơn à 500 ức. Trần Phong giơ lên thẻ bài từ tốn nói. Trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều tìm đến phía Trần Phong, vị này cũng là thổ hào, trực tiếp tăng giá 200 ức, như buôn buôn 1000 ức. Lâm Lăng Thiên giơ bảng nói ra. Người chủ trì vốn còn muốn thông lệ hỏi một chút còn có ai ra giá, nhưng hắn vừa mới há miệng, Lâm Lăng Thiên biết tăng giá. Trực tiếp gấp bội, như buồn buồn. Hấp dẫn ánh mắt mọi người 2000 ức. Trần Phong giơ bảng nói ra. Người chủ trì lần nữa muốn nói chuyện làm nổi một chút bầu không khí, nhưng lại là vừa há miệng, liền bị Trần Phong tăng giá đánh gãy. Lại là gấp bội, như buồn buồn. Hấp dẫn ánh mắt mọi người 4000 ức. Lâm Lăng Thiên giơ bảng nói ra. Người chủ trì, mọi người chấn kinh, hai người này tăng giá biên độ có phải hay không quá bất hợp lý, trong nháy mắt thì tiêu thăng đến 4000 ức rồi, cùng chơi giống như. Hoàn toàn không cần người chủ trì kéo theo bầu không khí, hội trường tiết tấu bị hai người nắm chắc. Nếu như không phải biết thân phận của hai người, còn tưởng rằng là loạn tăng giá, đùa nghịch mọi người chơi. Lấy thân phận của hai người, chắc hẳn sẽ không làm loại này không nào sự tình 5000 ức. Lúc này Trần Phong do dự một chút, còn tiếp tục cố gắng chấn định, lần nữa tăng giá. Lâm Lăng Thiên nhìn như mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không có chú ý bất luận kẻ nào, trên thực tế, một mực bí mật quan sát lấy Trần Phong. Nhìn đến Trần Phong trên mặt chớp mắt là qua do dự, phát giác được dự tính của hắn khả năng cũng là 5000 ức. Lâm Lăng Thiên nhếch miệng lên nghiền ngẫm đường cong đừng nhìn hai người tăng giá, thêm cực kỳ này dáng vẻ, ngoại trừ so đấu tài lực, càng là đang chơi tâm lý chiến. Mặt ngoài giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, thì là muốn cho đối mới biết mình tài lực hùng hậu, làm cho đối phương biết khó mà lui. Tinh thần 10 phần tập trung 5000 ức, coi như đối với Lâm Lăng Thiên tới nói, cũng không phải số lượng nhỏ. Tiến Bắc quặng mỏ khoảng cách kinh thành không xa, thích hợp khai thác, vận chuyển thuận tiện, Lâm gia vốn là nhất định phải được. Bởi vì chiến sự ảnh hưởng, toàn cầu nguồn năng lượng khan hiếm, không chỉ có dầu mỏ, khí đốt thì liền than đá giá cả cũng ở trên tăng. Bây giờ có thể nguyên nghiệp đều là kiếm nhiều tiền sinh ý, bất quá Lâm gia lần này muốn mua xuống Yến Bắc quặng mỏ, không đơn thuần là vì kiếm tiền, tiền đối với Lâm gia tới nói cũng là con số, chỉ có nhiều kiếm lời kiếm ít khác nhau mà thôi. Lần này là vì nắm giữ nguồn năng lượng. Bây giờ nguồn năng lượng tại quốc tế thị trường phía trên địa vị càng ngày càng trọng yếu, chỉ muốn nắm giữ nguồn năng lượng, liền có thể nắm giữ càng nói nhiều hơn ngữ quyền. Mà Lâm gia cần cũng là quyền nói chuyện. Tiền kiếm được lại nhiều, cũng bất quá là kẻ có tiền, có thể đem tiền đổi thành quyền lực, mới thật sự là khôn khéo thương nhân, làm Lâm gia nắm giữ lấy đại lượng nguồn năng lượng về sau, làm quan mới cần thời điểm, liền có thể treo giá, có lẽ có thể nhờ vào đó cầm tới không ít quyền lực. Tại đến bảo lợi bán đấu giá trước đó, đã để hơn 10 tên chuyên gia phân tích qua, mua xuống Yến Bắc quặng mỏ dự tính tại 5000 ức bên trong thích hợp nhất, nhiều liền được không bù mất. Bất quá khi biết Trần Phong cũng đối Yến Bắc quặng mỏ cảm thấy hứng thú về sau, Lâm Lăng Thiên liền biết 5000 ức chỉ sợ bắt không được Yến Bắc quặng mỏ, đã đem dự tính đề cao đến 71000 ức. Bây giờ khoảng cách cái này phòng tuyến cuối cùng đã không xa 6000 ức. Lâm Lăng Thiên giơ lên thẻ bài nói ra. Lần này Trần Phong không có lập tức đuổi theo, trên mặt do dự lần nữa chớp mắt là qua 6200 ức. Trần Phong giơ bảng nói ra. Lâm Lăng Thiên nhếch miệng lên tự tin đường cong, lần này Trần Phong tăng giá ít, khí thế cũng yếu đi, xem ra đối phương tài lực đã thấy đáy 7000 ức. Lâm Lăng Thiên bình thản nói 7100 ức. Trần Phong theo tăng giá đã vượt ra khỏi Lâm Lăng Thiên dự tính, bất quá ngay tại lúc này không thể do dự liền sẽ bại trận 8000 ức. Lâm Lăng Thiên lần nữa nâng tăng giá. Chắc hẳn Trần Phong hẳn là sẽ không lại ra giá 10000 ức. Lâm Lăng Thiên hai mắt hơi mở, thật không thể tin nhìn về phía Trần Phong, vậy mà kêu lên 10000 ức, giờ phút này toàn bộ hội trường đều là yên tĩnh, lá dụng có thể nghe. Cái giá này nếu như có thể thành giao, liền sẽ lập tức đánh vỡ bảo lợi bán đấu giá tối cao thành giao kỷ lục, nhưng thật sẽ có người tốn tiền nhiều như vậy mua một tòa núi quặng, làm đại oan chủng à? Lâm Lăng Thiên cũng nghĩ như vậy, trong nháy mắt kinh ngạc về sau, cũng là hoài nghi. Nhìn kỹ hướng Trần Phong, tuy nhiên Trần Phong rất bình tĩnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nhưng Lâm Lăng Thiên vẫn là nhạy cảm phát hiện đến, Trần Phong cái kia che giấu giảo hoạt. Ha ha, nguyên lai là dạng này, thật sự là vụng về mưu kế, biết mình chụp không được đến, liền cố ý tăng giá, muốn hố ta một thanh. Cho là ta sẽ lên làm à? Đoạt thiên địa tạo hóa, phá khai xương mù dày đặc chương 304, một vạn ức vỗ xuống quặng mỏ tại mọi người chờ mong lấy, Lâm Lăng Thiên tiếp tục tăng giá thời điểm, cũng không có. Lâm Lăng Thiên rất tỉnh táo, giữ im lặng ngồi đấy, ai cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào. Có người ra giá 10000 ức, còn có người ra cao hơn giá sao? Người chủ trì hưng phấn nói đợi một hồi, không có người tăng giá. Người chủ trì phá lệ hỏi lại lần nữa, vẫn không có ai tăng giá, liền chuẩn bị gõ truy 10000 ức, một lần, 10000 ức, lần hai, 10000 ức, ba lần. Ầm, đúa gỗ hung hăng đánh xuống, như vậy sân đấu giá lớn, nghe được rõ ràng. Quá phận to rõ thanh âm, khiến người ta hoài nghi búa gỗ có thể hay không hư mất. Nhìn ra được người chủ trì thật vô cùng kích động, cũng không thể trách hắn, bởi vì đây là 10000 ức, là Long Quốc 1 năm 1% GDP, phi thường kinh người số lượng. Phải biết Long Quốc 1 năm quân phí dự tính, cũng chỉ là chiếm GDP 1.3% hai bên, không phải cả buổi đấu giá hợp lại tổng giá trị, chỉ là một món trong đó vật đấu giá giá, đánh phá kỷ lục, kinh hại thế tục. Tiến Bắc quặng mỏ, bị Trần Phong lấy 10000 ức giá cao vô xuống. Có thể tưởng tượng đến, việc này chẳng mấy chốc sẽ trở thành các tạp chí lớn đầu đề, bị cấp tốc truyền bá ra ngoài, mọi người đều biết. Tất cả mọi người nhìn về phía Trần Phong, thành vạn chúng chú mục đối tượng. Trần Phong rất bình thản, dường như tiêu hết 10000 ức, với hắn mà nói cũng là nhiều nước. Trần Đồng Hảo phách lực, 10000 ức mua xuống quặng mỏ, nhưng không cảm thấy đắt chút à? Lâm Lăng Thiên nói ra. Ai cũng nghe ra được hắn trong giọng nói miệng ai, cũng không phải là sau khi thất bại, vì cứu danh dự miệng ai. Tại chỗ tuyệt đại đa số người đều là khôn khéo người, đã theo 10000 ức giá trên trời bên trong lấy lại tinh thần, nhìn về phía Trần Phong ánh mắt đều là thương hại. Tăng giá nhất thời thoải mái, sau đó lò hỏa táng 55 ức tấn mỏ than đá tồn lượng quặng mỏ, thật giá trị 10000 ức à, hiển nhiên là không đăng giá. Bất luận cái gì chỉ cần hiểu chút tài chính người, cũng nhìn ra được. Huống hồ quặng mỏ không phải mua lại, liền trực tiếp có than đá, còn muốn làm tiến một bước khảo sát, khai thác vận chuyển, trong này thành bản cũng không ít. Trần Phong vì làm náo động, không, có phải là vì hố Lâm Lăng Thiên, cái này chính mình triệt để thành đại oan chủng. Lâm Lăng Thiên, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi cảm thấy ta lần này làm thâm hụt tiền sinh ý đúng không? Làm không tốt, sau cùng còn muốn đem quặng mỏ một lần nữa bán đi, kịp thời dừng tổn hại, có lẽ tại đi qua mấy cái tay về sau, quặng mỏ sẽ rơi vào Lâm gia trên tay. Lâm gia lấy rẻ nhất giá cả mua lại, còn có thể trái lại trào phúng ta một trận, đúng hay không? Trần Phong hỏi. Lâm Lăng Thiên trầm mặc, không có phản bác, bởi vì cơ hồ đem ý nghĩ của hắn toàn bộ nói ra. Lấy Lâm gia năng lượng, nắm giữ thị trường định giá quyền, đến lúc đó căn bản không có người có thể cùng bọn hắn cạnh tranh. Trần Phong trên tay quặng mỏ, có thể lấy rất giá tiền thấp mua về. Không chỉ có hiệu tiêu hao Trần Phong tiền tài, còn có thể kiếm được tiền một đợt, một hòn đá ném hai chim. Trần Phong vậy mà đã nhìn ra, biểu lộ không có nửa điểm nhục trí, rất tự tin. Lâm Lăng Thiên cảm giác mình khả năng trúng kế, trước đó Trần Phong ra giá một vạn ước lúc toát ra giảo hoạt, rất có thể là cố ý. Chẳng lẽ Yến Bắc quặng mỏ giá trị, thật giá trị một vạn ước, cũng không khả năng. Yến Bắc quặng mỏ than đá cất giữ lượng, tại đấu giá hội trước khi bắt đầu, nhiều mặt đều đã khảo sát qua. 5.000 ước là thích hợp nhất giá cả, lại nhiều thì kiếm lời không có bao nhiêu tiền. Ngươi nói như vậy là có ý gì? Ta xưa nay sẽ không làm mua bán lô vốn, một vạn ước mua xuống Yến Bắc quặng mỏ, là phi thường có lời sinh ý. Ta không cho là như vậy, ta cho rằng ngươi là đang hư trương thanh thế, muốn gạt ta theo trên tay ngươi, giá cao mua xuống Yến Bắc quặng mỏ, như thế vụng về mưu kế, ta sẽ không mắc lửa, tỉnh lại đi. Vậy chúng ta rửa mắt mà đợi. Trần Phong không có làm nhiều giải thích, sự thật thắng hùng biện. Lâm Lăng Tiên cũng rất tự phụ, chắc chắn Trần Phong chẳng mấy chốc sẽ hối hận. Buổi đấu giá tiếp tục. Buổi đấu giá kết thúc. Tất cả vỗ xuống đồ vật người đều phải trả sổ sách, dạng này vỗ xuống đồ vật mới chính thức thuộc về đối phương. Rất nhiều người đều nhìn về Trần Phong, nhìn hắn có thể hay không thật thanh toán một vạn ước đinh, chuyển khoản thành công. Cảm ơn Trần Đồng, đây là bảo lợi bán đấu giá kim cương đen VIP thẻ, mời nhận lấy, về sau có cái gì muốn, có thể cứ việc liên hệ, sẽ có chuyên môn quản lý khách hàng phụ trách nhu cầu của ngài. Bảo lợi bán đấu giá tổng giám đốc đưa ra kim cương đen VIP thẻ, rất tôn kính nói ra. Trần Phong gật gật đầu, nhận. Thấy cảnh này, tất cả mọi người xác nhận, vị này Trần Đồng là thật hào một vạn ước nói cho thì cho, cũng không đau lòng, như buôn buôn, Lâm gia đại thiếu gia, kinh thành thái tử, Lâm Lăng Thiên lần này xem như gãy mặt mũi. Bất quá Trần Phong vì xếp Lâm Lăng Thiên mặt mũi này, trả ra đại giới cũng không nhỏ. Trần Phong ngoại trừ mua xuống Yến Bắc quặng mỏ bên ngoài, còn mua một khối nặng 5 cân băng trùng đế vương lục nguyên thạch. Băng trùng đế vương lục nguyên thạch mua lại, là vì đưa cho lão bà, lần này đi công tác 3 ngày, tự nhiên muốn cho lão bà mua chút lễ vật bổ khuyết một chút. Lớn như vậy khối nguyên thạch, lão bà ưa thích làm thành cái gì đồ trang sức đều được, hẳn sẽ thích bốn. Theo bảo lợi bán đấu giá sau khi ra ngoài, Trần Phong liền không có tiếp tục tại kinh thành chờ lâu dự định, bất quá trước lúc rời đi, hẹn lên Viên tổng bọn họ, cùng một chỗ ăn bữa cơm. Cũng tại bữa tiệc phía trên, thương lượng xong một số việc. Bữa tiệc sau khi kết thúc, Trần Phong liền gọi điện thoại cho Đông Hải Hàng Không tổng giám đốc, mua bay hướng Đông Hải thành phố vé máy bay. Lần trước ngồi khoang hạng nhất lúc, Đông Hải Hàng Không tổng giám đốc gọi điện thoại đến trên máy bay, cơ trưởng tự mình mời Trần Phong nghe, nói cho Trần Phong về sau đặt trước vé máy bay, hoặc là đi nơi nào, trực tiếp nói với hắn là được rồi. Trần Phong quyết định tối nay về Đông Hải thành phố vé máy bay, đi phi trường tự rút mình máy lấy phiếu là được rồi. Thiên Hồ khu biệt thự. Lâm Lăng Thiên cho người nào đó gọi điện thoại. Bố cục ra sao? Đại thiếu gia đã chuẩn bị xong. Vậy thì bắt đầu đi, Trần Phong muốn về Đông Hải thành phố. Hắn vừa mới bỏ ra một vạn ước mua xuống quặng mỏ, tập đoàn cần phải đang tại mắt xích tài chính khan hiếm trạng thái. Tốc chiến tốc thắng, tại Trần Phong trở lại Đông Hải thành phố trước, đánh ra ưu thế đến, để Trần Phong đi ra Đông Hải phi trường liền bắt đầu sức đầu mẹ chán. Được rồi, đại thiếu gia. Lâm Lăng Thiên dập máy cho chuyện. Tin tưởng Lang quản gia năng lực làm việc, sẽ không để cho hắn thất vọng, cũng chờ mong lấy đưa cho Trần Phong phần lễ vật này, Trần Phong sẽ thích. Hiện tại Lâm Lăng Thiên chỉ hy vọng, Mộ Phong tập đoàn mắt xích tài chính sẽ không như thế nhanh thì gãy mất, không phải vậy sẽ rất vô vị. Lâm Lăng Thiên có rất ít đối thủ. Hiện tại hiếm thấy xuất hiện một cái đối thủ, còn trên đấu giá hội đè ép hắn một đầu. Xương một xương Trần Phong có bao nhiêu cân lượng, chỉ hy vọng không thi hội thử thì tạ thế. Bên này, Lang quản gia sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức ra tay làm việc, đem những này thiên tại Đông Hải thành phố làm bố trí, đều khởi động đại lượng tiền tài đang nhanh chóng phát huy tác dụng, một chương vô hình lưới lớn đã hướng Mộ Phong tập đoàn bao phủ xuống. Rốt cuộc đã đến à? Ngồi ở văn phòng Âu Dương Đào cười bốn. Đêm khuya Đông Hải quốc tế phi trường. Trần Phong vừa hạ cơ, đưa di động theo máy bay hình thức, đổi thành bình thường hình thức, thì có điện thoại đánh tới. Biểu hiện địa báo, Âu Dương Đào điểm xuống nghe. Xảy ra chuyện gì? Ngay tại 5 tiếng đồng hồ trước, Lâm gia quản gia Lang Chiết Sơn đối Mộ Phong tập đoàn khởi xướng thương nghiệp công kích. Ừm, khi đó ta vừa tại đấu giá hội bỏ ra một vạn ức, xem ra Lâm Lăng Thiên coi là Mộ Phong tập đoàn tiền tài không đủ, là hạ thủ cơ hội tốt. Tình huống bây giờ như thế nào, Mộ Phong tập đoàn không có sao chứ? Tự nhiên không có việc gì, Lang Chiết Sơn cho là mình bố cục có bao nhiêu lợi hại, đáng tiếc hết thảy đều nằm trong sự khống chế của chúng ta, đối phương nắm đấm đều đánh vào trên đông. Ta còn biết Lang Chiết Sơn nhìn chúng xe hơi sản nghiệp, tốn không ít tiền bố cục, vừa vặn chúng ta xe hơi đã làm được, đang chuẩn bị mở buổi họp báo, tại khẩn cấp làm một cái tuyên truyền video, công bố xe hơi bộ phận số liệu, để lên trang web chính thức. Quả thật đúng là không sai, Lang Chiết Sơn bên kia nhất thời sức đầu mẹ chán, tiêu vào xe hơi sản nghiệp phía trên tiền, toàn trôi theo dòng nước. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Chương 305, xe hơi buổi họp báo làm rất khá. Đã nghe xong Âu Dương Đào báo cáo, Trần Phong khen ngợi một tiếng về sau, liền dập máy trò chuyện. Hình sáu cạnh chiến sĩ, quả nhiên rất để người yên tâm, lần này Lang quản gia đối Mộ Phong tập đoàn phát khởi thương nghiệp công kích, không chỉ có không có lên đến hiệu quả gì, chính mình ngược lại lâm vào mắt xích tài chính vấn đề, sắp sụp đổ mất. Lâm gia tại Đông Hải thành phố bố cục, tuy nhiên tạm thời còn ổn định, nhưng đoán chừng không bao lâu, liền sẽ triệt để sụp đổ. Trừ phi Lâm gia nguyện ý đầu nhập càng nhiều tiền tài, chi giữ thể diện. Mà cái này chính giữa Trần Phong lưu kế, tại Đông Hải thành phố sân nhà phía trên, không ngừng thôn phệ Lâm gia tiền tài, nước ấm nấu hết xanh. Không biết Lâm Lăng Tiên sẽ không mắc lửa. Trần Phong đi lúc ra khỏi phi trường, công ty xe thương vụ đã ngừng tại cửa phi tường, lên xe ngồi xuống. Làm xe thương vụ dừng lại lúc, đã về đến nhà. Phượng Hoàng cư số 1 biệt thự. Mấy tên trực ca đêm bảo tiêu, cảnh giác nhìn về phía xe thương vụ, thẳng đến Trần Phong xuống xe, nhận ra lão bản. Lão bản? Khổ cực. Trần Phong gật gật đầu, liền đường kính đi vào biệt thự đêm đã khuya, cước bộ nhẹ nhàng chậm chạp, không làm kinh động những người khác dự định. Trên tay cầm lấy băng trùng đế vương lục nguyên thạch, bởi vì muốn cho lão bà kinh hỉ, liền trực tiếp mang ở trên người, cũng không có làm gửi vận chuyển. Không phải ai đều có thể đem giá trị mấy ước băng trùng đế vương lục nguyên thạch mang theo trong người đi máy bay, cũng chỉ có Đông Hải hàng không lão bản mới có loại đãi ngộ này. Trần Phong đã đi vào gian phòng, nhìn đến giường nước lớn phía trên điều điệu bóng người, tuy nhiên đắp chăn, y nguyên che lấp không được cảnh đẹp đối phương đang ngủ say, xinh đẹp vô cùng mà không có chút nào phòng bị đem băng trùng đế vương lục nguyên thạch thận trọng để xuống, không có truyền ra dư thừa tiếng vang. Trần Phong giống như ăn trộm một dạng, rón rén, lặng lẽ bò lên trên giường nước, không muốn đánh thức đối phương. Tại Trần Phong vừa cho mình đắp chăn lúc, bên cạnh y lìa nhân tựa hồ tỉnh lại, đống nhiên nghiêng người sang đến, hai tay ôm vào hắn. Trần Phong nhìn chằm chằm lão bà mặt nhìn, nàng từ đầu đến cuối không có mở to mắt. Nguyên lai không phải tỉnh, là thói quen mà thôi. Ừm. Cái bụng giống như biến lớn chút. Trần Phong mỉm cười bốn. Trời đã sáng, ánh sáng mặt trời vẩy tiến gian phòng. Diệp Mộ Nghiên gần nhất giấc ngủ chất lượng không hề tốt đẹp gì, bởi vì nàng đã thành thói quen cùng lão công cùng một chỗ ngủ, người không thấy quen thuộc mùi vị, không có hình người gối ôm, ngủ dậy đến thủy chung kém một chút cái gì. Bất quá tối hôm qua Diệp Mộ Nghiên ngủ được phá lệ hương, cả đêm đều không tỉnh lại nữa, đạt được ngủ say. Hôm nay tỉnh lại, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Rất nhanh, Diệp Mộ Nghiên liền phát hiện dị dạng, chính mình vậy mà ôm lấy một người, trên người đối phương truyền đến quen thuộc dễ ngửi mùi vị. Mở to mắt, nhìn được lão công khuôn mặt anh tuấn. Trần Phong cũng tỉnh, mở to mắt, hai người bốn mắt đối lập. Buổi sáng tốt lành. Lão công trở về lúc nào? Tối hôm qua. Ừm. Diệp Mộ Nghiên lộ ra ngọt ngào nụ cười, có loại giày rơi xuống đất, an tâm cảm giác. Lão công trở về, cũng là khiến người ta an tâm, về sau có thể ngủ cái an giấc, liên tục ba cái buổi tối không cùng lão công cùng giường. Diệp Mộ Nghiên mới bất ngờ phát hiện, mình đã hoàn toàn quen thuộc ôm lấy lão công ngủ, đồng thời rất khó từ bỏ cái thói quen này. Chỉ cần lão công không tại, sẽ rất khó ngủ được an tâm. Hiện tại tuy nhiên đã tỉnh ngủ, bất quá vì đền bù trước đó ba đêm trống rỗng, Diệp Mộ Nghiên y nguyên ôm lấy lão công, không muốn nhanh như vậy rời giường. Dạng này ôm một cái, cũng là một giờ. Thẳng đến thời gian thật không còn sớm, đi làm đã đến trễ, Diệp Mộ Nghiên mới tại vẫn chưa thỏa mãn dưới, bung ra lão công, rời giường. Lão bà, nhìn đến tảng đá kia không, băng trùng đế vương lục nguyên thạch, có nặng 5 cân. Ngươi ưa thích làm thành cái gì đồ trang sức đều có thể, cái này bạn tay lễ, thích không? Ưa thích, cảm ơn lão công. Thời gian không còn sớm, xuống lầu ăn điểm tâm, chuẩn bị đi làm đi. Không nổi, trước đó, có chuyện muốn làm. Chuyện gì? Diệp Mộ Nghiên không có nói, lộ ra phong tình vạn trùng vũ mị biểu lộ. Sau một giờ, Diệp Mộ Nghiên cổ đều chua. Lão bà có thể. Không được, lão công ngươi vẫn chưa hết sự tình. Hai giờ sau, gần ba giờ, cuối cùng kết thúc. Diệp Mộ Nghiên cảm giác cổ của mình đã không thuộc về mình nữa, không ngẩng đầu được lên. Mệt mỏi quá, tích xúc 3 ngày, quả nhiên không tốt xong việc. Xem ra lão công lần này đi kinh thành, rất an phận, không có làm thật xin lỗi ta sự tình. Diệp Mộ Nghiên lộ ra hài lòng biểu lộ. Tuy nhiên tin tưởng lão công sẽ không làm có lỗi với nàng sự tình, nhưng tin tưởng thì tin tưởng, vẫn là cần một số chứng cứ đến bằng chứng muốn. Kinh thành, Thiên Hồ khu biệt thự, đại mặt cỏ sân nhỏ phía trên. Lâm Lăng Thiên cùng Phương Thu Giao cùng một chỗ tản bộ. Vừa mới làm qua kiểm tra có bầu, trong bụng hài tử rất khỏe mạnh. Lấy Lâm gia năng lực, làm kiểm tra có bầu không cần đi bệnh viện phiền toái như vậy. Trực tiếp đem thầy thuốc an bài trong nhà liền phải, theo truyền theo đến, đã thuận tiện cho Phương Thu Giao làm kiểm tra có bầu, nếu có đột phát ngoài ý muốn, cũng có thể kịp thời ứng đối. Làm Lâm gia thiếu phu nhân, đãi ngộ này rất bình thường. Thầy thuốc nói hải tử rất khỏe mạnh. Vậy cũng tốt. Đúng rồi, Mộ Phong tập đoàn cái gì thời điểm phá sản? Cũng nhanh. Ừm, Lăng Thiên đừng hiểu lầm, ta không phải đang thúc giục ngươi, chỉ là thầy thuốc nói, dưỡng thai phải có một cái tốt tâm tình, gần nhất bởi vì Trần Phong quan hệ, ta tâm tình một mực không tốt. Trần Phong đáng chết. Lâm Lăng Thiên biểu lộ nghiêm túc. Hai mắt meo lại lộ ra sắc bén quan mang. Phương Thu Giao không có tiếp tục nhiều lời, đối với trượng phu năng lực rất có lòng tin, chỉ là nàng muốn sớm một chút nhìn đến Trần Phong phá sản chán nản dáng vẻ. Dạng này mới có thể giải mối hận trong lòng. Lúc này Lâm Lăng Thiên điện thoại di động vang lên, hắn cầm điện thoại di động lên điểm xuống nghe. Là Lang quản gia đánh tới. Đại thiếu gia thật xin lỗi, sự tình làm hư hại, hiện tại chúng ta bên này mắt xích tài chính còn xảy ra vấn đề, nói tiếp tục như vậy, Lâm gia tại Đông Hải thành phố tư sản khả năng đều không gánh nổi, ngài nhìn có thể hay không hử, thành sự không có bại sự có dư. 2000 ức, nhanh xử lý tốt việc này, ta muốn nhìn thấy kết quả. Cho chuyện kết thúc. Phương Thu Giao hỏi, thế nào? Lâm Lăng Thiên cấp tốc thu hồi không vui biểu lộ, nói ra, đối phó Mộ Phong tập đoàn lúc xảy ra chút vấn đề, cần nhiều bỏ chút thời gian. Phương Thu Giao hỏi, không phải vấn đề lớn đi? Lâm Lăng Thiên tự phụ nói, không phải. Hôm nay Mộ Phong tập đoàn thuê lại toàn bộ trường đua xe, tổ chức xe hơi buổi họp báo. Cơ hồ tất cả truyền thông người đều chen chúc mà đến, bởi vì bọn hắn biết Mộ Phong tập đoàn buổi họp báo, tất ra tinh phẩm. Khác nghề như cách núi, lần này Mộ Phong tập đoàn lại làm ra vượt quá mọi người dự kiến đồ vật, xe hơi. Nhưng không có người hoài nghi, Mộ Phong tập đoàn không làm được xe tốt. Lớn như vậy trường đua xe có mấy vạn ghế, làm buổi họp báo thời gian đến lúc đó, cơ hồ ngồi đầy người. Âu Dương Đào đi đến sân khấu, nói bốc nói phét, sau lưng màn ảnh ngay tại phát ra xe hơi tờ tin tưởng rất nhiều người cũng đã phát ra được, vì cái gì Mộ Phong tập đoàn muốn tại trường đua xe nơi này tổ chức buổi họp báo, chính là vì để mọi người tận mắt chứng kiến Mộ Phong xe hơi tính năng. Tại sôi sục BGM làm nổi dưới, một chiếc mới tinh xe hơi chậm chậm lái vào đường đua, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Chương 306, có thể phong thần chạy bằng điện xe hơi dưới ánh mặt trời chiếu sáng, màu đen ngoài xe sắc phản xạ ra mới tinh lộng lẫy, rất cao cấp dáng vẻ. Tổng thể tạo hình xinh đẹp, hình giọt nước thân xe, cửa xe nắp xe khe hở tiểu đến cơ hồ không nhìn thấy, dường như liền thành một khối. Không nói tính năng, chỉ là cái này ngoại hình thì hút fan vô số. Theo màu đen xe hơi lái ra, sôi sục BGM tiếp tục, khiến người ta có loại không nói được chờ mong cảm giác. Người khác xe hơi buổi họp báo, chỉ có thể nhìn tờ, nghe một chút chủ trì như thế nào họa bánh nướng, thu hoạch mọi người ai quy thuế. Mộ Phong tập đoàn xe hơi buổi họp báo, không chỉ có trực tiếp phía trên xe hơi, còn muốn tại đua xe trên đường thử xe, để mọi người tận mắt chứng kiến. Đây là chúng ta Mộ Phong tập đoàn dốc hết tâm huyết tạo ra mới xe hơi, Mộ Phong đời thứ nhất xe hơi, tên gọi tắt Mộ Phong xe hơi T1. Tiếp đó, chúng ta thì tận mắt nhìn chiếc xe này tính năng như thế nào, vì có thể đem xe hơi tính năng phát huy đầy đủ đi ra, chúng ta cố ý mời tới chứ danh tay đua xe Hàn Hán, làm Mộ Phong xe hơi T1 nhân viên lái thử. Âu Dương Đào nói ra. Nhân viên lái thử lại là Hàn Hán. Cái này thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Hàn Hán cầm qua nhiều lần Long Quốc xe hơi sức kéo trang tần ship vô địch, vẫn là một cái ra vòng nhân vật, ngoại trừ đua xe bên ngoài, sáng tác, điện ảnh, mọi thứ đều được đã từng thế hệ tuổi trẻ ý kiến lãnh tụ, lọt vào toàn cầu lớn nhất sức ảnh hưởng 100 người. Tuy nhiên Hàn Hán thành tựu tồn tại rất lớn tranh luận, rất nhiều người đều nói hắn là bị bao giả vờ, nhưng dù ai cũng không cách nào phủ nhận thành công của hắn. Bây giờ Hàn Hán đã sớm thực hiện tài phú tự do, bình thường người cần phải không mời nổi hắn, nghĩ không ra Mộ Phong tập đoàn vậy mà có thể mời hắn rời núi. Làm xe mới nhân viên lái thử đoán chừng ngoại trừ nhân viên lái thử bên ngoài, còn kiêm làm người phát ngôn. Hàn tiên sinh có thể bắt đầu. Âu Dương Đào nói ra. Trong xe Hàn Hán mặc lấy nghề nghiệp tay đua xe phục, đeo lên kiên cố đầu khôi, làm tốt bảo hộ biện pháp. Khi lấy được cho phép về sau, không kịp chờ đợi hồ số, đem đạp cần ga tận cùng, màu đen xe hơi bởi vì là điện khu động, không có thoát khí, sẽ không sinh ra tiếng oanh minh, nhưng giẫm tận chân ga hơi tốc độ xe tăng vọt trong nháy mắt, vẫn có thể nghe được khét đều. Nhưng chỉ có khoảng cách gần người có thể nghe được, người trên khán đài đều nghe không được. Bất quá bọn hắn lại phảng phất có loại nghe được gong long âm thanh cảm giác. Xe hơi gia tốc thực sự quá nhanh, trăm dặm gia tốc tuyệt đối là tại 5 giây bên trong, cần phải 4 giây bên trong. Cái này gia tốc đã không so xe đua kém. Hàn Hán kỹ thuật điều khiển không thể chê, tới cũng là tốc độ cao nhất, vô cùng cùng dã. Phải biết Mộ Phong xe hơi T1 định vị không phải chuyên nghiệp đua xe, là phổ thông gia dụng xe áp vì để cho mọi người thấy rõ xe mới chạy tình huống, đua xe trên đường lắp đặt rất nhiều HD cả mạ dạng, còn có 8 đài cao cấp máy không người lái, toàn bộ hành trình theo dõi trực tiếp. Không sai. Lần này buổi họp báo có trực tiếp, thông lệ. Giờ phút này các đại trực tiếp bình đài đều có thể nhìn đến trận này buổi họp báo. Ong ong ong. 8 đài máy không người lái đã tốc độ cao nhất đuổi theo, nhưng đều bị để qua sau xe, đuổi không kịp Mộ Phong xe hơi, quá nhanh, trên khán đài mọi người chỉ thấy đua xe trên đường màu đen bóng xe, vận tốc tuyệt đối vượt qua 200 cây số. Tăng thêm Hàn Hán kỹ thuật điều khiển, quả thực cũng là đường đua bản tốc độ cùng kích tỉnh, ngoại trừ đường rẽ bên ngoài, toàn bộ hành trình đều không có giảm tốc. Cũng là báo tố. Hàn Hán kỹ thuật lái xe quả nhiên như bức. Không hổ là sức kéo trang tần ship vô địch. Ta hiện tại chỉ lo lắng, Hàn Hán mở mạnh như vậy, sẽ đem Mộ Phong xe hơi cho chơi hỏng, đến lúc đó buổi họp báo chẳng phải là để hắn làm hư rồi. Ta đã tưởng tượng đến một hồi đầu xe đắp bốc khói, phát động cơ tổ bốc cháy hình ảnh, không đúng, đây là chạy bằng điện xe hơi, cần phải gầm xe tin bốc cháy. Ngươi không nói, ta đều quên, đây là chạy bằng điện xe hơi, tốc độ thực sự quá nhanh, còn tưởng rằng là đỉnh cấp xe đua. Trên khán đài mọi người nghị luận ầm ĩ, phòng trực tiếp phía trên cũng có rất nhiều người đang nhìn, online nhân số đã theo bắt đầu hơn 10 vạn, tiêu thăng đến 300 vạn. Còn tại tăng vọt bên trong. Mọi người thấy trên đường đua rong đuổi màu đen bóng xe, ấn tượng đầu tiên cũng là đỉnh cấp xe đua, khó có thể tưởng tượng chạy bằng điện xe hơi có thể có cùng dã như vậy tính năng, khoa trương. Ai nấy đều thấy được Hàn Hán không có có thủ hạ lưu tình, là đem xe hơi chơi hỏng phương thức toàn lực điều khiển. Thẳng tắp tốc độ cao nhất bao tác, đường rẽ qua lại lúc, lốp xe cùng mặt đất ma sát chuyển tới thanh âm, kích thích mọi người ạ diện lìn bài tiết. Tới gần đường đua người xem có thể rõ ràng nghe được, màu đen xe hơi chạy qua lúc, xe rách không khí tiếng gió. T. Liên tục tiêu nửa giờ. Lượn quanh đua xe nói ba vòng về sau, màu đen xe hơi rốt cục đứng tại dưới võ đài. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, Màu đen ngoài xe sắc y nguyên mới tinh sáng ngời, hình giọt nước thân xe, cùng mới xuất hiện lúc không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng tất cả mọi người không thể quên được, vừa mới tại trên đường đua báo tác hình ảnh, chiếc xe này tuyệt đối không chỉ là đẹp mắt, càng là một chiếc tính năng dã thú, lại cạch. Hàn Hán mở cửa xe, xuống xe, nhổ đầu khôi, lộ ra một trương hơi có vẻ tàn thương, lại mang theo cởi mở biểu lộ mặt. Tại Âu Dương Đào mời mọc, Hàn Hán một tay ôm đầu nón trụ đi đến sân khấu. Hàn tiên sinh có thể nói cho ta nghe một chút đi, ngươi lái thử xong cảm thụ ạ?
Đương nhiên có thể, một chữ thoải mái, hai chữ rất thoải mái, ba chữ vô cùng thoải mái.
Hàn tiên sinh nói như vậy có chút sốc nổi, mọi người sẽ cho là ngươi là cho Mộ Phong xe hơi đánh quảng cáo đây.
Ta nói đều là lời nói thật. Vốn là Mộ Phong tập đoàn mời ta làm nhân viên lái thử thời điểm, ta là cự tuyệt, ngươi không thể để cho ta thử, ta thì thử, nếu như Mộ Phong xe hơi tính năng số liệu làm giả, ta chẳng phải là hố mọi người. Cho nên đang thử xe trước đó, đã cùng Mộ Phong tập đoàn nói tốt, làm sao thử từ ta quyết định, tại là các ngươi đều thấy được, Mộ Phong xe hơi T1 tại đua xe trên đường biểu hiện. Lần này có thể làm Mộ Phong xe hơi T1 nhân viên lái thử, là vinh hạnh của ta.
Cảm ơn Hàn tiên sinh.
Hàn Hán nói bổ sung, thuận tiện nói một chút, ta vừa mới lái xe toàn bộ hành trình đều mở điều hòa không khí, rất mát mẻ, tại trời nóng như vậy khí dưới, mặc lấy đua xe phục, ta đều không có suất mồ hôi.
Cái này vừa nói, đánh trúng vào tất cả mọi người điểm. Âu Dương Đào nói tiếp, Mộ Phong xe hơi T1 sử dụng chính là Mộ Phong tin, tại Hàn tiên sinh báo táp nửa giờ, tăng thêm mở điều hòa tình huống dưới, chỉ dùng 8% lượng điện. Mọi người có thể nhìn trên màn hình số liệu giám sát, lấy số liệu này, đầy điện phía dưới có thể chạy 1200 cây số, một lần tràn ngập điện chỉ cần 3 giờ rưỡi. Đây không phải một ít xe hơi xí nghiệp phong đo số liệu, là lên đường thực tế số liệu, không có có lượng nước. Tính năng mạnh coi như xong, tiêu hao điện lượng còn như thế nhỏ, đây chính là một cái thần xa a, hiện tại chạy bằng điện xe hơi lớn nhất khiếm khuyết cũng là tin, nhưng Mộ Phong tin hoàn toàn giải quyết vấn đề này. Nhìn như vậy đến, Mộ Phong xe hơi T1, so dầu nhiên liệu xe hơi hơn nhiều. Giá cả không quý, đối tệ là Model 3, trước mắt đã có thể đặt hàng tiêu chuẩn hình, về sau sẽ tiếp tục đẩy ra cao cấp hình, đỉnh xứng hình, kính thỉnh chờ mong. Âu Dương Đào sau khi nói xong, tất cả phòng trực tiếp đều xuất hiện đặt hàng kết nối, cần trước giao 5 vạn nhân dân tệ tiền đặt cọc mới có thể chọn món. Coi như thế, đặt hàng số lượng vẫn là tại ngắn ngủi 1 phút đồng hồ, đã đột phá 20 vạn chiếc, còn tại tăng vọt bên trong đi qua truyền thông đưa tin về sau, việc này lập tức lên từ khóa hot, đồng thời cấp tốc nhảy lên tới từ khóa hot thứ nhất. Người nào nói chúng ta Long Quốc tạo không ra xe tốt, Mộ Phong tập đoàn chỉ làm ra đến rồi.
Mộ Phong hệ liệt IIGS. Lương tâm xí nghiệp nhất định phải chống đỡ, tính năng rõ ràng viễn siêu tệ lạ, còn bán tệ lạ một dạng giá tiền.
Hắc hắc, cái này tệ lạ cổ phiếu đoán chừng muốn ngã thẳng rồi, không biết Mark hiện tại là biểu tình gì, còn có hay không tiền làm hỏa tiễn.
Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay chương 307, Lâm Lăng Thiên bị phụ thân khiển trách tại Mộ Phong xe hơi xuất hiện tại từ khóa hot bảng thứ nhất lúc. Tại phía xa bên kia bờ đại dương phiêu lựa quốc, California San Francisco Vicu, tệ lạ công ty tổng bộ mở một trận hội nghị khẩn cấp. Bởi vì rất nhiều người đều không đuổi kịp đến, phần lớn đều là online phía trên tham dự. Mark ngồi tại dài hơn 20 mét bàn hội nghị bày trên bàn tiệc, ngày thường luôn luôn cười đùa tí tưởng, bày mưu tính kế hắn, giờ phút này như pho tượng mặt căng thẳng, biểu lộ nghiêm trọng. Cùng ngày, tệ là công ty cổ phiếu ngã 5%, giá trị thị trường bốc hơi rơi 2.500 ức. Mà cái này vừa mới bắt đầu mà thôi. Đông Hải thành phố nơi này, cũng có người bởi vì Mộ Phong xe hơi xuất hiện tổn thất nặng nề. Tỷ như Lang quản gia, hắn bố cục xe hơi sản nghiệp cái này triệt để sập bàn, còn đem Lâm Lăng Thiên chuyển tới 2.000 ức, cũng bồi hơn phân nửa đi vào. Vốn cho rằng xe hơi sản nghiệp còn có thể cứu giúp một chút, cho nên gia tăng đầu tư. Ai biết đây là Trần Phong bọn họ cố ý đào hầm, cũng là để Lang quản gia đầu nhập càng nhiều tiền tài, để hắn tổn thất lớn hơn. Giờ phút này, tổn thất vẫn còn tiếp tục, mỗi giây cũng là trăm vạn mà tính. Lang quản gia muốn rút về tiền tài, đã muộn, chỉ có thể tròng trắng mắt nhìn không lấy tổn thất đang quyết đại. Lang quản gia cầm điện thoại di động tâm thần bất định bất an, phát sinh loại sự tình này, tự nhiên muốn trước tiên cho Lâm Lăng Thiên báo cáo, nhưng hắn có dám? Sợ Lâm Lăng Thiên biết về sau sẽ giết hắn. Đống nhiên điện thoại di động có điện báo biểu hiện Lâm Lăng Thiên. Lang quản gia đang do dự trung điểm phía dưới nghe.
Thùng cơm, phế vật.
Trực tiếp cũng là một trận trực tiếp mắng to, xem ra Lâm Lăng Thiên đã biết, đồng thời rất tức giận.
Đại thiếu gia, thật xin lỗi, là ta khinh địch, ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ xử phạt nào ngươi cho rằng nói như vậy, ta liền sẽ tha nhẹ cho ngươi rồi.
Trừ phi ngươi đem 2000 nước kiếm về, ngươi có thể à? Ngươi không thể, giống ngươi phế vật như vậy, đã không có tư cách tiếp tục ở lại bên cạnh ta. Hiện tại ngươi chỉ còn cái cuối cùng tác dụng, cũng là khiến người khác nhìn đến, thất bại hậu quả.
Đại thiếu gia không muốn, ta cẩn trọng vì Lâm gia làm nhiều năm như vậy sự tình, ngươi không thể đối với ta như vậy.
Lang quản gia biết mình sẽ có kết cục gì, sợ hãi đến toàn thân run rẩy.
Làm Lâm gia quản gia, hắn gặp quá nhiều, Lâm gia thủ đoạn độc ác, đối đãi thất bại giả thủ đoạn tàn khốc. Hiện tại Lâm Lăng Thiên nói như vậy, nói rõ là muốn hắn Lang chết sân mệnh, Lang quản gia còn muốn nói cầu tình, nhưng Lâm Lăng Thiên biết giật máy.
Ta muốn chạy trốn, nhất định phải trốn.
Lang quản gia xoay người bỏ chạy.
Gần vua như gần cọp, những năm này hắn không phải cái gì cũng không có chuẩn bị, có không ít tích xúc vụn trộm cất giữ trong nơi nào đó, coi như không làm việc cũng có thể hưởng thụ rất dài một đoạn khoái hoạt thời gian. Nếu như Lâm Lăng Thiên nhất định phải cắn hắn không thả, đẩy hắn vào chỗ chết, cùng lắm thì vò mẹ ngã phá, hướng quan phương đầu án tự thú,
đem Lâm gia những năm này phạm vào sự tình hết thảy lộ ra ngoài đến cái giết địch 1000, tự tổn 800 ầm. Lang quản gia mới vừa đi ra văn phòng, liền bị chào đón hai tên tâm phúc thủ hạ nhấn tại trên mặt đất. Hỗn đản, các ngươi đang làm cái gì? Thả ta ra. Xin lỗi, là đại thiếu gia để cho chúng ta làm như vậy. Lang quản gia nghe vậy mới hiểu được, bây giờ mình đã bị Lâm gia đuổi việc, những thứ này ngày xưa tâm phúc thủ hạ cũng không còn là thủ hạ của hắn, đối với bọn hắn tới nói, Lang quản gia đổ càng tốt hơn, mình có thể thượng vị. Lang quản gia nỗ lực giãy giụa, nhưng vô dụng, bị bao bố bao lấy, chỉ biết mình bị mang lên một chiếc xe. Từ đó Lang quản gia mai danh nhận tích, không còn có xuất hiện. Lâm Lăng Thiên biểu lộ không thật là tốt, lần này tổn thất gần 2000 ức, cũng không phải là số lượng nhỏ. Quan trọng chính là, tổn thất 2000 ức, lại không có đạt được bất luận cái gì thành tích, chẳng mất không. Lâm Lăng Thiên làm ăn đã lâu như vậy, còn là lần đầu tiên ngã được gác như vậy, bất quá dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, để hắn gặp hạn người đều không có một cái nào có kết cục tốt. Trần Phong, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi, nhưng sẽ không còn có lần sau. Lâm Lăng Thiên hảo phóng thừa nhận chính mình thất bại, cũng không có thẹn quá hóa giận, làm Lâm gia đại thiếu gia, điểm ấy khí lượng vẫn phải có. Lúc này điện thoại di động có điện báo. Là Lâm Lăng Thiên dưới tay một vị chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Chuyện gì? Đại thiếu gia, vừa mới biết được Yến Bắc quặng mỏ chỗ đó có phát hiện mới, tại chỗ sâu lại có kim loại hiếm, mà lại dấu lượng cũng không ít, hiện tại các chuyên gia một lần nữa phân tích Yến Bắc quặng mỏ giá trị. Sơ bộ phỏng đoán cẩn thận, Yến Bắc quặng mỏ giá trị tại 20000 nước hai bên, lần này Mộ Phong tập đoàn kiếm lợi lớn. Nghe xong chức nghiệp quản lý kinh doanh người, Lâm Lăng Thiên khỏe mắt tại run rẩy, nhớ tới lần trước tại Bảo Lợi bán đấu giá lúc, hắn còn đã từng niệm mai qua Trần Phong, Trần Phong lại nói, hắn xưa nay không làm làm ăn lỗ vốn. Ba ba đánh mặt. Trước đó người nào có thể biết, Yến Bắc quặng mỏ chỗ sâu còn có kim loại hiếm, nếu như sớm biết, Lâm Lăng Thiên khẳng định sẽ bất kể đại giới đấu giá. Chỉ muốn bắt lại đến, liền có thể để Lâm gia tại Long Quốc có càng nói nhiều hơn ngữ quyền. Than đá tại toàn cầu năng nguyên thị trường phía trên đã rất nổi tiếng, chớ nói chi là kim loại hiếm, đối với công nghệ cao sản nghiệp tới nói, là không thể thiếu tồn tại. Chỉ muốn nắm giữ kim loại hiếm, Lâm gia liền có thể cùng quan phương đàm phán, đổi lấy quyền lực. Nhưng hiện tại cái này cơ hội trắng trắng bỏ lỡ. Điện thoại di động lại có điện báo, là phụ thân đánh tới. Lâm Lăng Thiên điểm xuống nghe. Tổn thất 2000 ức, cùng Yến Bắc quặng mỏ sự tình, ta đều biết, Lăng Thiên ngươi thất sách. Cha, xin lỗi, 2000 ức là ta không đúng, nhờ và không phải người, nhưng Yến Bắc quặng mỏ chuyện này, là ngoài ý muốn, ta cũng không nghĩ ra mỏ trong núi còn có dấu kim loại hiếm. Chớ cho mình kiếm cớ, ngươi cần phải suy nghĩ một chút, Trần Phong không phải người ngu, hắn tại sao muốn hào ném 1000 ức vỗ xuống Yến Bắc quặng mỏ, ngươi lúc đó nên phát giác được vấn đề, nhất định là Yến Bắc quặng mỏ đáng cái giá này. Ta không có muốn răn dạy ngươi ý tứ, chỉ là muốn để ngươi coi đây là dám, về sau làm việc để bụng chút. Lâm phụ nói xong, liền cúp điện thoại. Lâm Lăng Thiên biểu lộ tái nhợt, nếu quả thật không có răn dạy hắn ý tứ, phụ thân hẳn là sẽ không gọi cú điện thoại này. Phụ thân giống như vậy răn dạy hắn, đã bao lâu chưa từng xảy ra sự tình. 2000 ức tổn thất không phải số lượng nhỏ, cùng Yến Bắc quặng mỏ giá trị thực sự quá lớn, lớn đến Lâm phụ cũng ngồi không yên. Mộ Phong tập đoàn, chủ tịch văn phòng phòng. Trần Phong hai chân chéo ngoẽ, nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sắc. Xem ra vị này Lâm đại thiếu gia vẫn rất cẩn thận, không có tiếp tục đuổi thêm đầu tư, phản kích Mộ Phong tập đoàn. Có chút thất vọng, vốn cho rằng có thể tiêu hao Lâm gia càng nhiều tiền tài. Đáng tiếc Lâm Lăng Thiên dù sao không đốc, tâm tư kín đáo. Bất quá Trần Phong cũng không có quá để ý, chuyện này với hắn không có chỗ xấu, bởi vì chỉ cần cho hắn thời gian, cũng là đối với hắn có lợi, không cần thiết cuống cuồng. "Lão bản, nếu như ngươi là muốn bức Lâm gia xuất thủ, ta ngược lại thật ra có chút biện pháp." Âu Dương Đào nói ra. Trần Phong hỏi có biện pháp nào, Âu Dương Đào như bàn đỡ ra. "Việc này giao cho ngươi làm." "Được rồi." Thụy Kim bệnh viện. Phương Hoa Hải chỗ VIP phòng bệnh, tuy nhiên hắn vẫn như cũ bao bọc giống sắt thép, bất quá tình huống đã khá nhiều. Nhưng muốn cho thương thế triệt để khỏi hẳn, còn phải tốn thời gian rất lâu, cùng đại bút tiền giải phẫu, bất quá cuối cùng là có hy vọng. Bệnh cửa phòng mở ra, Phương Chấn Hoành tới thăm nhi tử. Kỳ thật gần nhất Phương Chấn Hoành mỗi ngày đều sẽ tới thăm nhi tử, bởi vì Phương gia đã phá sản, không có công tác có thể làm Phương Chấn Hoành biến đến 10 phần nhàn rỗi vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ, khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Chương 308. Phương Thu giao động thai khí tiểu hải, vừa mới ta nghe thầy thuốc nói, tình huống của ngươi đã khá nhiều, ba chỗ gãy xương làm qua phẫu thuật về sau, phục hồi như cũ tốt đẹp, chờ tất cả gãy xương phẫu thuật đều làm tốt, xương cốt lớn tốt về sau, liền có thể làm cấy ra phẫu thuật. Yên tâm, ngươi sẽ khôi phục như cũ, tiểu giao đã liên hệ tốt Hàn Quốc hai tên đỉnh phong sửa mặt thầy thuốc, bất quá muốn chờ ngươi trước mặt phẫu thuật làm tốt, khôi phục lại, mới có thể làm sửa mặt phẫu thuật. Làm còn về sau, ngươi lại so với trước kia càng anh tuấn. Phương Chấn Hoành nói ra. Phương Hoa Hải cũng không quan tâm cái này, hỏi, cha, Mộ Phong tập đoàn cái gì thời điểm phá sản? Phẫu thuật mang tới đau đớn, tuy nhiên uống thuốc có thể giảm bớt, nhưng vẫn là đau, mà lại cho tới bây giờ, Phương Hoa Hải còn không thể đi xuống giường bệnh. Chỉ có thể nằm tại trên giường bệnh, không có việc gì thời kỳ, đối Trần Phong căm hận gia tăng hàng ngày. Bỏng sau mặt xấu xí lỗ tràn đầy mù mịt. Mộ Phong tập đoàn cái gì thời điểm phá sản? Mộ Phong tập đoàn không chỉ có không có phá sản, còn càng ngày càng tốt. Mộ Phong xe hơi tê một đẩy ra, cùng Yến Bắc quặng mỏ phát hiện đại lượng kim loại hiếm, để Mộ Phong tập đoàn như mặt trời giữa trưa. Nếu như Mộ Phong tập đoàn nguyện ý lên sàn, giá trị thị trường coi như sẽ không vượt qua tệ là công ty, đoán chừng cũng không kém là bao nhiêu. Phương Chấn Hoành không muốn để cho nhi tử biết việc này, nghĩ quá nhiều, ảnh hưởng hắn khôi phục. Mà lại Phương Chấn Hoành cũng tin tưởng, bị Lâm gia để mắt tới con ngồi, không có khả năng một mực phong cảnh đi xuống, chẳng mấy chốc sẽ không may. Lần này Trần Phong còn để Lâm Lăng Thiên ăn phải cái lô vốn. Lâm Lăng Thiên là ai? Kinh thành Lâm gia đời kế tiếp gia chủ thứ nhất người ứng cử, được vinh dự kinh thành thái tử yêu nghiệt nhân vật, tại sinh ý trên trận cơ hồ không có thua trận. Coi như Trần Phong cũng là yêu nghiệt, khó đối phó, nhưng lần này gặp gỡ Lâm Lăng Thiên, cũng muốn thất bại chìm vào cát. Bởi vì Lâm Lăng Thiên có lớn như vậy Lâm gia ở sau lưng chỗ dựa, còn có lấy Lâm gia làm đầu bài, rắc rối phức tạp to lớn thương nghiệp hệ thống. Tại Lâm gia thương nghiệp đã kích xuống, Mộ Phong tập đoàn giật gấu va vai, đoán chừng không bao lâu liền muốn phá sản. Phương Chấn Hoành nói ra. Phương Hoa Hải lộ ra chờ mong biểu lộ, không tự chủ giữ tận cười rộ lên, rất muốn mau sớm nhìn đến Trần Phong chán nản dáng vẻ. Nhưng tuyệt đối không thể để cho Trần Phong chết rồi, bởi vì Phương Hoa Hải muốn tận mắt thấy, tại chính mình khôi phục lại về sau, đứng tại Trần Phong trước mặt, lấy người bề trên thị giác, thỏa thích chế giễu Trần Phong về sau, đem hắn tra tấn đến chết. Dạng này mới có thể giải trong lòng của hắn mối hận. Chờ Mộ Phong tập đoàn phá sản, chính là chúng ta Phương gia Đông Sơn tái khởi thời điểm, Tiểu Hải đến lúc đó ngươi vẫn là Phương gia đại thiếu gia, cao cao tại thượng, Trần Phong sau đó, để chuột chạy qua đường. Dạng này tốt nhất, ta muốn đem nỗi thống khổ của mình, gấp trăm lần hoàn trả cho Trần Phong. Lạch cạch. Bệnh cửa phòng mở ra. Một tên mặc lấy thầy thuốc trường bào, mặt mũi hiền lành lão nhân đi tới. Phương Chấn Hoành nhận ra đối phương là Thụy Kim bệnh viện viện trưởng. Viện trưởng có chuyện gì sao? Ta là tới nhìn bệnh nhân, Phương tiên sinh thân thể khôi phục được ra sao? Đối với viện trưởng thăm viếng, hai cha con tuy nhiên ngoài ý muốn, nhưng không kinh ngạc. Phương Thu Giao lấy Lâm gia thiếu phu nhân thân phận, đã sớm cùng Thụy Kim bệnh viện bắt chuyện qua, cho nên Phương Hóa Hải đạt được lớn nhất dốc lòng chăm sóc. Kinh thành Lâm gia, ai dám bất kính? Ta khôi phục được không tệ. Khẩu vị như thế nào? Rất tốt, mỗi bữa ăn đều có thể ăn hai bát cơm. Ừm, nhìn như vậy đến, thân thể khôi phục rất tốt, vậy xem ra làm xuất viện hẳn không có vấn đề. Xuất viện? Phương gia phụ tử đều ngộng. Viện trưởng vẫn là mặt mũi hiền lành dáng vẻ, tựa hồ không cảm giác đến mình nói sai. Viện trưởng ngươi nói cái gì, tại sao muốn để cho con của ta con xuất viện, không phải còn có phẫu thuật muốn làm à? Xin lỗi, trước đây không lâu Mộ Phong tập đoàn cho bệnh viện chúng ta quyên tặng giá trị 5000 vạn thiết bị y tế, cho nên viện trưởng không có nói rõ, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Cầm Mộ Phong tập đoàn 5000 vạn thiết bị y tế, cho nên muốn đuổi các ngươi xuất viện. Phương gia phụ tử mở to hai mắt nhìn, tình cảnh này sao mà tương tự, tại Thự Quang bệnh viện cũng từng phát sinh qua loại sự tình này, lần nữa diễn ra. Khuất nhục. Xin lỗi, ta hy vọng hai vị không nên làm khó ta, ta đã đáp ứng Lâu tổng, trong hôm nay nhất định phải làm cho các ngươi xuất viện. Viện trưởng xin lỗi nói. Phương gia phụ tử ánh mắt đều bốc lửa, lão gia hỏa này, hợp lấy trước đó quan tâm tất cả đều là giả, bị lừa gạt tình cảm. Cha, đây là có chuyện gì, ngươi không phải nói Mộ Phong tập đoàn đã nhanh muốn phá sản à? Xin lỗi Tiểu Hải, Phương gia phụ tử đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, biểu thị sẽ không ra viện, còn xuất ra kinh thành Lâm gia đại danh tới. Nhưng vô dụng, viện trưởng vẫn kiên trì để Phương Hoa Hải xuất viện. Nói cho Thụy Kim bệnh viện viện trưởng, hắn làm một kiện rất chuyện ngu xuẩn. Phương Chấn Hoành đành phải gọi điện thoại cho nữ nhi, nói rõ tình huống. Phương Thu Giao giận tím mặt, dám không đem Lâm gia để vào trong mắt, còn đánh mặt nàng. Trước tiên đem Tiểu Hải chuyển tới khác bệnh viện ở tạm, ta hiện tại liền để Lăng Thiên phái ra máy bay riêng, mang lên chữa bệnh đoàn đội, tiếp Tiểu Hải đến kinh thành, tại kinh thành tiếp nhận tốt nhất trị liệu. Kỳ thật ta sớm vừa muốn đem Tiểu Hải tiếp vào kinh thành bệnh viện, chỉ là trước kia Tiểu Hải tình huống rất kém cỏi, không nên chuyển gì. Nghe được Phương Thu Giao an bài, Phương Chấn Hoành yên tâm. Kinh thành chữa bệnh mức độ ở vào Long Quốc đỉnh phong, đối với Phương Hóa Hải khôi phục sẽ chỉ càng có lợi hơn. Trương viện trưởng hy vọng ngươi sẽ không hối hận quyết định của ngày hôm nay. Phương Chấn Hoành quẳng xuống ngoan thoại về sau, liền để bốn tên hộ công trợ giúp nhi tử xuất viện. Lúc này đệ đệ Phương Chấn Khôi gọi điện thoại tới. "Ca, chúng ta vừa mới bị bất động sản yêu cầu chuyển ra biệt thự." "Chuyện gì xảy ra?" Bất động sản nói, "Chúng ta ở lại biệt thự có chất lượng vấn đề, nhà đầu tư đã thu về, mua biệt thự tiền cũng lui về cho người mua, vì an toàn nghĩ, để cho chúng ta trong hôm nay dọn đi." "Lẽ nào lại như vậy? Biệt thự nếu có chất lượng vấn đề, bọn họ ở nhiều ngày như vậy sẽ không có phát hiện, đây rõ ràng là lấy cớ vì đuổi bọn hắn đi." Phương Thu Giao biết việc này, rất nhanh điều tra ra, nguyên lai là Mộ Phong tập đoàn ở sau lưng giở trò quỷ. Liên tiếp, cái này khiến Phương Thu Giao tức giận phi thường, không cẩn thận động thai khí. Thiếp thân y tá lập tức phát hiện tình huống, gọi tới thầy thuốc, vì Phương Thu Giao trị liệu. Việc này kinh động đến Lâm Lăng Thiên, hắn lập tức buông xuống trong tay phía trên công tác, chạy về nhà tới. "Tiểu Giao, chuyện gì xảy ra, có phải hay không bảo mẫu không có chiếu coi trọng ngươi, xem ta như thế nào trừng trị các nàng?" "Không phải, không liên quan chuyện của các nàng." Là Trần Phong Phương Thu Giao đem tình huống 1 năm 1 mười nói cho Lăng Thiên, hai mắt đấm lệ, đáng thương cực kỳ. Lâm Lăng Thiên gân xanh nhảy lên, rất tức giận. Trần Phong đối phó người Phương gia coi như xong, nhưng hại lao bà hắn động thai khí, việc này có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Phải biết, lão bà đã nhanh sinh, nếu như ở cái này mấu chốt sinh non, không thể tưởng tượng nổi. "Yên tâm, ta sẽ cho cha vợ, em vợ một cái công đạo." "Lăng Thiên không cần vì ta như vậy." Trần Phong nói rõ là đang cố ý kích thích ngươi. "Ta không dễ dàng như vậy bị kích thích, mất lý trí, bất quá Trần Phong đã muốn chơi, ta không ngại cùng hắn chơi. Nếu như hắn cho là mình thắng một lần, liền có thể một mực thắng được đi, vậy hắn chẳng mấy chốc sẽ vì mình ngạo mạn trả giá đắt." "Ừm, ta tin tưởng ngươi Lăng Thiên, ngươi vẫn luôn là tuyệt nhất. Thật tốt dưỡng thai, không nên suy nghĩ nhiều, có chuyện gì ta giúp ngươi khiêng.
Lão công, gặp phải ngươi, ta thật sự là quá hạnh phúc. Thẳng đến Lâm Lăng Thiên rời đi, Phương Thu Giao thay đổi vừa mới điềm đạm đáng yêu, lộ ra cơ trí biểu lộ. Nàng quả thật bị tức giận đến không nhẹ, nhưng cũng không có động thai khí, đều là diễn xuất tới. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay chương 309, Tần Thành bất động sản tập đoàn bạo lôi Lâm Lăng Thiên lần này là thật nổi giận, sau khi đi ra khỏi phòng, phân biệt liên hệ với Hoàng gia, Tư Mã gia người. Hoàng gia, Tư Mã gia đều là Đông Hải thành phố bản thổ ẩn thế gia tộc, nội tình tuy nhiên không bằng kinh thành ẩn thế gia tộc, nhưng cũng không thể khinh thường. Lại là địa đầu xà, nhân mạch tư nguyên phương diện này có ưu thế, coi như kinh thành quá giang long đi đến Đông Hải thành phố, tại hai nhà trước mặt cũng không thể quá mức ra nhảy. Lâm gia nguyện ý xuất ra 5000 nước đến, cùng Lâm gia tại Đông Hải thành phố tất cả sản nghiệp, ủng hộ các ngươi hai nhà đối phó Mộ Phong tập đoàn, các ngươi cảm thấy thế nào?
Nghe rất tốt, bất quá Lâm đại thiếu, chúng ta tại sao phải giúp ngươi đối phó Mộ Phong tập đoàn? Đây đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Phải biết Mộ Phong tập đoàn hiện tại tình thế rất tốt, khó đối phó.
Ha ha, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đừng cho là ta không biết, muốn cho nhất Mộ Phong tập đoàn phá sản người, nhưng thật ra là các ngươi hai nhà mới đúng, Đông Hải thành phố bánh kem cứ như vậy lớn, lại để cho Mộ Phong tập đoàn tiếp tục như vậy lớn mạnh thêm, các ngươi hai nhà còn có thể chia được bao nhiêu bánh kem ăn?
Đúng hay không giao Mộ Phong tập đoàn là của các ngươi sự tình, ta có thể xuất tiền giúp các ngươi nên vụng trộm vui vẻ, các ngươi nếu là không dám, quên đi.
Không hổ là Lâm đại thiếu, vậy thì tốt, chúng ta hợp lực đối phó Mộ Phong tập đoàn.
Cử chỉ sáng suốt. Cùng ngày Lâm Lăng Thiên liền lấy ra 5000 nước đến, cùng Hoàng gia, Tư Mã gia cùng một chỗ, đối Mộ Phong tập đoàn khởi xướng thương nghiệp công kích.
Hoàng gia, Tư Mã gia đã sớm đem Mộ Phong tập đoàn làm thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, chuẩn bị thật lâu. Lại có Lâm gia đáng kể tiền tài đầu nhập, theo bên cạnh hiệp trợ, lần này thương nghiệp công kích tới thế 10 phần hung mãnh. Phát hiện tình huống thương giới nhân sĩ đều chấn kinh tại ba nhà đại thủ bút, lập tức tính quan kỳ biến, muốn kiếm tiền nghi. Sau đó nhìn hắn lên cao ốc, nhìn hắn khách mời đầy, nhìn hắn lâu tháp. Ba nhà theo bắt đầu ưu thế, biến thành hiện tại thế yếu, cơ hồ thì trong chớp mắt đảo ngược quá nhanh, dẫn đến một số người phản ứng không kịp.
Hoàng gia, Tư Mã gia dưới cờ đại lượng công ty tập đoàn, ào ào bạo xảy ra vấn đề, dính líu làm trái quy tắc kinh doanh, nội tình giao dịch, chất lượng không hợp cách, hối lộ. Quan phương tiếp vào tố cáo, chứng cứ vô cùng xác thực, trước tiên đóng băng những công ty này tiền tài. Mười mấy tên người phụ trách, lần lượt bị ban ngành liên quan mời đi uống trà. Trong lúc nhất thời như là hiệu ứng domino, hai nhà dưới cờ công ty hào hào đóng cửa phá sản, tổn thất nặng nề.
Vẫn là lão bản Cao Minh, nhìn xa trông rộng, lo trước khỏi họa.
Âu Dương Đào Xu định nói, xuất phát từ chân tâm, tuyệt đối không phải vớt mông ngựa. Trần Phong đã sớm dặn dò qua bọn họ, muốn nhìn chằm chằm Hoàng gia, Tư Mã gia, nếu như hai nhà có hành động gì, không cần khách khí. Dù sao trước đó hai lần hợp tác, sau cùng đều bị hai nhà tính kế lưng gai, hai nhà này tuyệt đối không phải đèn đã cạn dầu. Mà lại Trần Phong minh bạch, từ khi Phương gia đổ về sau, hai nhà tuy nhiên vô thanh vô tức, giống như lui khỏi vị trí hàng hai dáng vẻ. Nhưng đối với Trần Phong khẳng định càng thêm kiên kỵ, muốn trừ chi cho thông khoái. Dù sao Đông Hải thành phố bánh kem cứ như vậy lớn, tiếp tục để Trần Phong phát triển an toàn đi xuống, bọn họ ẩn thế gia tộc về sau uống gió Tây Bắc, cả ẩn thế gia tộc quen thuộc làm bên thắng ăn sạch, làm sao có thể cam nguyện khuất tại hạ nhân. Cho nên Trần Phong kỳ thật một mực lưu tâm lấy hai nhà động tĩnh, cũng sớm nắm giữ bọn họ dưới cờ sản nghiệp thương nghiệp chứng cứ phạm tội, để bất cứ tình huống nào. Hiện tại thật dùng tới. Cho là có Lâm gia chống đỡ, cũng là Mộ Phong tập đoàn đối thủ. Thời gian đã không sai biệt lắm, Lâm gia sắp tự thân khó đảm bảo. Trần Phong lộ ra cơ trí biểu lộ. Tại Mộ Phong tập đoàn thương nghiệp đã kích xuống, hai nhà liên tục bại lui. Nào đó muộn, Trần Phong mời công thương hiệp hội, phòng khách người biết đến tàu du lịch phía trên cùng đi ăn tối, mọi người ăn uống linh đình, trò chuyện với nhau thật vui. Ngày thứ hai, mấy trăm tên đại lão bản gia nhập vào Mộ Phong tập đoàn trận doanh, cùng một chỗ đối Hoàng gia, Tư Mã gia khởi xướng thương nghiệp công kích. Hai nhà mỗi ngày tổn thất, lấy 1000 nước tính toán, mắt xích tài chính vốn là không dư giả, lại đến lần này, nhất thời giật gấu va vai. Nếu như không phải có Lâm gia tiền tài chống đỡ, hai nhà khả năng đã nhịn không được.
Đánh dấu.
Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được mắt cấp phụ nữ có thai hộ lý.
Đinh.
Thành công liên tục đánh dấu một tuần, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đại lễ bao một phần.
Mở ra đại lễ bao.
Đại lễ bao thành công mở ra, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 1000 vạn.
Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 2000 vạn mẫu ruộng tốt.
Chúc mừng ký chủ thu hoạch được nạp điện cái quặc bản vẽ thiết kế.
Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một cái cơ hội buôn bán tin tức.
Lần này đại lễ bao khen thưởng có 4 dạng. Đều là đồ tốt, 2000 vạn mẫu ruộng tốt cũng không cần nói, bây giờ toàn cầu lương thực nguy cơ đã đến gần, lại có gian thương tại chữ hàng đầu cơ tích trữ, rất nhiều quốc gia lương giới đều đã tăng lên gấp đôi, có quốc gia đã khống chế không nổi thị trường, vượt lên gấp 3-4 lần. Liên hợp quốc đã đưa ra cảnh cáo, nếu như lương thực tình huống không chiếm được cải thiện, dự tính năm nay sẽ có 6 triệu người chết đói, phía dưới năm số liệu này đem về vượt lên gấp 2-3 lần. Lương thực nguy cơ đã cấp bách, hiện tại Trần Phong có 2000 vạn mẫu ruộng tốt, có thể trồng ra càng nhiều lương thực, tăng thêm sắp thượng tuyến rỉn, kệ là phân hóa học, Long Quốc lương thực sản lượng không chỉ có sẽ không thiếu, còn có thể thai niên bên trong lịch thành phố mà lên, đến lúc đó Mộ Phong tập đoàn đem về được cả danh và lợi.
Âu Dương Đào cầm lấy chương này bản thiết kế đi xin độc quyền, sau đó để nghiên cứu khoa học đoàn đội mau chóng mở phát ra tới.
Đây là nạp điện cái cọc bản vẽ thiết kế. Âu Dương Đào nhìn đến bản vẽ thiết kế, mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Mộ Phong xe hơi T1 tuyên bố sau rất thành công, mấy cái ngày thời gian, đơn đặt hàng thì vượt qua 100 vạn, có không ít vẫn là ở nước ngoài đơn đặt hàng. Nhưng mặc kệ Mộ Phong xe hơi T1 nhiều thành công, thủy chung vẫn là điện khu động, cần nạp điện. Dầu nhiên liệu xe hơi chỗ lấy sẽ thuận tiện như vậy, là bởi vì trải rộng cả nước trạm xăng dầu. Chạy bằng điện xe hơi muốn chiếm lĩnh thị trường, nhất định phải bổ túc lớn nhất khiếm khuyết, nạp điện cái cọc. Nếu như bản thiết kế phía trên nạp điện cái cọc làm thành, có thể rút ngắn gấp đôi thời gian sạc điện, nạp điện càng thêm an toàn có thể dựa vào, kiến tạo nạp điện cái cọc thành bản cũng có thể giảm mạnh. Tranh thủ cầm tới quan phương cho phép, do ta nhóm Mộ Phong tập đoàn nhận xây nạp điện cái cọc, có thể lấy trước Đông Hải thành phố làm thí nghiệm điện. Đúng vậy, lão bản. Nếu như thuận lợi tại cả nước phạm vi đều xây phía trên nạp điện cái cọc, đến lúc đó Long Quốc đối với dầu mỏ tính ỷ lại, đem sẽ giảm mạnh, đối với quốc gia nguồn năng lượng mới chính sách phát triển cũng sẽ càng có lợi hơn. Mộ Phong tập đoàn cũng có thể ở đây hưởng thụ được càng nhiều đặc quyền. Đúng rồi, đừng vội đánh chết Hoàng gia, Tư Mã gia, hai nhà này chỉ là thêm đầu, vây điểm đánh Việt binh, tận lực tiêu hao Lâm gia tiền tài. Kinh thành Lâm gia mới là chúng ta mục tiêu. Ngày này, Tân Thánh Bất Động Sản Tập đoàn, Long Quốc một đường bất động sản đại công ty, đột nhiên bạo lôi. Dưới cờ mấy trăm cái kiến trúc công trường, tuôn ra sớm tại một năm trước, đã lần lượt bởi vì mắt xích tài chính khan hiếm quan hệ đỉnh công đại lượng mua nhà lầu chủ xí nghiệp, biến thành khổ chủ, hiện tại những khổ chủ này đều tại yêu cầu trợ. Có rất nhiều người đã bắt đầu đình chỉ trả nợ, uy hiếp quan phương làm việc, để tòa nhà mau chóng làm trở lại. Liên quan tới Tần Thành tập đoàn bạo lôi sự tình, đã lên từ khóa hợp đệ nhất, đàm luận độ càng ngày càng cao, vạch trần người cũng càng ngày càng nhiều. Các ngươi biết không, Tần Thành tập đoàn một năm trước tiền tài còn rất dư giả, hiện tại tiền tài khan hiếm, là bởi vì đại bộ phận tiền tài đều bị rời đi. Nói như vậy là được rồi, Tần Thành tập đoàn tài báo luôn luôn rất tốt, coi như hiện tại bất động sản kinh tế đình trệ, cũng không có khả năng nói bạo lôi thì bạo lôi. Làm sao chuyển gì đi đâu? Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn 600 chương. Chương 310, Hoàng gia, Tư Mã gia phá sản Tần Thành tập đoàn tiền tài đến cùng bị chuyển di đi nơi nào? Quan Phương, nhanh điều tra a. Quan Phương, nhanh điều tra Tần Thành tập đoàn tiền tài đi hướng. Quan Phương, nhanh điều tra Tần Thành tập đoàn tiền tài đi hướng. Quan Phương, nhanh điều tra Tần Thành tập đoàn tiền tài đi hướng. Khổ chủ nhóm tựa như tìm được phát tiết miệng một dạng, một vòng tập hợp bán, Quan Phương ngồi không yên. Sự tình đã triệt để làm lớn, có không ít khổ chủ đã chuẩn bị biểu tình thị uy. Lịch trình thực sự quá hố người, móc sạch 6 cái ví tiền, lại mua cái tịch mịch, ở không đi vào, còn muốn mỗi tháng còn hàng, cái này cùng cướp bóc khác nhau ở chỗ nào? Hợp pháp cướp bóc, quần chúng nổi giận. Nhất định phải trọng quyền xuất kích, tại Quan Phương bắt đầu điều tra lúc, lại có người vạch trần, Tần Thành tập đoàn tiền tài bị chuyển đến một nhà gọi Hồng Diệp công ty. Quan Phương điều tra phát hiện, Hồng Diệp công ty chỉ là một cái không xác công ty, tiền tài cũng chỉ là tại cái công ty này tài khoản phía trên dừng lại thời gian ngắn ngủi thì lại bị chuyển đi. Quan Phương tiếp tục đuổi tra đi hướng. Lại có người vạch trần, Hồng Diệp công ty đem tiền tài chuyển đến một nhà gọi Vân Hoàng công ty. Quan Phương theo manh mối tra được Vân Hoàng công ty, lại là không xác công ty, tiền tài lại bị sớm chuyển đi. Không ngừng có người vạch trần, Quan Phương không ngừng truy tra, nhưng tất cả đều là không xác công ty. Công ty cổ phần cũng là xã hội nhàn tản nhân sĩ, nói rõ là có người vì tránh né pháp luật trách nhiệm. Muốn tra cái tra ra manh mối rất khó, khả năng sau khi tra được đến, tiền tài đã hướng chạy ở nước ngoài, coi như biết đi hướng, cũng không có quyền chấp pháp, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nhất định phải giành giật từng giây mới được. Loại này án kiện, vẫn luôn là Quan Phương nghiêm trị đối tượng, kiếm lời lòng quốc tiền, lại đem tiền cầm lấy đi nước ngoài hoa, cái này cùng thu hoạch khác nhau ở chỗ nào. Tuy nhiên nghiêm trị, nhưng loại này án kiện bình thường rất khó phá án, không thể ôm quá lớn hy vọng. Bất quá lần này phong cách có chút không đúng. Mỗi lần Quan Phương điều tra lâm vào cháy bỏng lúc, chắc chắn sẽ có nhiệt tâm thị dân vạch trần, cung cấp chứng cứ lộ tuyến, trực tiếp đem án kiện tiến độ để lên. Liên tiếp tra xét hơn 20 nhà không xác công ty về sau, rốt cục tra được một số dấu vết để lại. Vạch trần. Theo Tần Thành tập đoàn dùng cái kia đại lượng tiền tài, đi qua hơn 20 nhà không xác công ty về sau, chia làm 13 bút, lần lượt đi vào 13 cái ở nước ngoài công ty, lại lấy làm ăn danh nghĩa quay lại đến trong nước 13 cái công ty, thực hiện tay trái đổi tay phải trò xiếc, đem phi pháp tiền tài biến thành bình thường tiền tài. 13 nhà công ty nhìn như không có quan hệ, kỳ thật có thiên ti vạn lũ quan hệ, người phụ trách tất cả đều là chức nghiệp quản lý kinh doanh người, sau lưng lão bản hư hư thực thực xuất từ cùng một cái gia tộc. Không cần cảm ơn ta, ta chỉ là đi ngang qua nhiệt tâm tốt dân mạng. Cái này nhiệt tâm dân mạng, dĩ nhiên chính là Trần Phong. Cuối cùng đem tất cả chứng cứ đều dẫn hướng Lâm gia, cái này Lâm gia phiền phức lớn rồi. Quan Phương hành động cũng rất cấp tốc, 13 nhà công ty tiền tài đều đóng băng, ngay tại làm tiến một bước điều tra. Thiên Hồ khu biệt thự, Lâm gia người biểu lộ đều thật không tốt. Chuyển di Tần Thành tập đoàn tiền tài việc này, vốn phải là thần không biết quỷ không hay, dù là Tần Thành tập đoàn bạo lôi, đại lượng khổ chủ náo sự, cũng tra không được Lâm gia trên đầu mới đúng. Chuyện như vậy, kỳ thật Lâm gia trước kia thì làm không ít, đều không có bị người phát hiện. Nhưng lần này không chỉ có bị người phát hiện, còn cẩn thận thăm dò tra được trên đầu tới. Loại sự tình này tuy nhiên tại trong vòng luẩn quẩn mọi người đều biết, người nào cũng không có quá coi ra gì, nhưng một khi đặt ở ánh sáng mặt trời dưới đáy, để thị dân biết, liền sẽ cùng hấp huyết quỷ xuất hiện tại mặt trời dưới đáy một dạng, thấy hết hẳn phải chết. Nếu như lần này thật điều tra ra, chứng cứ vô cùng xác thực, Lâm gia cho dù chết không được, cũng muốn lột một tầng ra. Lâm gia gia chủ Lâm Giang ngồi không yên. Nghĩ không ra lần này Quan Phương hành động sẽ như vậy cấp tốc, còn nắm giữ bộ phận chứng cứ, muốn hoàn toàn phủi sạch quan hệ là không thể nào, chỉ có thể tìm người gánh tội hay. Kết quả xấu nhất chính là, khoản này chúng ta nuốt vào tiền tài, muốn toàn bộ phun ra. Số tiền này rất nhiều đều đã cầm lấy đi đầu tư, hiện tại phun ra, rất phiền phức. Không nôn có thể, đợi đến Quan Phương tìm tới cửa, ngươi cùng đối phương giải thích đi. Một đám Lâm gia người nghe vậy, lẫn nhau mắt nhìn, biểu lộ đều là bất đắc dĩ, xem ra chỉ có thể làm như vậy. Lần này rõ ràng là có người tại nhằm vào chúng ta Lâm gia, không phải vậy Quan Phương không có khả năng nhanh như vậy tra được trên đầu chúng ta đến, có người biết chuyện gì xảy ra à? Gia chủ Lâm Giang biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía mọi người, nhưng người nào cũng không có cho ra trả lời tới. Chỉ có Lâm Lăng Thiên hơi có do dự, nghĩ đến Trần Phong, gần nhất cùng Lâm gia làm người thích hợp, chỉ có hắn, chuyện lần này rất có thể cũng là Trần Phong dở trò quỷ. Nhưng Trần Phong là làm sao biết Tần Thành tập đoàn bạo lôi, cùng Lâm gia có quan hệ, coi như biết cũng nhất định phải sớm hành động, mới có thể nhanh như vậy truy xét đến Lâm gia trên đầu. Trừ phi Trần Phong nắm giữ không cần đoán cũng biết năng lực. Lăng Thiên ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì? Gia gia, ta biết nhằm vào chúng ta Lâm gia người là ai, là Trần Phong, gần nhất chỉ có hắn đang cùng Lâm gia đối nghịch. Ừm, biết là ai liền tốt, sợ nhất không biết địch nhân là người nào, một mực bị đối phương ám toán. Lâm Giang nhẹ gật đầu. Lâm Lăng Thiên khỏe miệng hơi bệnh, kỳ thật hắn cũng không xác định là Trần Phong dở trò quỷ, nhưng Trần Phong đích thật là địch nhân. Phá hủy địch nhân chuẩn không sai. Gia gia, Hoàng gia, Tư Mã gia bên kia tình huống cũng không lạc quan, cần tiền tài, hai nhà tuy nhiên thành sự không có bại sự có dư, song lại còn có giá trị lợi dụng, có thể làm đầy tớ, chèn ép Mộ Phong tập đoàn. Từ bỏ hai nhà, Lâm gia còn muốn đem Tần Thành tập đoàn tiền phun ra, tạm thời không có có dư thừa tiền, đối phó Trần Phong sự tình cũng không nổi. Mà lại gần nhất quốc tế lương thực giá cả một mực tại tăng, đoán chừng sẽ còn tiếp tục tăng đi xuống, Lâm gia chúng ta phải lượng lớn mua sắm lương thực. Tuy nhiên bỏ lỡ Yến Bắc quận mỏ, nhưng nếu như có thể nắm giữ lương thực, cũng có thể đổi lấy đến quyền lực. Được rồi, gia gia. Không có Lâm gia tiền tài chống đỡ, Hoàng gia, Tư Mã gia không có có bất cứ cái gì lo lắng lần lượt phá sản. Hai nhà tư sản bị Đông Hải thành phố các đại lao cấp tốc chia ăn hầu như không còn. Trong đó đại bộ phận chất lượng tốt tư sản rơi vào Mộ Phong tập đoàn trên tay. Mở ra cơ hội buôn bán tin tức. 4 tháng về sau, lương thực nguy cơ bao phủ toàn cầu, quốc tế lương giới tăng lên gấp 5 lần, rất nhiều quốc gia vì mua sắm lương thực, mắc nợ từng đống, lần lượt có quốc gia phá sản. Trần Phong nhìn lấy cái này cơ hội buôn bán tin tức, biểu lộ nghiêm trọng. Nếu như là gian thương, khẳng định sẽ thật cao hứng, có thể thừa cơ đem lương thực giá cả xào lên, kiếm một món hời. Nhưng Trần Phong sẽ không kiếm lời số tiền này, loại số tiền này kiếm lời, lương tâm sẽ bất an. Phân hóa học muốn nhanh chóng đẩy ra, còn muốn tiếp tục nhiều mua chút công xưởng sinh sản, không chỉ có tại trong nước tiêu thụ, còn có thể bán được nước ngoài đi. Điện thoại di động có địa báo, là số xa lạ. Trần Phong điểm xuống nghe. Là Trần Đồng à, ta là Văn Mục Nghiệp. Văn Mục Nghiệp. Trần Phong sửng sốt một chút, lập tức nhớ tới đối phương là ai, lúc trước cái kia đã từng tìm hắn đầu tư điện ảnh đạo diễn. Trần Phong không chỉ có đem ta không phải dược tiên kịch bản cho đối phương, còn đầu tư một ức. Có chuyện gì sao? Nắm Trần Đồng Phúc, ta không phải dược tiên đã thuận lợi đã tốt, thông qua xét duyệt, định ra chiếu lên ngày. Ta là tới cố ý thông báo Trần Đồng một tiếng, ngoài ra chúng ta ở trên chiếu trước, làm một trận yến hội, không biết Trần Đồng có hứng thú hay không tham gia. Không được. Nghe được Trần Phong cự tuyệt, Văn Mục Nghiệp có chút đáng tiếc, bất quá đây cũng là trong dự liệu. Chờ dược tiên phòng bán vé bán chạy về sau, chúng ta sẽ cùng nhau làm tiệc ăn mừng đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mạn dân thổ địa, bán cầu lưu, hệ thống. Chương 311, Phương Thu giao sinh chờ dược tiên phòng bán vé bán chạy về sau, chúng ta sẽ cùng nhau làm tiệc ăn mừng đi. Như vậy, Trần Đồng xem ra nhất định phải tham gia tiệc ăn mừng, bởi vì ta có dự cảm, dược tiên phòng bán vé nhất định sẽ bán chạy. Ừm. Cho chuyện kết thúc. Kinh thành bên này, Quan Phương quả nhiên tìm lên Lâm gia tự nhiên là thể thốt phủ nhận, việc này cùng bọn hắn không có quan hệ, đều là chức nghiệp quản lý kinh doanh người làm chuyện tốt, lừa trên đặt dưới. Lâm gia người đối việc này hoàn toàn không biết rõ tình hình, lời nói này, Quan Phương đương nhiên sẽ không tin tưởng, không biết sao không có chứng cứ, nhất thời cầm Lâm gia không có cách nào. Mà lại theo Tần Thành tập đoàn chuyển di đi ra tiền tài, đã toàn bộ hoàn trả đồng dạng loại này kinh tế phạm tội án, chỉ cần tiền tài có thể toàn bộ tìm trở về, liền có thể chuyện lớn hóa nhỏ, đến từ Quan Phương cao tầng áp lực cũng sẽ chật giảm, không có tiếp tục đuổi tra được tất yếu. Lâm gia chính là đoán chắc điểm ấy. Vạch trần. Dùng cái kia Tần Thành tập đoàn tiền bạc hậu trường hấp thụ là Lâm gia, có ảnh chụp, có video, có thu âm. Lâm gia các ngươi không biết. Vậy xem ra các ngươi chỉ là người bình thường, tại đỉnh cấp vòng tròn bên trong, Lâm gia thế nhưng lại như sấm bên thai tồn tại. Ẩn thế gia tộc biết không lại có nhiệt tâm dân mạng vạch trần, lần này vạch trần ác hơn, còn bổ sung chứng cứ. Có Lâm gia người sai sự chức nghiệp quản lý kinh doanh người như thế nào chuyển di Tần Thành tập đoàn tiền bạc thu âm, còn có tiền tài theo ở nước ngoài sau khi trở về, dùng tại địa phương nào, toàn bộ chứng cứ rõ ràng ăn khớp. Chứng cứ vô cùng xác thực, Lâm gia cái này triệt để luống cuống. Nhanh phát ra luật sư văn kiện cảnh cáo, yêu cầu đối phương xóa tổ tiết. Cái gì? Đối phương dám không phối hợp, đem website mua lại. Gia chủ không tốt, toàn bộ mạng lưới đều là vạch trần thiệp, còn có rất nhiều đăng lại, đã không khống chế nổi. Quan Phương lần nữa tìm tới cửa. Lần này không có hỏi thăm, trực tiếp bắt liên quan sự tình nhân viên tương quan, mấy tên Lâm gia trọng yếu nhân viên đeo lên vòng tay bạc, lên xe cảnh sát. Lâm Giang bởi vì chuyện này tức giận đến không nhẹ, cần tiến viện trị liệu. Cùng lúc đó, vạch trần không có dừng lại, đem Lâm gia dưới cờ tất cả công ty đều tuôn ra tới. Liên một số đã đóng cửa phá sản công ty, cũng ở trong hàng trong ngoài. Rất nhiều người phát hiện, những công ty này bên trong có không ít đều là việc xấu loang lổ, trong đó có 4 nhà tiểu ngạch cho vay công ty, cũng là cho vay nặng lãi công ty. Hiện tại rất lưu hành vong thượng cho vay tiền, hại không hiểu chuyện người trẻ tuổi mắc nợ từng đống, bức người lương thiện làm kỹ nữ. Cái này 4 nhà tiểu ngạch cho vay công ty, vẫn là nghiệp giới bên trong danh tiếng đặc biệt không tốt, nghe nói vì đòi nợ, đã bức tử mấy người. Còn có hơn 10 nhà công ty xây dựng, cũng là mắt xích tài chính khan hiếm, lâm vào kinh doanh không tốt, tòa nhà đình công. Nếu như không phải có người vạch trần, người nào có thể biết những việc này, Long Quốc lại có dạng này một cái gia tộc, tùy ý thịt cá bách tính. Tội ác ngập trời. Dân chúng nổi giận, dân chúng lực lượng là cường đại, Lâm gia dưới cờ tất cả công ty, có một cái tính toán một cái, đều hứng chịu tới chống lại, giá trị thị trường giảm lớn. Lâm gia tổng tư sản rút lại một nửa. Cơ hội tới. Viên tổng nói ra. Từng theo Trần Phong cùng một chỗ ăn cơm xong kinh thành các đại lao, nhìn chính xác cơ hội bỗng nhiên hướng Lâm gia làm khó dễ, công kích dưới cờ công ty. Bọn họ thương nghiệp công kích nhanh chuẩn hung ác, giống như có lẽ đã chủ tính đã lâu. Đánh một cái chuẩn, Lâm gia nhiều cái công ty đều bị đánh cho tàn phế. Biến hóa quá nhanh. Cơ hội trong nháy mắt, Lâm gia thì biến đến bấp bênh. Bất quá Lâm gia dù sao cũng là đỉnh phong ẩn thế gia tộc, có rắc rối khó gỡ quan hệ, coi như chỗ ở trong cơn bão táp, y nguyên cứng chắc không ngã. Lâm Giang nằm ở trên giường, kỳ thật cũng không lo ngại, chỉ là thầy thuốc dặn dò hắn cần nghỉ ngơi. Gia chủ, vong thượng xuất hiện rất nhiều về chúng ta Lâm gia tiếng mắng. Để bọn hắn mắng, dân đen tiếng mắng có thể tiếp tục bao lâu, cái thế giới này mãi mãi cũng là được làm vua thua làm giặc, chỉ cần chúng ta cuối cùng là người thắng lợi. Liền có thể san bằng tất cả tiếng mắng. Đã có chút công ty bị chống lại, nhịn không được, cái kia liền từ bỏ được rồi, đem tiền tài đều lấy ra mua lương thực. Lương thực tầm quan trọng ngày càng tăng cường, chỉ cần chúng ta nắm trong tay đại lượng lương thực, còn lại đều không cần lo lắng. Lương thực chính là chúng ta chuyển bại thành thắng lớn nhất thẻ đánh bạc. Cái này đi phân phó tất cả chức nghiệp quản lý kinh doanh người, đem tiền đều dùng tới mua lương thực. Bất quá gia chủ, nếu như lương thực giá cả tương lai không tăng ngược lại chậm, làm sao bây giờ? Lâm Giang biểu lộ tự phụ, không có khả năng, chỉ cần chiến sự không có kết thúc, lương thực giá cả liền không khả năng hàng, trận chiến tranh này sớm cũng không phải là hai cái đương sự quốc gia có thể quyết định, từ phiêu lượng quốc ở sau lưng thao túng hết thảy. Chí ít còn muốn tiếp tục thời gian 2 năm, trong thời gian này toàn cầu nguồn năng lượng lương thực chỉ tăng không ngã. Ta nhìn Trung Quốc tế thị trường mấy chục năm, chưa bao giờ nhìn lầm qua, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Mọi người rất tán thành, gia chủ năng lực, bọn họ đều là biết đến, không có khả năng phạm sai lầm. Lập tức để chức nghiệp quản lý kinh doanh người đại lượng mua vào lương thực, bất kể thành bản. Sau đó tại Lâm gia đem đại bộ phận tiền đều dùng tại mua sắm lương thực sau. Mộ Phong tập đoàn quan phương tuyên bố đẩy ra sản phẩm mới, Mộ Phong phân hóa học, đồng thời làm buổi họp báo. Dùng Mộ Phong phân hóa học, lúa mì mẫu sinh 1.8, một túi đỉnh 2 túi dùng. Không sói mòn, không bốc hơi, không lãng phí. Long Quốc rốt cuộc không cần nhập khẩu lương thực, còn có thể đại lượng xuất khẩu. Buổi họp báo sau khi kết thúc, Mộ Phong phân hóa học đạt được thành công lớn, cùng ngày phòng trực tiếp đơn đặt hàng thì cao đến 1.000 vạn túi, mua sắm hệ thống vài lần sụp đổ. Ngày thứ hai, Long Quốc lương thực giá cả tổng thể xuất hiện giảm mức độ, sinh ra mắt xích hiệu ứng. Mộ Phong tập đoàn xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm, coi như quảng cáo từ rất ma tính, nhưng sẽ không có người hoài nghi phân hóa học hiệu quả. Lâm gia mọi người luôn cuống, Mộ Phong tập đoàn lại vào lúc này đẩy ra phân hóa học, còn đạt được thành công lớn, lương thực lên tiếng ngã xuống để Lâm gia trực tiếp thiệt tỏi lớn. Gia chủ cái này tĩnh quan kỳ biến, ta không tin Mộ Phong phân hóa học thật có quảng cáo nói tốt như vậy. Mấy ngày nay Phương Thu Giao bởi vì đến dự tính ngày sinh, đã vào ở bệnh viện, tùy thời chuẩn bị sinh con. Hôm nay rốt cục muốn sinh. Lâm Lăng Thiên nhận được tin tức về sau, đuổi tới bệnh viện, tại VIP ngoài phòng sinh mặt chờ đợi lấy. 3 giờ hậu về sau, phòng sinh cửa rốt cục mở ra, một gã bác sĩ, một tên y tá đi ra. Lâm Lăng Thiên lập tức nên đón, có chút khẩn trương, dù sao ban đầu làm cha. Như thế nào, sinh không? Chúc mừng, mẹ con bình an. Lâm Lăng Thiên nhẹ nhàng thở ra, một mực kéo căng mi đầu buông ra tới. Lâm gia lại thêm một mảnh, đây là chuyện thật tốt. Gần nhất Lâm gia rất không may, chuyện xấu một bộ tiếp một bộ, hiện tại có chuyện tốt phát sinh, vừa vặn có thể sung hỉ. Hải tử khỏe mạnh à? Rất khỏe mạnh chẳng biết tại sao, thầy thuốc nhìn lấy Lâm Lăng Thiên ánh mắt có chút không thích hợp, lộ ra thương hại. Ta hiện tại có thể nhìn hài tử ạ? Có thể, ta để y tá đem quý công tử ôm tới. Lâm Lăng Thiên không có phát giác được thầy thuốc cổ quái, lòng tràn đầy chờ mong. Y tá đã ôm lấy hài tử đi tới, giao cho Lâm Lăng Thiên trên tay. Lâm Lăng Thiên vốn là mặt mũi tràn đầy cao hứng, bất quá khi thấy rõ trong ngực hài tử lúc, biểu lộ cứng ngắt lại. Chỉ thấy hài tử da thịt là màu đen. Thầy thuốc, hài tử của ta có phải hay không bị bệnh? Không phải, hài tử rất khỏe mạnh. Cái kia da của hắn tại sao là màu đen? Đây là gen di truyền tạo thành, cũng không ảnh hưởng khỏe mạnh. Thầy thuốc, ta thì ngay thẳng hỏi, đứa nhỏ này đến cùng phải hay không ta? Trên lý luận tới nói không phải. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mạn dân thổ địa, bán cầu lưu, hệ thống. Chương 312, Hú Lơ Bơ đại thảo nguyên. Lâm Lăng Thiên chỉ cảm thấy mình đỉnh đầu nhiều một mảnh Hú Lơ Bơ đại thảo nguyên. Hắn đối Phương Thu Giao toàn tâm toàn ý, bảo vệ đầy đủ, cái này tiện nữ nhân vậy mà có hắn ăn bụng, đối tượng vẫn là. Hiện tại hài tử đều sinh. Lâm Lăng Thiên hỏng mất. Trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, Lâm Lăng Thiên đem hài tử ném, còn thầy thuốc tốt sớm đã có chuẩn bị, tay mắt lanh lẹ tiếp được. Lâm Lăng Thiên biết xông vào phòng sinh, nhìn đến trên giường bệnh Phương Thu Giao, bởi vì vừa sinh hài tử, còn rất yếu ớt, trang điểm có chút tiểu thụy, bất quá cũng không có để cho nàng mỹ mạo phai màu bao nhiêu. Ngược lại có loại ốm yếu mỹ nhân cảm giác. Lăng Thiên, con của chúng ta như thế nào? Tiện nữ nhân ngươi còn không biết xấu hổ hỏi hài tử, ta đánh chết ngươi tiện nhân này. Lâm Lăng Thiên xông đi lên thì là liên tục đại bức túi, đem Phương Thu Giao mặt đánh sưng lên. Phương Thu Giao bị đánh cho hồ đồ, bụng mặt khóc lóc kể lể, hỏi vì cái gì đánh nàng? Cha đứa bé là ai? Đương nhiên là Lăng Thiên ngươi. Phương Thu Giao trong nháy mắt dao động biểu lộ, bị Lâm Lăng Thiên nhìn ở trong mắt, càng nổi giận hơn. Cái này tiện nữ nhân, ngày thường nhìn như hiền thê lương mẫu dáng vẻ, lại là cái gai điếm túi, sau lưng cũng không biết bị bao nhiêu người chơi qua. Lâm Lăng Thiên cảm giác mình thành chê cười. Ta theo ngươi có thể sinh ra một cái. Hai tử, ngươi cho ta là kẻ ngu à? Hai tử, làm sao có thể, điều đó không có khả năng. Chẳng lẽ y tá còn có thể ôm sai hài tử cho ta? Khẳng định là như vậy. Tiện nữ nhân, chuyện cho tới bây giờ còn muốn gạt ta. Anh, Lăng Thiên, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, tha thứ ta một lần, ta chỉ là phạm vào nữ nhân đều sẽ phạm sai. Nếu như ngươi yêu mến ta, cần phải bao dung ta phạm sai lầm, coi như hài tử không phải ngươi, cũng có thể cùng một chỗ dưỡng dục, làm thành con của mình. Cút. Lâm Lăng Thiên lại thưởng Phương Thu Giao mấy cái đại bức túi, nữ nhân này quá không biết xấu hổ, loại lời này cũng nói ra được. Nàng không biết xấu hổ, Lâm Lăng Thiên còn muốn mặt, giữa một cái. Hai tử, người khác sẽ thấy thế nào hắn? Lăng Thiên ngươi cái này lang tâm cẩu phế, ngươi liền không có chơi qua những nữ nhân khác cả, đừng cho là ta không biết, ngươi tại ta lúc mang thai, ở bên ngoài vụng trộm chơi không ít nữ nhân, dựa vào cái gì đánh ta? Phương Thu Giao cũng không phải đèn đã cạn dầu, bị dạng này đánh, cũng nổi giận. Nàng đích sắc cùng. Chơi qua, bất quá làm xong an toàn biện pháp, sẽ không có chuyện gì mới đúng, chẳng biết tại sao vẫn là ra chuyện. Chân tướng bại lộ, cũng không trang, vạch mặt. Phương Thu Giao dương nhanh muốn bước, cùng Lâm Lăng Thiên tư đánh lên, có điều nàng một nữ nhân, vẫn là vừa sinh hài tử nữ nhân, lại làm sao có thể là Lâm Lăng Thiên đối thủ. Vẫn là bác sĩ y tá chạy tới, ngăn trở Lâm Lăng Thiên. Từ nay về sau, ngươi theo chúng ta Lâm gia không còn có liên quan, đừng để ta tại kinh thành lại nhìn thấy ngươi, bằng không hậu quả tự phụ. Lăng Thiên ngươi không thể đối với ta như vậy, ngươi đã nói sẽ vĩnh viễn thích ta. Lâm Lăng Thiên lười nhắc lại cùng Phương Thu Giao nói nhảm, xanh mặt quay người rời đi. Nếu như nơi này không phải bệnh viện, có thầy thuốc tại chỗ, hắn nhất định sẽ giết cái này tiện nữ nhân. Phương Thu Giao biết mình mất đi Lâm Lăng Thiên, dự vị lấy cái gì, trước kia người khác tôn kính, Lâm gia thiếu phu nhân cao quý thân phận, hết thảy đều thành bọt nước. Khóc cầu Lâm Lăng Thiên tha thứ, nhưng không dùng. Đúng rồi, Phương gia những phế vật kia, chính ngươi chiếu cố đi. Phương Hoa Hải tại vài ngày trước đã đi vào kinh thành bệnh viện, Lâm Lăng Thiên còn vì em vợ tìm tới thầy thuốc giỏi nhất, chuẩn bị tốt làm giải phẫu, nhưng bây giờ bỏ gánh. Phương Hoa Hải không chỉ có phẫu thuật không làm được, tiền nằm bệnh viện dùng cũng cho không nổi. Ngay tại cùng ngày, Phương Hoa Hải, Phương Thu Giao song song bị đuổi ra khỏi bệnh viện. Phương Thu Giao trong tay còn ôm lấy một cái hoa hoa khóc lớn. Hai tử, người qua đường nhìn đến, đều đối nàng chỉ trỏ. Rõ ràng rất xinh đẹp nữ sinh, không hiểu được giữ mình trong sạch, cùng chơi coi như xong. Liền hài tử đều sinh ra, ném chúng ta Long Quốc người mặt. Phụ thân không tại, cái này tính là gì, có phải hay không chạy? Cho nên nói, nữ nhân không thể quá tùy tiện, vẫn là bảo thủ tốt hơn, nước ngoài những cái kia chủ trương tính mở ra, chính là vì lừa gạt nữ nhân chơi, nhìn xem, đây chính là chơi xuống chẳng, cả người cả của hai mất. Gần nhất ra một bộ vô cùng lừa điện ảnh, ta không phải dự tiên. Vẫn là vô cùng ít có gọi tốt lại ăn khách điện ảnh, nội dung cốt truyện cũng không phức tạp, có hiện thực thảo luận giá trị, bên trong liên quan tới dược vật sử dụng tiêu điểm, cắt chỉnh ngay ngắn quốc dân đau điểm. Qua chiếu lên, thảo luận liền không có ngừng qua, thành hiện tượng cấp điện ảnh. Bởi vì dược tiên, thuốc giám bố trí còn chuyên môn khai hội thương thảo, cuối cùng vì dân chúng làm ra thỏa hiệp, rất nhiều cứu mạng thuốc đều miễn thu thuế. Cái này khiến dược tiên nhiệt độ lớn hơn. Tối nay, dược tiên tại kinh thành nào đó thất tinh cấp đại khách sạn tổ chức tiệc ăn mừng. Lấy đạo diễn Văn Mục Nghiệp cầm đầu, dược tiên chế tác nhân viên đứng tại cửa khách sạn chờ đợi người nào. Một chiếc xe thương vụ chậm chậm dừng lại, trai tài gái sắt hai người đi xuống. Văn Mục Nghiệp lập tức chào đón. Trần Đồng hoan nghênh. "Ừm, các ngươi là tại cửa khách sạn chờ ta?" "Đúng vậy." "Không có Trần Đồng, liền không có dược tiên bộ phim này, đợi ngài là cần phải." "Khách khí, đi vào đi." "Được rồi." Nhìn đến Trần Phong, Diệp Mộ Nghiên đi ở phía trước, Văn Mục Nghiệp bọn họ theo ở phía sau. Chúng người mới biết, dược tiên người đầu tư, nguyên lai là Trần Phong, kinh người vừa vui mừng phát hiện. Bởi vì Mộ Phong hệ liệt sản phẩm đạt được thành công lớn, tăng thêm Trần Phong là có tiếng sùng vợ của ma, thập đại kiệt xuất thanh niên. Bất chi bất giác, đã bị rất nhiều tuổi trẻ người coi là trong suy nghĩ thần tượng. So với những cái kia bao giả vờ thương nghiệp thần tượng, thương nhiều, không chỉ có đẹp trai, còn rất có bản lĩnh. Có nào đó hoàng quan phòng tập thể hình hội viên còn đã từng vạch trần, mặt ngoài hào hoa phong nhã Trần Phong, kỳ thật có 8 khối cơ bụng, yêu yêu. Lần này Trần Phong đầu tư dược tiên đạt được thành công lớn, lần nữa vì thanh danh của hắn góp một viên lạch. "Trần Đồng, mọi người muốn kính ngươi một chén." "Tốt, uống một chén." Trần Phong giơ lên chén rượu trong tay, to như vậy trên yến hội tất cả mọi người theo giơ ly rượu lên, đều là uống một hơi cạn sạch. Diệp Mộ Nghiên mỉm cười nhìn lấy tình cảnh này, bởi vì đang có mang, lão công không cho nàng uống rượu, chỉ có thể uống điểm nước trái cây. Thức ăn mừng kết thúc. Buổi tối, hai người tới khách sạn phòng tổng thống ngủ lại. Lão bà, ngoan ngoãn nằm xuống, lại đến làm phụ nữ có thai hộ lý thời điểm. Diệp Mộ Nghiên sắc mặt đỏ lên. Bây giờ Diệp Mộ Nghiên mang thai đã có 4 tháng, cái bụng cũng rõ ràng lớn. Hôm nay, Lâm Lăng Thiên bỗng nhiên bị cảnh viên đến cửa bắt đi, bởi vì dính líu nhu sát, Phương Thu Giao bị ném bỏ về sau, không cam tâm mất đi tất cả, sau đó lấy ra Lâm Lăng Thiên trước kia chứng cơ phạm tội, uy hiếp Lâm Lăng Thiên cho nàng 1000 ức bổ khuyết. Lâm Lăng Thiên há lại loại kia cam nguyện bị bức hiếp người, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, phái người đi giết Phương Thu Giao. Ai biết Phương Thu Giao đã sớm chuẩn bị, không chỉ có trốn qua tìm đường sống, báo đáp cảnh tóm gọn. Lăng Thiên lần này làm ta quá là thất vọng. Gia chủ làm sao bây giờ? Trước xử lý trên phương diện làm ăn sự tình lại nói, về sau lại cứu Lăng Thiên cũng không mượn. Hiện tại lương thực giá cả một ngã lại ngã, chúng ta tổng tư sản đang không ngừng rút lại. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, tuy nhiên Long Quốc lương thực giá cả bởi vì Mộ Phong phân hóa học quan hệ tại ngã, nhưng đây chỉ là giả tượng, trên thực tế lương thực lỗ hổng vẫn tồn tại. Nước ngoài lương thực giá cả đã tăng tới gấp 4. Chỉ cần chúng ta có lương thực nơi tay, thì nhất định có thể thắng, trừ phi trên thị trường đống nhiên xuất hiện đại lượng lương thực, chèn ép giá cả. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn 600 chương. Chương 313, xin cái áo khoác Đông Hoàn Tất Phương Thu Giao cái này tiện nữ nhân làm sao bây giờ, chúng ta không thể cứ như vậy bỏ qua cho nàng, không phải vậy Lâm gia chúng ta mặt mũi đặt ở nơi nào. Nàng đã hướng Lăng Thiên yêu cầu 1000 ức, vậy liền cáo nàng xảo trá bắt chẹt, cái này số tiền đầy đủ phán nàng vô hạn. Cùng ngày, Phương Thu Giao thì bị bắt đi, lọt vào Lâm gia tinh anh luật sư đoàn đội khởi tố, bởi vì chứng cứ sung túc, không có bất ngờ, không bao lâu thì tuyên án, phán quyết vô hạn. Phương gia sau cùng có thể lên được mặt bản người đổ, còn lại người Phương gia cũng liền triệt để tản, không còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Chỉ có Phương Trấn Hành, Phương Hoa Hải không cam tâm, trở lại Đông Hải thành phố, dự định nương tựa theo nhiều năm tích lũy xuống nhân mạch, Đông Sơn tái khởi. Bất quá hai người vừa về Đông Hải thành phố không lâu, thì gặp tai nạn xe cộ, song song chết. Có nói là ngoài ý muốn, cũng có nói là hai cha con trước kia đắc tội với người nhiều, hiện tại Phương gia triệt để đổ, không cần cố kỵ, kẻ thù tìm tới cửa trả thù. Chân tướng không được biết. 4 tháng trôi qua, quốc tế lương thực giá cả đã vượt lên gấp 5 lần, rất nhiều quốc gia đều bởi vì đắt đỏ lương giới, lâm vào khủng hoảng kinh tế. Toàn cầu chịu đựng đói khát nhân số tại tăng lên rất nhiều, cái này xu thế càng lúc càng lớn. Lương thực khan hiếm quốc gia đã bắt đầu bán nước nợ vay tiền, mua lương thực, nhưng hạt cát trong sa mạc. Có quốc gia trực tiếp phá sản, bày lên nát tới. Nếu như tình huống tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống, có thể sẽ phát sinh vô cùng hỏng bét tình huống. Nhưng coi như thế, y nguyên có người tại phát quốc nạn tài, chữ hàng đầu cơ tích trữ. Liên Long Quốc, lương thực cũng xuất hiện khan hiếm tình huống. Nhất là bây giờ không người kế tục mùa vụ, lương thực thu hoạch đã kết thúc, tiếp xuống 3 tháng, rất khó có lớn thu hoạch. Lâm gia chúng ta cơ hội tới. Ẩn nút đã lâu Lâm gia, dường như bụng đói kêu vang sói đói, mai phục tại trong bụi cỏ, rốt cục nhìn đến chờ đợi đã lâu con mồi xuất hiện, rất là hưng phấn. Bây giờ Long Quốc lương thực lỗ hổng đã rất lớn, quan phương chính là sức đầu mẻ chán thời điểm. Mà Lâm gia trước đó mua đại lượng lương thực, giờ phút này có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất, lợi dụng tốt, không chỉ có trước đó tổn thất có thể lấy bù đắp lại, còn có thể thu được quyền lực, Lâm Giang đã tự mình đi cùng quan phương tiến hành câu thông. Nửa ngày sau, Lâm Giang ngồi đấy Hồng Ích xe, trở lại Thiên Hồ biệt thự. Gia chủ ra sao? Đối phương để Hồng Ích xe đưa gia chủ trở về, đã cho thấy thái độ. Xem ra lần này chúng ta cực thắng. Lâm Giang người đều là hưng phấn. Lâm Giang khoát tay áo, nói ra, nào có dễ dàng như vậy, đối phương tuy nhiên ý động, nhưng không có đáp ứng lập tức xuống tới, đoán chừng là không nguyện ý cho ẩn thế gia tộc có lớn mạnh cơ hội, muốn tìm đến còn lại biện pháp giải quyết. Bất quá đều là phí công, bây giờ lương thực tình huống đã rất nghiêm trọng, cho dù có quan phương để ép, Long Quốc lương thực giá cả vẫn là bắt đầu dâng đi lên. Ta đoán, chờ lương thực lại tăng 30% hai bên, đối phương liền sẽ ngồi không yên, lần nữa tìm ta nói. Đến lúc đó, quyền chủ động thì tại ta chỗ này, có thể tranh thủ càng nhiều lợi ích. Phương Hoàng cư số 1 biệt thự. Trần Phong điện thoại di động có điện báo, là Âu Dương Đào đánh tới. Lão bản, như ngươi sở liệu, Lâm gia mua sắm đại lượng lương thực, quả nhiên là vì cùng quan phương đàm phán. Trước đây không lâu, Lâm gia gia chủ tự mình đi nói, nửa ngày về sau, ngồi lấy Hồng Ích xe rời đi. Nghe nói quan phương còn không có đáp ứng, bất quá coi như không có đáp ứng, cũng có chừa chỗ thương lượng. Trần Phong nói ra, loại này đẳng cấp đàm phán đương nhiên sẽ không tùy tiện có kết quả, tất nhiên kéo lên một chút thời gian, bất quá đàm phán kết quả sẽ tiết lộ ra ngoài, ngược lại là ngoài ý muốn. Ta đoán, quan phương là cố ý tiết lộ tin tức, muốn cho ta biết, lấy hành động, lại chính mình ngồi thu ngư ông chi lợi. Tha sơn chi thạch khả dĩ công ngọc, như kế hay. Trần Phong cùng Lâm gia ở giữa thương nghiệp đấu tranh, đã sớm tới gây cấn giai đoạn, đây là vòng tròn bên trong mọi người đều biết sự tình đối phương có thể nghĩ đến điểm này, cũng tăng thêm sử dụng, cũng không lạ kỳ. Âu Dương Đào, mở buổi họp báo đi. Để mọi người biết Mộ Phong tập đoàn tại Đông Bắc có bao nhiêu ruộng, thu hoạch có bao nhiêu lương thực. Vì chống đỡ lương thực ổn định, phân hóa học tạm thời hạ giá 30. Lão bản, trực tiếp mở buổi họp báo, không trước cùng quan phương nói chuyện à, có lẽ có thể được đến không ít chỗ tốt. Không cần, chúng ta Mộ Phong tập đoàn là lương tâm xí nghiệp, vì quốc gia làm chút chuyện là cần phải, chớ học cần thế gia tộc bộ kia. Được rồi. Trần Phong để điện thoại di động xuống, ánh mắt một lần nữa rơi vào lão bà trên thân. Bây giờ lão bà đã có 7, 8 tháng mang thai, cái bụng có dưa hấu lớn như vậy. Sờ lấy lão bà bụng lớn, Diệp Mộ Nghiên mặc lấy rộng rãi quần áo bà bầu, nâng cao bụng lớn, lại không có cồng kềnh cảm giác, ngược lại có loại không nói ra được vẻ, tản ra chuẩn mụ mụ quan huy. Bởi vì thường xuyên ăn bổ phẩm quan hệ, Diệp Mộ Nghiên cả người đều là trắng non láo cá, không thi lông mày phấn gương mặt, ung dung hoa quý, cao quý ưu nhã khí chất. Hắn đá ta, cái này càng quái quỷ. Diệp Mộ Nghiên miết cái miệng nhỏ nhắn, đã buồn rầu lại hạnh phúc nói ra. Trần Phong nhẹ nhàng nuốt ve bụng bự an ủi, nói ra, nghịch ngợm như vậy, không phải là nam hải tử đi. Diệp Mộ Nghiên đôi mắt đẹp nhắm mắt, hỏi, lão công ưa thích nam hải, vẫn là nữ hải? Trần Phong nói ra, đều ưa thích. Hai người còn không biết trong bụng hải tử là nam hải vẫn là nữ hải, cũng không có hỏi thầy thuốc, muốn cho mình một kinh hỉ. Hôm sau, Mộ Phong tập đoàn mở buổi họp báo, cao điệu tiến quân lương thực giới, tại Đông Bắc đã có mấy ngàn vạn mẫu ruộng, quý trước thu hoạch gạo, lúa mì, ngọc mẹ chờ một chút lương thực tổng cộng hơn 7.000 vạn tấn. Tin tức vừa ra, Long Quốc lương thực giá cả lập tức giảm lớn, rất làm thêm lương thực cửa ra vào công ty đều đến tìm Mộ Phong tập đoàn mua lương thực, muốn bán được nước ngoài đi, kiếm lời trên lệch giá. Bất quá Mộ Phong tập đoàn không có bán cho những công ty này, bởi vì Phạm Ít trưởng tự mình tìm tới cửa, cùng Trần Phong nói. Phạm Ít trưởng muốn cho Trần Phong đem dư thừa lương thực bán cho quốc gia. Trần Phong một tiếng đáp ứng, không có hỏi nhiều, cũng không có bổ sung điều kiện, dựa theo Long Quốc giá thị trường bán, không có chiếm bất luận cái gì tiện nghi. Hoàn thành nhiệm vụ Phạm Ít trưởng, tại trên đường trở về, gọi người nào đó điện thoại. Trần Phong đáp ứng, không có nói điều kiện, chỉ nói một câu vì nước vì dân là cần phải. Rất tốt, quả nhiên là lương tâm xí nghiệp ra, có những thứ này lương thực, không chỉ có thể bổ sung chúng ta Long Quốc lương thực lỗ hổng, còn có thể bán được nước ngoài đi, trợ giúp đất nước thân thiện, để cho chúng ta Long Quốc tại Liên Hiệp Quốc phía trên nắm giữ càng nhiều quả cân. Tiểu Phạm, người ta giúp chúng ta ân tình lớn như vậy, nhớ đến tri ân đồ báo, về sau Mộ Phong tập đoàn có phiền phải gì, chỉ cần tại không phá hư nguyên tắc tình huống dưới, có thể giúp đỡ. Ta minh bạch. Lâm gia còn muốn mượn lương thực vấn đề áp chế quốc gia, một đám cho ăn không quen bạch nhãn làng, cái này xem bọn hắn trợn tròn mắt đi. Thử. Lâm gia thật là trợn tròn mắt, hết sức trèo trống đến bây giờ, tiền tài đã còn thừa không có mấy, đem thẻ đánh bạc đều cược tại lương thực phía trên. Ai biết Mộ Phong tập đoàn chặn ngang một chân tới, hiện tại Long Quốc lương thực đã ngã về trước kia mức độ, còn có đại lượng còn thừa. Quan phương đã không cần bọn họ Lâm gia lương thực khẩn cấp. Ngay tại vừa mới, trước đó thấy qua vị lão nhân kia, trả lại Lâm Giang phát tới tin nhắn, cho thấy cự tuyệt hợp tác. Tại Long Quốc bán không ra, vậy liền bán được nước ngoài, hiện ở ngoại quốc thiếu lương quốc gia có rất nhiều. Lâm Giang nói ra, chỉ cần đem lương thực giá cao bán được nước ngoài, kiếm lợi về thành bản, Lâm gia còn có khôi phục như cũ cơ hội. Cùng ngày, quan phương tuyên bố tin tức, biểu thị Long Quốc chuẩn bị xuất khẩu lương thực 3.000 vạn tấn, phía dưới năm xuất khẩu lương thực sẽ gia tăng đến 6.000 vạn tấn. Cái này vung tay lên, nước ngoài lương giới lập tức hét lên rồi ngã gục. Lâm gia vừa mới còn muốn đem lương thực bán được nước ngoài đi kiếm tiền, nhưng cứ như vậy, bọn họ muốn kiếm tiền thì khó khăn. Nhưng Lâm gia không hề từ bỏ, vẫn là thành công tìm được nước ngoài người mua, Lan Ca. Lâm gia kỳ thật liên tiếp tìm tốt mấy cái quốc gia, xem ai ra giá cao nhất, liền bán người nào, bởi vì Lan Ca ra giá cao nhất, quả quyết bán cho đối phương. Nhưng, ngay tại đem lương thực bán đi vài ngày sau, Lan Ca bỗng nhiên tuyên bố phá sản, Lâm gia số dư cũng không cho để Lâm gia trở tay không kịp. Vốn cho rằng một quốc gia khẳng định rất nhanh liền có thể đem số dư cho lên, ai biết thế mà phá sản. Cái này Lâm gia thật gấp. Viên tổng bọn họ biết được việc này, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, địch xấu hổ ta đi thoát hắn áo, rất nhanh liền đem Lâm gia làm phá sản. Kinh thành đỉnh phong lần thế gia tộc, cứ như vậy ngã xuống, thê thảm kết thúc. Đông Hải thành phố, Thự Quang bệnh viện. Diệp Mộ Nghiên vừa mới sinh xong hài tử, tại y tá an bài xuống, rời đi phòng sinh, trở lại Chí Tôn VIP phòng bệnh nghỉ ngơi. Trần Phong đi vào phòng bệnh bồi tiếp lão bà, nhìn đến lão bà bộ dáng yếu ớt, cực kỳ đau lòng. Lão công, y tá nói con của chúng ta có nặng 7 cân, rất khỏe mạnh. Vậy là tốt rồi. Đoán xem nhìn là nam hải, vẫn là nữ hải? Nam hải. Lại đoán. Con dung đoán à, chỉ có thể là nữ hải. Cái kia lão công ngươi ưa thích nữ hải à? Đương nhiên thích, áo khoác đông ai sẽ không thích. Ý y tá đem hải tử ôm tới. Diệp Mộ Nghiên rỗi ra hai tay tiếp nhận, thận trọng ôm lấy, ánh mắt giống trăng mới một dạng cong lên đến, tràn đầy hạnh phúc. Trần Phong lại gần nhìn mình áo khoác đông, đỏ rực da thịt, tuy nhiên vừa ra đời, còn không có nảy nở đến, ánh mắt cũng không có mở ra, bất quá mập mạp khuôn mặt, cái mũi nhỏ miệng nhỏ, đã có chút đáng yêu. Xem ra sau này sẽ là tiểu mỹ nhân. Lão bà khổ cực. Không khổ cực. Hoàn tất, 18 ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn, mời đọc.